Chương 489, Triệu Linh Phi, chúng ta có phải hay không gặp qua? Chương 489, Triệu Linh Phi, chúng ta có phải hay không gặp qua? Bị cái nào đó áo lam nữ đồng chỉ trích làm nhanh lên trẻ tuổi nho sinh, hấp tấp đi cấp nàng tìm nệm êm. Chờ hắn trở về sau, nhìn thấy đại sảnh bên trong bàn bên cạnh đã thập phần náo nhiệt, Chu U Dung, Ngư Hoài Cẩn, Giả Đàng Ngưng đám người đã đứng dậy đón lấy, Thanh Quân mang Tiểu Thiên Nhi chính đi đến tại bàn một bên, yêu nhã mang thức ăn lên. Một nhóm người tựa hồ vừa mới giao lưu, chính bắt đầu mấy câu, cười cười nói nói. Triệu Linh Phi dung mạo đoan trang, lược thi phấn trang điểm tuyệt mỹ xinh đẹp gương mặt, như tuyết trắng non bên trong mang chút mê người hưởng luận, khí sắc vô cùng tốt, tựa hồ là gần nhất bị dễ chịu không thiếu, bất quá này một điểm phỏng đoán chỉ có đầu sỏ gây tội người nào đó rõ ràng. Ân, yêu thích nắm chặt mờ ám Tiểu Thiên Nhi khả năng cũng phát hiện. Nàng thu mắt sinh huy, xinh đẹp gương mặt thượng mang lễ phép nụ cười thân thiết, đại khí ưu nhã, một thân sen màu trắng đủ ngực bay ngắn, vòng eo như kiếm bàn thẳng tắp, sớn này dáng người như tức lại cao gầy, chỉnh thể cấp người như tiên bản xuất trần phát triển cảm giác, hai mắt tỏa sáng. Triệu Dung làm bộ mới phát hiện nương tử đến đây, lập tức lộ ra chút kinh ngạc tươi cười, nên đón tiếp lấy. Thanh Quân, Thiên Nhi, vất vả các ngươi. Hắn quan tâm tiếp nhận Tiểu Thiên Nhi tay bên trong thay, thay nàng cùng Thanh Quân đoan, đưa đồ ăn. Triệu Linh Phi nghe vậy lắc đầu, tiếp nhận một chỉ đồ ăn bàn bày biện hảo sau, cùng Tiểu Thiên Nhi liếc nhau, sau đó cười nhạt đưa ánh mắt về phía phu quân mang đến sư trưởng cùng bạn tốt. Triệu Dung thấy thế, lập tức nhiệt tình đột nhiên đem Chu U Dung đám người giới thiệu cho Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi. Hắn duỗi tay nhẹ ôm tự ra lớn nhỏ hai vị nương tử vòng eo, cười nói, Thanh Quân, Thiên Nhi, này vị chính là ta thường xuyên cùng các ngươi để Chu tiên sinh, chúng ta mặc chỉ học quán thương nghệ tiên sinh, này đó thời gian bên trong vẫn luôn đối ta thập phần chiếu cố, ta cũng cùng Chu tiên sinh mới quen đã thân. Triệu Linh Phi đoan tố thủ, gật đầu ý bảo, Chu tiên sinh, ngài hảo, ta là Tử Du nương tử, hôm nay không cần khách khí, trực tiếp gọi ta Linh Phi tức hảo. Linh Phi, thường xuyên nghe Tử Du niệm khởi ngươi, rốt cuộc gặp mặt, so Tử Du nói còn muốn hảo xem gấp trăm lần. Chu U Dung cười khẽ gật đầu, nhìn này cái thịnh khí lại không kinh người, quả cô lại không xa cách thu mắt nữ tử. Triệu Dung, này là Ngọc Thụ cùng Đằng Ưng, không cần giới thiệu, ngươi biết, bất quá Thiên Nhi hẳn là không gặp qua mấy lần. Triệu Linh Phi, Ngọc Thụ, Đằng Ưng, không muốn quá câu nệ, xem như là nhà bên trong. Triệu Dung, này là Ngư học trưởng, ngươi cũng nhận biết, hôm nay vô sự, liền đi theo Chu tiên sinh cùng nhau vui vẻ đến đây. Triệu Linh Phi cười mỉm xem mắt kia cái nhìn quen mắt bạn mặt thiếu nữ, một chút cũng nhìn không ra này có cái gì vui vẻ bộ dáng, bất quá nàng còn là cười gật đầu ý bảo, kêu một tiếng. Triệu Dung, này vị là Tuyết Đấu huynh, vi phu đồng môn. Tuyết Đấu cô đương. Triệu Linh Phi tinh tế vòng eo bị Triệu Dung nhẹ nhàng ôm, này lúc tại hắn giới thiệu, nàng tố thủ đoan khởi, thỉnh thoảng hơi hơi xoay người, hướng phu quân mang đến này đó sư trưởng bạn tốt nhóm chào hỏi. Triệu Linh Phi tiếng nói giòn nhẹ thấu triệt, giống như ngày mùa hè chung gió, như tiên âm bàn đêm hai, nàng tư thái có lễ có tiết, ung dung không nổi, nhất thời chi gian, trở thành chàng thượng sở hữu người đều chú ý ánh mắt tiêu điểm. Này vị là Tĩnh Tư, Chu tiên sinh thư đồng, ân, này nệm êm là cấp nàng cầm, tiểu cô nương độ cao so với mặt biển có điểm thấp, đến lót giả một chút. Này lúc, Triệu Dung cười hướng Thanh Quân chớp chớp mắt, sau đó đem tay bên trên nệm êm đưa cho Tĩnh Tư. Độ cao so với mặt biển. Độ cao so với mặt biển là kia căn tiểu thái miêu. Uy, ngươi có phải hay không tại nói xấu ta? Áo lam nữ đồng tiếp nhận nệm êm, đầy mặt hồ nghi xem Triệu Dung, cái gì nói xấu? Triệu Dung một mặt khó hiểu xem nàng. Thử, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi ý tứ khẳng định là nói ta thấp. Tĩnh Tư ôm ngực, ngạo liếc người nào đó. Triệu Dung rất muốn gật đầu khen nàng câu đại thông minh, bất quá nhìn xuống. Hắn này lúc có chút không nhịn được cười, lay lay ngón trỏ tay phải, ta có thể không nói, là ngươi nói. Ngươi. Áo lam nữ đồng trừng mắt, cùng Triệu Dung đùa giỡn lên tới. Thấy phu quân còn cùng tiểu hài tử tựa như cùng tiểu nha đầu cãi nhau chơi đùa, Triệu Linh Phi khỏe môi hơi cong, lay lay chán, nàng rời mắt, xem mắt áo lam nữ đồng ghế bên trên nệm êm, một giây sau lại chuyển mắt, nhìn hướng Tĩnh Tư bên cạnh kia đạo tiểu tiểu thân ảnh. Chỉ thấy này là cái có một đôi thanh mỹ hồ mắt, làm người có phần khó chuyển mục đích tuấn mỹ thiếu nữ. Tuấn mỹ thiếu nữ ngồi tại tựa hồ là Nhung Nhi ca giúp nàng cầm nệm êm bên trên, lúc này mới khoan thai đứng dậy, tay nhỏ lưng tại sau lưng, nhìn hướng nàng ánh mắt có chút trốn tránh sợ hãi. Thấy Triệu Linh Phi xem tới, Tô tiểu tiểu thân thể theo bản năng rụt rụt. Tiểu hồ yêu hơi hơi cúi đầu, con mắt kinh ngạc nhìn Triệu Linh Phi hệ tại bên hông kia mai thuần trắng mỹ ngọc, bạch ngọc thượng xuyết màu tím la anh, không linh lơ lửng, Tô điểm này cái như chín ngày thần nữ bản ưu tú lại cường đại tiên tử viện chuyển vòng eo. Nàng nhận biết, không quản là bạch ngọc, còn là màu tím la anh. Cái trước mặt trên khắc năm chữ mỹ ngọc xuyết la anh tiểu hồ yêu tại tình lang ngủ lúc, lén quá. Cái sau là thanh tịnh vô vi một trong hai, nàng cùng chúng nó chơi được quá. Chính tại này lúc, chúng ta có phải hay không gặp qua? Triệu Linh Phi hướng Tô tiểu tiểu cười nói một câu. Trang thượng cấp tốc an tĩnh xuống tới. Cái nào đó con mắt vẫn luôn liếc trộm chú ý nương tử trẻ tuổi nho sinh cũng là thanh âm tạ tạm, liền Tĩnh Tư nhảy xuống cái ghế không hỏi hắn mũi chân đều không phản ứng. Nương tử này là chân thuật câu, giọng chân thuật. A, Tô tiểu tiểu lập tức hồi thần. Nàng sau lưng bên hông hai cái tay nhỏ nắm chặt tại cùng nhau, nắm chặt kéo trắng bệnh, mặt nhỏ lăng lăng xem cười nhạt Triệu Linh Phi, nột nột vài tiếng. A, ngươi biết ta? Triệu Linh Phi nghĩ nghĩ, gật đầu, lại lắc đầu. Linh Phi, nàng là Tô tiểu tiểu. Này lúc, Triệu Dung đột nhiên tiến lên một bước, cười hướng Triệu Linh Phi giới thiệu câu. Là, hắn dừng một chút. Tiểu tiểu là ta gọi nàng cùng nhau tới, nàng là Tĩnh Tư hảo bằng hữu, nay buổi chiều vừa vặn tới tìm Tĩnh Tư chơi. Chu U Dung vãn vãn tay phải tay áo, đột nhiên tiến lên một bước, này nha đầu, ta nhìn thật thích, nhu thuận hiểu chuyện, lại làm cho người ta thương yêu. Đúng, Tiểu Tiểu cũng là ở tại Thái Thanh phủ, Tử Du buổi chiều nói thỉnh chúng ta ăn cơm, ta liền dẫn Tĩnh Tư cùng nàng cùng nhau tới. Nho Sam nữ tử híp mắt cười khẽ, ngựa khí có chút xấu hổ, Linh Phi, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Triệu Linh Phi hoa dung bình tĩnh, quay đầu nhìn Tô Tiểu Tiểu, cái sau cũng là một đôi hồ ly mắt không chuyển con ngươi xem cái trước kia đôi thú mắt. Nhìn nhau một lát, hai người cũng không biết tại nghĩ chút cái gì. Triệu Nhung nhìn hơi, một trái tim lập tức cao cao nhấc lên. Trang thượng không khí an tĩnh một lát, nhưng mà đối với Triệu Nhung mà nói, này náy mắt lại là so một ngày còn dài rằng rặc, quả thực muốn hắn mặn ra. Xem Thanh Quân không có gợn sóng tiếu mỹ bên cạnh mặt, hắn nghi ngờ khởi, khoảnh khắc bên trong, ngàn tia và tự, Thanh Quân nàng nhận biết. Chính tại này lúc, Triệu Linh Phi lắc lắc đầu. Không ngại. Nàng nhẹ nhàng nói câu, sau đó rời ánh mắt, hướng Chu Vũ Dung cười một tiếng. Triệu Nhung nhấc lên tâm để xuống, chỉ là một giây sau, Thanh Quân nói lời nói, lại là làm hắn trái tim hung hăng nhảy một cái. Bất quá ta hảo giống như gặp qua ngươi. Triệu Linh Phi hơi hơi nghiêng đầu, khép mắt ngôn ngữ. Tiếp theo, nàng rôi tay khoác lên bên cạnh tựa hồ có chút khẩn trương phu quân cánh tay, nhẹ thở ra một hơi, ân, Chu Tiên Sinh nói, ngươi cũng tại Thái Thanh Phủ. Tô Tiểu Tiểu xem mắt bị Triệu Linh Phi thân mật kéo lại Triệu Lang, khẽ gật đầu một cái. Triệu Linh Phi thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ là tại tử tế đánh giá trước người này cái hồ mắt thiếu nữ, ngươi rất xinh đẹp ai, Tô Cô Đường, ta tại Thái Thanh Phủ. Hẳn là gặp qua ngươi, có chút ảnh hưởng khắc sâu. Nàng dừng một chút, lại cười hỏi câu, ân, ngươi gặp qua ta sao? Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, mắt đuối xuống nói, không gặp qua, bất quá ngươi gặp qua ta. Khả năng là ta yêu thích thất thần đi, không xem thấy ngươi, thứ xin lỗi, bất quá, ta nhưng là nghe qua, thường xuyên nghe à, Triệu. Triệu tiên tử, ngươi cũng rất xinh đẹp, so Tiểu Tiểu xinh đẹp nhiều, ngươi còn thực lợi hại. Nàng tinh xảo chót mũi ửng, này lúc tựa hồ quỳnh mũi có chút tắc, hít mũi một cái, thực lợi hại, bọn họ đều nói ngươi là Thái Thanh Phủ ưu tú nhất nữ tử, so. So ta này cái tiểu hồ yêu lợi hại nhiều. Rất nhiều Thái Thanh Phủ nam tử đều yêu thích ngươi. Hôm nay rốt cuộc thấy được. Tô Tiểu Tiểu lời nói dừng một chút, dương mắt, xem mắt bị Triệu Linh Phi vãn tay điên lặng không nói Triệu Đùng, nàng mặt nhỏ bên trên đột nhiên lộ ra chút rực rỡ tươi cười, Triệu công tử, ngươi thật là lợi hại, có thể cưới. Này dạng tiên tử, các ngươi cũng là thập phần xứng đôi, lệ người. Cực kỳ hâm mộ. Người nào đó mấp máy môi. Chính tại nói chuyện phiếm đám người kỳ thật cũng tại âm thầm chú ý chỗ này, này lúc, bọn họ có chút an ý thu thanh. Bàn phía trước an tĩnh một lát. Cái nào đó thu mắt nữ tử khỏe môi hơi cong, chuyển đầu xem mắt phu quân, một giây sau, nàng môi son môi khải, nhưng mà lại bị người đọc trước. Tiểu Tiểu cô nương, ta cũng cảm thấy sắc thực thực lợi hại. Có người gật đầu tán đồng. Đám người nghe vậy sững sờ, thiên con mắt nhìn lại, chỉ thấy bỗng nhiên ra tiếng tán đồng người, là Triệu Dung. Hắn đánh vỡ trầm mặc, nhưng cũng sáng tạo, càng tĩnh mịch tiến tĩnh. Hảo gia hỏa, này đầu có điểm sắc ta. Không ít người con mắt hơi mở. DS, gần nhất có chút không đúng, không thể nói là chỗ nào, tựa như là có chút tủ rũ. Sẽ không phải là thật bị huynh đệ nhóm mắng choáng váng đi, lời nói này có phải hay không phát nhai vào cung điểm báo. Sẽ càng tới càng không thích hợp. Mũ đàn. Yêu ma quỷ quái nhanh rời đi. Cô bông bông bông. Bản chương bị mắng chuyên dụng đoạn, bản chương xong, chương 490, ta lợi hại nhất địa phương, là gặp phải các ngươi này đó khó tả phong cảnh chương 490, ta lợi hại nhất địa phương, là gặp phải các ngươi này đó khó tả phong cảnh tiểu tiểu cô nương, ta cũng cảm thấy. Sắc thực thực lợi hại. Toàn chương trầm mặc. Trẻ tuổi nho sinh an tĩnh một lát sau, bình tĩnh gật đầu. Ta thực may mắn. Hắn du mắt, đem tay bên trong khay nhẹ nhàng để ở một bên bàn bên trên, duỗi ra tay phải, giáp bên người thu mắt nữ tử như ngọc thanh lạnh tố thủ, nhẹ nhàng bản mở năm ngón tay, cùng nàng mười ngón đan sen, nắm chặt. Sau đó, trẻ tuổi nho sinh lại hướng thân thể bên trái, này lúc phá lệ nhu thuận dựa sát vào nhau hắn lắng nghe linh động hoa đào mắt thiếu nữ đưa tay trái ra, cái sau cười ngọt ngào, dò ra tay nhỏ, cùng thứ mười chỉ khấu chặt. Hắn cúi đầu, bình tĩnh tự thuật. Theo tại này cái thế giới mới vừa mở mắt ra khởi, lão thiên gia liền đem hết sức lộng lấy hai đạo cầu đồng đặt tại ta trước mắt, dễ như trở bàn tay chỗ. Sau này ngày tháng bên trong, ta cũng tổng là có thể gặp phải nhất thú vị những cái đó người, nhất thú vị những cái đó sự tình. Triệu Nhung tay trái tay phải cắt dắt hai vị thanh mai, các nàng là lúc trước hắn tại phòng cưới mộng tỉnh mở mắt lúc trước hết nhìn thấy nữ tử. Nhất thú vị. Nhất. Tại ta mắt, liền là nhất thú vị. Triệu Nhung dương mắt, sắc mặt bình thản nhìn chung quanh bốn phía yên lặng lắng nghe đám người. Gặp phải nàng, nàng, hắn. Các nàng, có lúc quay đầu nhìn lại, là ta mắt bên trong sáng tỏ đến khó lấy nói biểu phong cảnh. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua. Thẳng đến cuối cùng. Ánh mắt lạc tại cái nào đó hồ mắt thiếu nữ trên người. Triệu Nhung đôi mắt bên trong phản chiếu ra một đạo nhất đặc thù phong cảnh, khó có thể nói biểu. Hắn nhẹ giọng thì thầm: "Ta, thật thực may mắn." Chu Vũ Dung, Lý Tuyết Đấu, Ngư Hoài Cẩn, còn có giả đằng ngưng đắng người im lặng xem này cái độc tự nói trẻ tuổi nho sinh, liền nhất hướng làm ẩm ý áo lam nữ đồng, cũng yên tĩnh trở lại, con mắt bên trên phiên lén này khi dễ tiểu 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 hồ yêu cá nhân. "Ngươi biết sao?" Triệu Nhung đột nhiên hướng ngốc ngốc xem hắn hồ mắt thiếu nữ nói: "Ta trừ bên cạnh mỗi một lần may mắn gặp phải người lấy bên ngoài, yêu ngạo nhất tự đắc sự tình là cái gì không?" Cái gì? Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc ra tiếng. Triệu Nhung nắm chặt bên người Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi tay, nắm lên, nhấc đến bả vai cao độ ý bảo. Hắn ngữ khí nghiêm túc. Ta tổng là có thể tại nhất chính xác thời gian, nhất địa điểm chính xác, gặp phải nhất chính xác người, làm ra chuyện chính xác nhất. Trẻ tuổi nho sinh xem Tô Tiểu Tiểu, mặt giãn ra cười một tiếng. Cười ôn nhuận như ngọc. Này cái đại đa số thời điểm bình tĩnh không lay động nam tử khó được vui mừng lên tới, ngựa khí cũng khó nén này hân hoan. Hắn như là tại nói một cái tự hào nhất thành tựu, tại chàng lắng nghe sở hữu người đều không chút nghi ngờ này khắc chân tình bộc lộ. Bởi vì con mắt không cách nào dùng tới lừa gạt chính mình, như thế nào lừa gạt người khác. Bị giơ cao khởi tay Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi đều nhịn không được chuyển đầu, lăng lăng nhìn chăm chú tối nay tựa hồ có chút không giống nhau Nhung Nhi ca. Tiểu cô nương, ta thật thực lợi hại. Triệu Nhung cười thoải mái, thanh âm vang vọng tại trống rông cổ xưa đại sảnh bên trong. Ta rất sớm đã quyết định, này một thế tuyệt không cho chính mình lưu lại chút nào có thể đoán được tiếc nuối, đem đối ta quan trọng cùng không trọng yếu khu phân rõ ràng. Hắn tươi cười biến mất dần, sắc mặt dần dần che kín nghiêm túc kiên nghị chi sắc. Đối với cái trước, ta cũng không buông tay. Đối với cái sau, ta tùy thời có thể bỏ qua, cho dù bên thai tất cả đều là chỉ trích chi thanh, trước mắt mãn là xem thường ánh mắt, cho dù vì vạn người chỉ, vì nghìn người phỉ nổ, nếu là có thể nắm chắc người ta muốn cùng sự tình, như vậy ta đều không để ý, thậm chí vui vẻ nên chi. Chu Vũ Dung bên người, vẫn luôn đoan bàn tay mặt giống như ngoài cuộc người cứng nhắc thiếu nữ, này lúc nhịn không được mở mắt ra, chăm chú nhìn kia cái trở thành này khắc tiêu điểm trẻ tuổi nho sinh, nàng không khỏi nghĩ khởi tự theo mạnh học chính bạch Trần Hán chế tế thân phận này đó thời gian đến nay, học quán trong ngoài rất nhiều nghị luận, phần lớn lấy ám địa treo chọc vì chủ, bao quát Triệu Nhung kia câu bảy thước nam nhi thích ăn cơm mềm có sai sao chứng trạc đảng hoàng chi ngôn. Càng là truyền đến thư viện sĩ tử quần thể giữa, bị không thiếu sư minh nghe thấy vui vẻ nói. Mà lúc này nàng trước mắt này cái trẻ tuổi nho sinh vẫn như cũ nhàn nhã tại xuất tính đường quá hắn học sinh sinh hoạt, mỗi ngày đúng hạn thượng khóa tan học, uống trà giáo thư nghệ, ngẫu nhiên Triệu Linh Phi tại cửa ra vào chờ hắn tan học, còn cùng nhau tại học quán tát tát cầu lương. Đối với rất nhiều chỉ trích nhìn như không thấy, nay còn chỉ là tại Lâm Lộc thư viện bên trong. Hắn là Triệu Linh Phi chế tế phu quân chi sự, tại tụ tập vọng khuyết các địa tự cho mình siêu phàm thiên tài thái thanh tứ phủ bên trong, chỉ trích chi thanh đến tột cùng có nhiều đại, ngư hoài cần khó có thể dự đoán. Nhưng mà này cái mới tới xuất tính đường trẻ tuổi học sinh, mỗi ngày vẫn như cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng, đã không bởi vậy biểu hiện càng thêm cần cù, cũng không bởi vậy đắc chí dương dương đắc ý. Này lúc, Ngư Hoài Cẩn có chút xuất thần xem này cái thần thái sáng láng nam tử, không biết là nghĩ đến cái gì, tiếng lòng tựa như có xúc động, liền bên người nàng trước đây vẫn luôn mật thiết chú ý lao sư Chu Hữu Dung cùng bạn gái Lý Tuyết Đấu có chút phức tạp ánh mắt đều nhất thời không đi để ý chàng thượng đám người, biểu tình khác nhau. Triệu Nhung chưa đi để ý các nàng ý tưởng, mà là nhìn thẳng kia cái tựa như có ai đoán ngốc nha đầu, đương nhiên, này cũng không là nói ta trở thành thánh nhân hiền giả. Không lấy vật vui không lấy mình muốn, không có mãnh liệt cảm tình. Chính tương phản. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ tại áp chế cái gì. Chỉ là này đó theo ba chục lưu thật thá chất phác để lừa bịp kẻ giả dạng, ta không muốn. Nói đến đây, tiếng nói dừng một chút, sau đó, Triệu Nhung nhìn chăm chú kia đôi xinh đẹp hắn nghĩ vĩnh viễn thủ hộ hồ ly mắt, gàn từng chữ, nhưng nếu như này đó chỉ trích chi vật, dám can đảm có chút nào ngăn tại ta nắm chặt để ý người, để ý chi vật con đường bên trên, như vậy, ta liền nghiền nát nó. Mà như ta để ý chân quý người cũng không như vậy nghĩ, mà là cố chấp giận dỗi, muốn làm cùng ta nguyện làm trái chi sự, như vậy ta liền đi ra sức thay đổi nàng, thuyết phục nàng. Nếu là liền này điểm vượt qua khó khăn, thay đổi nàng người dũng khí quyết tâm cũng không có, như vậy ta cũng không xứng làm này cái muốn không lưu lại tiếc mối người. Cũng không xứng với. Ngươi vừa mới tán dương kia câu thật lợi hại. Triệu Nhung dừng lại lời nói, rủ xuống tầm mắt. Trang thượng an tĩnh một lát. Không bao lâu. Tiểu cô nương. Người nào đó tiếp tục mở miệng, tại hạ đi qua là như thế, hiện tại là như thế, về sau. Cùng với về sau đều là như thế. Hắn nghiêng đi ánh mắt, khép mắt nhẹ giọng nói câu, đều nghĩ muốn như thế lợi hại. Sau đó, Triệu Nhung không nói nữa, mà là buông lỏng ra thanh quân cùng Tiểu Thiên Nhi tay, quay người cúi đầu, chủ động đi đem khay bên trong đồ ăn từng cái bày biện tại bàn bên trên. Chu Vũ Dung, Ngư Hoài Cẩn, Lý Tuyết Đấu còn có Phạm Ngọc Thụ đám người, nhất thời không nói gì. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi cũng là an tĩnh không thành, nghiêng đầu chú ý Triệu Nhung cử động, hai nữ ngẫu nhiên liếc nhau, tựa hồ là đồng dạng kỳ quái Nhung Nhi ca đột nhiên nghiêm túc này đó ngôn ngữ. Triệu Linh Phi chuyển đầu, xem mắt kia cái dẫn khởi phu quân tối nay một hệ liệt kỳ quái biến hóa xinh đẹp hồ mắt thiếu nữ, chỉ thấy nàng chính có chút suy nghĩ xuất thần gật đầu một cái, như là rõ ràng chút cái gì tựa như. Này lúc Tô Tiểu phát giác đến kia cái làm nàng có chút tiểu sợ hãi thu mắt nữ tử chính tại xem nàng, hơi chút hồi phục thần trí, cố ý xuyên qua nhất xinh đẹp hồng y phục đến đây dự tiệc tiểu hồ yêu, nghĩ muốn túi đầu tránh đi kia đạo bình tĩnh xem kỹ ánh mắt, chỉ là nàng lại nhịn không được dương mắt đi xem chính tại bận rộn tình lang, bên tai tựa như lại vang lên hắn vừa mới nghiêm túc lời nói. Tô Tiểu hơi rủ xuống đầu, như là ý thức đến phạm sai lầm tựa như, cắn môi đừng quá mặt nhỏ, nhìn hướng nơi khác. Nàng một đôi tay nhỏ có chút không biết như thế nào sắp đặt, đứng thẳng bất an, bất quá may mắn một bên mới quen hảo bằng hữu Tĩnh Tư chủ động giơ tay dắt nàng, thay nàng giải vây, làm tiểu hồ yêu an tâm xuống tới, chỉ là nàng vẫn là không dám đi xem Triệu Linh Phi, sợ hãi lộ thấy, cấp kia người lại thêm phiền phức. Đám người này một hệ liệt tiểu động tác cùng biểu tình biến hóa đều chỉ phát sinh tại mấy tức chi gian. Tại Triệu Nhung nói dứt lời sau, đại sảnh nội hãm vào vũng bùn tựa như trầm mặc. Không người ra tiếng, đều nhìn bãi đĩa trẻ tuổi nó sinh. Bất quá một giây sau, một đạo không kiên nhẫn tiếng mắng tại đại sảnh bên trong nổ vang. Hán Nương rốt cuộc nói nhảm xong, nghẹn chết lao tử, gửi mới nói lý một đồng lớn, Mao tiểu tử, thật muốn cấp ngươi mông mông tới một kiếm, mụ nội nó chứ chân. Tại quầy hàng sau niết lên chân bắt chéo, dâu kéo cặn bã lòng dạ hiểm độc trưởng quý hán tử, hàm răng cắn cây tam, hùng hùng hổ hổ, đánh vỡ đại sảnh bên trong trầm ngưng không khí. Đoàn người nhao nhao nhìn lại. Triệu trưởng quý cười mắng chủ bàn, chỉ Triệu Nhung ngương lạnh nói, bất quá sao, không nghĩ đến ngươi Mao tiểu tử tuổi còn trẻ phế vật một cái, lại còn có thể nói ra như thế trí tuệ chi ngôn, mụ nội nó chứ truy, là lao tử nhìn sai rồi. Này lúc, hắn phi một tiếng, đem miệng bên trong cây tăm phun một cái, chợt vỗ đùi, hướng trẻ tuổi nho sinh kinh ngạc tột độ nói, tiểu gia hỏa, như không là này đó năm lão tử đọc sách toàn hắn đương đạp trở về cấp những cái đó lao gia hỏa, ta cao thấp đến cấp ngươi chỉnh hai câu. Đáng người. Đối với miệng phun hương thơm, tựa hồ đã từng thực có chuyện xưa, đồng thời còn giống như là cái tang thương đại thúc nhân thiết tuyệt thế kiếm khách Triệu Trường Quý, Triệu Nhung mí mắt nhất đều không ngẩng, tại bàn phía trước tiếp tục túi đầu làm chính mình sự tình. Này lúc nghe nói khởi cùng Trung Chí hướng chi ngôn, túi đầu trẻ tuổi nho sinh cười một tiếng, chậm rãi nhấc tay, ô quyền, hướng này cái dâu kéo cặn bã muốn chỉnh hai câu Trường Quý hán tử cách không chắc tay. Hành ngộ hành ngộ. Triệu Hi Phu thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, có chút ý tứ ngang. Chính tại này lúc, đông đông đông, vị trí vắng vẻ kiến trúc cổ xưa quán ăn nhỏ, tựa hồ lại khách tới người. Huynh đệ nhóm buổi tối đừng chờ, đi ngủ sớm một chút. Đợt, cảm tạ bổ số hảo huynh đệ 3.000 tệ khen thưởng, cảm tạ 497.539. GGKN hảo huynh đệ 1.800 tệ khen thưởng, cảm tạ xuyên qua ngộng hai hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ cơ tịch nguyệt hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ bảo tàng nữ hải nhi thẩm ấu sở hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu 20190313106182779 hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu 16082008515115 hảo huynh đệ 1.200 tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu 20210301106574005506 hảo huynh đệ 1.000 tệ khen thưởng. Bản chương xong, chương 491, áo tím kiếm linh, tâm viên nuôi dao, thượng, chương 491, áo tím kiếm linh, tâm viên nuôi dao, thượng, Triệu Đung đi chỗ xa ven hồ trên đường, gặp phải tại thái dương dưới đáy trên tảng đá, ôm chăn nhỏ tấm đệm nát cảm giác hồ mắt thiếu nữ. Dưới tảng đá còn rơi mất bản lật ra tài tử giai nhân thư. Triệu Đung đi ngang qua lúc, ngồi xuống, thay nàng nhặt lên. Mơ hồ trong đó nhìn thấy trên sách có không ít triệu lang chữ. Hắn cười cười, giúp đỡ không thích ngủ, không thích tài tử giai nhân thư, không thích hỏng triệu lang hồ mắt thiếu nữ, co kéo chăn mền, đem nàng lộ ra ngoài trắng nón bàn chân nhỏ dúi trở về. Trên đường, Triệu Đung còn nhìn thấy uống rượu nam nhìn âm đức vũ phu, trong đỉnh khẽ đàn cao nho sinh. Những thứ này chỉ tốt ở bề ngoài kỳ dị chẳng cảnh, Triệu Đung nghe theo nào đó kiếm linh lời nói, coi là một hồi đêm khuya mộng cảnh. Sau đó, cũng không biết sau bao lâu, Triệu Đung bình tĩnh khoanh tay đi ngang qua rồi bao nhiêu phong cảnh. Hắn ở đây ven hồ một tòa quen thuộc cao lầu tiên dừng bước, khép mắt dương mắt, biển tượng lại là không có chữ. Tòa kia gọi Thừa Ân phủ công tước hậu trạch cao lầu, cũng không biết gánh chịu rồi Triệu Đung khi còn bé bao nhiêu hồi nhớ lại. Là trong trí nhớ thần bí nhất khó có đặt chân nơi. Giờ phút này, cửa lầu nửa đậy chưa khóa. Thân nho sinh đưa tay đẩy cửa, mười bậc mà lên, đang đến mái nhà. Đột nhiên dừng bước, chỉ thấy mái nhà có một bộ áo tím đứng yên, chính phụ tay sau lưng, đưa lưng về phía người đến. Nó tay áo đồng bền, tử khí quanh quẩn, tựa như muốn cưỡi gió bay đi. Ven hồ có cao lầu có áo tím. Dưới thân là một hồ giao long. Uy, thấy thế nào không thấy mặt của ngươi? Ngươi muốn nhìn bản tỏa mặt làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao. Là mặt xanh nanh vàng hay là ngọc diện ngôi sao mới nổi, hoặc là dâu ria đại hán. Mẹ nó, bạn qua mạng gặp mặt không phải liền là tại chỗ xem mặt sao? Sẽ không thực sự có người là chạy có hứng linh hồn đi a, không thể nào khụ khụ. Bảng hiệu không có chữ trên nhà cao tầng, tân nho sinh vòng quanh kia bộ áo tím dạo qua một vòng, tò mò trên dưới dò xét. Thân ảnh này một bộ áo tím, bên hông buộc nhìn dễ sáng màu xanh thắt lưng, dáng người cực cao, nhìn có chừng 2 mét, nhưng mà lại không lộ vẻ khôi ngô, tượng cố nén xuống võ như thế, mà là có chút mảnh mai. Nhưng chính là rất cao, đây 8 thước 2 tấc Triệu Nhung còn cao hơn gần nửa cái đầu. Trên người nó kia bộ áo tím, tử khí quanh quẩn, mông lung dường như bụi, một khắc không ngừng bốc lên, đại khái gìn giữ trường bào hình thái. Nhưng mà lại cũng nhìn không thấy áo tím ở dưới đại khái thân hình. Tân nho sinh nhịn không được nhiều đánh giá vài lần, thầm nghĩ, về là huyền hoàng giới vạn năm trước nhân sĩ, cổ nhân thân cao đây người thời nay cũng cao lớn một đoạn sao. Triệu Đung không có từ trước đến nay nghĩ tới tại đây cách mặt đất đã từng đời sống qua cách tộc tiên dân, nghe nói cũng là cao lớn thần tuấn. Là mặt xanh nanh vàng thế nào, là ngọc diện ngôi sao mới nổi thế nào, là dâu ria đại hán. Một bộ áo tím về ung dung quay đầu, mặt hướng Triệu Đung, nhẹ giọng hỏi: "Thì sao?" Triệu Đung nhíu mày, lại quan sát hạ nó mơ hồ bộ mặt. Chỗ ấy là một đoàn màu tím sương mù, chỉ có thể nhìn hiểu rõ khoảng ngũ quan hình dạng, hiểu rõ cái gì là cái mũi, cái gì là con mắt. Biết đã lâu ác miệng kiếm linh, để người khó mà thấy rõ cụ thể khuôn mặt. Cũng không biết là nó là cố ý như thế, hay là nó dưới mắt suy yếu, chỉ có hồn thể trạng thái, giờ phút này là mượn nhờ tử khí miễn cưỡng tại chỗ. Chẳng qua hắn cẩn thận nhìn thêm vài lần, phát hiện về khuôn mặt hình như rất khéo léo, cái cằm hơi nhọn. Tân nho sinh chộp lấy tay, thản nhiên tiến lên một bước, và áo tím kiếm linh đứng song vai, đứng ở mái nhà lan can bên cạnh. Nơi đây tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, rộng lớn bình hồ vừa xem hết sạch. Triệu Nhung liếc mắt phía dưới một ao giao long cảnh tượng kỳ dị. Hắn suy nghĩ một lúc, thành cần nói: "Bạn công tử miễn phí để ngươi thưởng thức một tấm tuấn mỹ dung nhan, ngươi còn muốn bạch chơi hay sao? Để cho ta cũng nhìn xem ngươi." "Về." Triệu Nhung tò mò, lại nói: "Ngươi có phải hay không âm nhu nương nương khang hình?" "Cút." Kiếm linh tức giận nói, không nghĩ để ý đến hắn. Triệu Nhung cười một tiếng: "Ừm, kia tám thành là rồi." Hắn phối hợp nói thầm câu. Áo tím kiếm linh đột nhiên quay đầu, mắt thấy hắn, không nói lời nào, cũng thấy không rõ nét mặt. Chẳng qua Triệu Nhung lại là lập tức ngậm miệng. Khu khu, nhìn xem về khí thế kia bộ dáng, nếu giờ phút này có thể hiện hiện nét mặt lời nói, nó khẳng định là tại giận giận trong hắn. Nói thêm gì đi nữa, Triệu Nung không chút nghi ngờ, chết sẽ đem hắn ném vào lầu dưới kỳ dị chi trong hồ. Khu khu, ngươi này một bộ quần áo, là ta đưa ngươi vô vi. Triệu Nung ho khan hai tiếng, hòa hoãn hạ bầu không khí. Hừ, áo tím kiếm linh trở lại mặt đi, đứng chắc tay, ngạo khí ngẩng đầu, liếc nhìn phía dưới một ao hắc dao. Nó không trả lời Triệu Nung, chẳng qua, một lát sau về sau, vẫn là hơi điểm một cái cằm. Lầu trên bầu không khí an tĩnh lại. Một lát sau, Tân Nho Sinh liếc mắt lầu bên ngoài chỗ này tiểu thiên địa kỳ dị chi cảnh. Trừ ra này bình hồ bên ngoài, chung quanh mọi thứ đều là ánh nắng tươi sáng, oanh bay của mọc, màu hồng liễu lục, để cho lòng người thư sướng. Nhưng mà lầu dưới tòa này bình tĩnh hồ bạc, lại là có thể khiến người ta không biết rõ tình hình người dùng mình. Đáy hồ, từng đầu giữ tận diện mục các dao vẫy đuôi đi khắp, thỉnh thoảng nâng lên đáng sợ đầu rồng, sừng sững mắt đỏ và hồ bên ngoài người đối mặt. Chỗ khác thường là, mặt hồ gió êm sóng lặng, nước hồ thanh tịnh. Dường như đáy hồ những thứ này ác dao đều là huyễn ảnh, không có bị tạo nên mảy may gợn sóng, quấy lên nửa hạt vũ bùn. Ngoài ra, này cái gọi là đáy hồ, thực ra cũng là tối tăm một mảnh, rõ ràng là thanh tịnh nước hồ, lại là không nhìn thấy đáy, không có chút nào ánh sáng năng lực chạy đến. Thế là đáy hồ theo tối tăm chi thủy trung du đãng từng đầu ác dao, giống như thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ dường như, khó mà thấy rõ toàn bộ thân thể. Trong tầm mắt, lít nha lít nhít. Về, là ngươi nuôi. Triệu Lung bén tay áo lên, chỉ phía dưới. Không. Áo tím kiếm linh lắc đầu, chân thành nói, là ngươi nuôi. Triệu Lung yên tĩnh một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ta nói chúng nó đi đâu, còn tưởng rằng mình tâm kiến tính sau đó, những vật này đều không thấy. Hắn theo này dường như tiềm yên bình trên hồ rời ánh mắt. Quay đầu nhìn một chút chung quanh tươi đẹp cảnh xuân, khép mắt thở phào một hơi. Về không có quay đầu, nói khẽ, tiểu thiên địa này, chính là ngươi minh tâm kiến tính sau đó tâm hồ, bộ dáng của nó tất cả đều do ngươi trong tiềm thức cố hiện ra, nó có thể là mặc cho dáng dấp ra sao, thậm chí ngươi cùng bản tọa chính nhìn thấy cảnh tượng đều là không giống nhau. Vừa mới ngươi đi ngang qua những kia cảnh vật và người, đều là tâm hồ trong một ít tầng ngoài thứ gì đó, mà phía dưới tòa này bình hồ chính là tâm tư ngươi hồ chỗ sâu nhất cố tượng. À, thực ra xác thực mà nói, đây không phải bình hồ, mà là một tòa vĩnh viễn cũng không dò tới đáy biển, ai cũng không biết sau một khắc này tiềm viên trong sẽ toát ra thứ gì cổ quái bất tới. Triệu Dung suy nghĩ một lúc, ngươi là nói, dưới mắt trừ đó ra, ác dao bên ngoài, tòa này bên trong còn cất giấu chút ít những bậc khác. Áo tím kiếm linh yên tĩnh một lát, nó xoay đầu lại, nhìn Triệu Dung, bản tọa làm sao biết? Đây là tâm của ngươi huyền, hiểu rõ nhất nó, sẽ chỉ là chính ngươi. Triệu Dung gật đầu. Hắn lúc này chú ý tới, về trong tay dường như còn đang ở vớt nào đó tiểu vật món, cũng là do tử khí huyễn hóa mà thành, tựa một con tiểu quả bầu. Nó một tay phụ sau tại bên hông, một tay linh động lật chơi tử khí quả bầu. Động tác thập phần tự nhiên thuần thục, tựa hồ là chúng khó sửa đổi thói quen. Vệ thản nhiên nói, chẳng qua ngươi tốt nhất cầu nguyện hạ tòa này tâm viên trong đường lại toát ra chút ít cái khác cổ quái đồ vật. Triệu Dung sắc mặt tò mò, nghĩa là gì? Áo tím kiếm linh đưa tay, chỉ lầu dưới nói, này tâm viên ác dao, đã là trên núi đại đa số chỗ có thể tìm tới và tâm hồ tương quan tu luyện trong điện tịch, chỗ ghi lại đáng sợ nhất, tâm viên hung vật rồi. Nó càng xem càng thỏa mãn, gật đầu nói, ừm, là bảy đại tâm viên hung vật đứng đầu. Cái khác còn có xích rùa, huyết khỉ, giáp xạ và hung vật, chẳng qua đều không có này ác dao lợi hại. Người nào đó tay vịn cán tay có hơi run lên. Tử khí kiếm linh bay đầu trở lại, mặt hướng Triệu Lung. Khuôn mặt của nó một đoàn tử khí, thấy không rõ lúc này cụ thể nét mặt, chẳng qua lại năng lực nghe ra giọng nói thập phần vui vẻ. Thế nào Triệu Lung, bản tọa lợi hại đi, lần này cho ngươi trong lòng trong hồ nuôi 9981 cái. Ngươi làm như thế nào cảm tạ bản tọa? Kiếm linh giọng nói thập phần ngạo kiều đắc ý nào đó Tân Nho Sinh. Trên lầu bầu không khí lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hảo gia hỏa, tâm viên hung nhất vật. Người khác tâm hồ trong nếu đạn sinh ra một cái đều phải a thông suốt rồi, ngươi mẹ nó cho bản công tử một lần chỉnh suất 81 cái đến. Ta. Ít khi. Tay bịn cán Tân Nho Sinh xem xét mắt phía dưới một hồ a dao. Hắn cẩn thận nhìn một lát, quay đầu, giọng nói hòa ái tốt bụng nói, thật là một cái lòng tốt hồ a hửng, dao cũng thế, từng cái cũng mi thành một tú. Kiếm linh gật đầu, giọng nói mang theo được công nhận vui vẻ, vậy cũng không, bản tọa làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Triệu Dung gật đầu, thập phần cảm khái nói, xác thực, còn phải là ngươi a. Áo tím kiếm linh giơ lên cái cằm, trong tay vướt tử khí quả bầu, giọng nói ngạo kiều. Thử, ngươi cũng không nhìn một chút bản tọa là ai. Triệu Dung quay đầu, tươi cười nói, ồ, ngài rốt cục là ai, tại hạ nhất định phải hào hào thực tên cảm tạ một chút. Bản tọa, ngươi quản bản tọa là ai, chúng ta làm việc tốt lưu cái gì tên, đây không phải thấp hèn sao? Ừm, không hổ là ngươi. Tân Nho Sinh hướng nó dựng thẳng dễ ngón tay cái, sau đó hắn chỉ lầu dưới, khiêm tốn lại tò mò tỉnh giáo, ngươi vừa mới nói đây là bên ngoài tâm viên hung nhất vật, nghĩa là gì? Chẳng lẽ lại vẫn tồn tại đây bản công tử tâm viên bọn này ác dao còn lợi hại hơn? Vây ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, thon dài lại tràn ngập tử khí năm ngón tay, vô lan can. Ừ, thật là có một ít, chẳng qua rất rất ít, người biết càng ít. Triệu Dung nét mặt chân thành, khen ngợi tán dương, vậy ngài khẳng định là một rồi. Áo tím kiếm linh liếc mắt thức thời hắn, khẽ cười một tiếng, à, chúng ta này huyền hoàng tu chân giới thế nhưng bí ẩn không ít. Nó tiếp tục nói, theo bản tọa biết, từng có vị cổ chi đại đế, tâm viên trong đản sinh ra một tấm nhuốm máu thanh đồng thú mặt đến, ừm, còn có một vị đạo giáo thánh nhân, tâm viên trong hiện ra qua một tòa không đầu rách nát thần tượng, nghe nói này thần tiên hay là đạo gia một vị nào đó tổ sư ra. Chật chật. Kiếm linh giọng nói lấy làm kỳ, còn mang theo chút ít cười. Bên cạnh Tân Nho Sinh cuối cùng thỏa mãn gật đầu. Hảo gia hỏa, hay là các tiền bối biết chơi a, cái kia như thế nhìn tới, bản công tử cũng không phải thảm nhất cái kia, không sai không sai. Hắn cười cười, đánh giá lầu dưới một ao hát dao. Một bên Tử Khí Kiếm Linh nhìn lên tới dường như cũng đang cười. Bầu không khí hoan nhanh. Lúc này, Triệu Nhung đột nhiên hướng phía dưới một chỉ, giọng nói lễ phép mà không mất đi thành khẩn nói, lại nói, chúng nó sau đó phải sao làm ta? Áo tím kiếm linh. Triệu Nhung đưa tay vuốt vuốt có chút cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, suy nghĩ một lúc, tán thành dường như gật đầu, ừm, khuyên chúng nó đừng làm quá phận quá đáng rồi, làm việc lưu tuyến một. Chí ít không thể để cho bản công tử chết bộ dáng quá khó nhìn. Khu khu. Về ho khan hai tiếng, ngươi đang nói cái gì? Triệu Nhung không để ý tới nó, hắn rụt cụp lấy mí mắt, cứng ngón tay, phối hợp an bài hậu sự, ừm, phải đi cùng thành quân nho nhỏ nàng nhóm bàn giao dưới, đúng, còn có Thiên Nhi nha đầu kia, ừm trước đó còn nói thầm nhìn bản công tử treo nàng làm như thế nào hô, không ngờ rằng à, nhanh như vậy có thể làm ai ra rồi. Lê tởm, này miệng quạ đèn con lỡm. Triệu Nhung khỏe miệng giật một cái, hắn túi đầu, nhìn không thấy nét mặt, vỗ vỗ tay áo. Áo tím kiếm linh trừng mắt nhìn, im lặng nói, uy, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ai nói ngươi phải chết? Ồ, Triệu Nhung mí mắt giơ lên, đưa tay chỉ lầu dưới, chúng nó sẽ không làm ta. Giọng nói bán tín bán nghi. Trên danh nghĩa tâm viên hung nhất vật, duy nhất một lần đến như vậy mấy đầu, ngươi nói sẽ không làm bản công tử. Ai tin đấy? Quả nhiên, áo tím kiếm linh lắc đầu, hơi biển chuyển nói, ảnh hưởng vẫn sẽ có điểm. Nó suy nghĩ một lúc, chân thành nói, giảng đạo lý, ngươi nói nhiều như vậy cái giao trong lòng nguyên trong du a du, cũng không thể coi như chúng nó không tồn tại phải không nào? Giọng nói mang theo chút ít trò đùa. Chẳng qua người nào đó lại là không có cười, mà không thay đổi nhìn giảng đạo lý kiếm linh. Ngươi cho rằng ngươi vô cùng hài hước. Chương 492, áo tím kiếm linh, tâm viên nuôi dao, hạ, chương 492, áo tím kiếm linh, tâm viên nuôi dao, hạ, à, đó chính là sẽ làm ta đúng không? Triệu Đung giật giật khoe miệng. Kiếm linh có chút ngượng ngùng, nó trên tay thưởng thức tiểu hồ lô động tác dừng lại, hướng hắn gật đầu nói, giảng đạo lý, này ác dao cũng không nghiêm trọng như vậy. Triệu Đung nghiêng qua mắt nó. Vê tăng hắn một cái, giải thích nói, lòng người quỷ, tâm viên trong đạn sinh ra những thứ này hung vật nhưng thật ra là rất bình thường hiện tượng, chúng nó cũng không phải thật vật thật, ở phương diện này tuyệt thế đại đế và thế tục phàm nhân không có gì khác biệt, thậm chí hắn tâm viên bên trong hung vật nói không chừng đây cái trước càng động. Chỉ chẳng qua đối với thế tục phàm nhân mà nói là tỉnh tỉnh mê mê, khó mà tự cho mình phát giác, mà đối với chúng ta tu hành leo núi tu sĩ mà nói, nương theo lấy tiến một bước tu tâm, tâm viên trong cho dù là một hạt cho bụi ảnh hưởng cũng sẽ bị vô hạn phóng đại, cho đến biến thành trở ngại đại đạo tu hành tâm ma. Nó thở dài, thực ra dưới mắt những thứ này ác giao cũng không phải cái gì ăn người thứ gì đó, ngươi sợ cái gì, ngay cả hậu sự cũng bàn giao lên. Tân Nho Sinh không để ý tới, nhẹ khẽ gật đầu một cái, tiếp tục chỉ lầu dưới một ao ác giao, à, vậy ngươi cho ta cẩn thận nói một chút, này tâm viên ác giao là cái trình độ gì trở ngại? Kiếm Linh suy nghĩ một lúc, thành thật nói, cũng là nhường một ít quy mô không chênh lệch nhiều tiên gia trong tông môn tu đạo hạt giống, về sau phá kính gian nan, ừm, đặc biệt một ít liên quan đến tu tâm cảnh giới, đoán chừng sẽ bị nhà mình tông môn đem thả vứt bỏ bồi dưỡng. Thì ra là thế, ngươi không nói sớm, nói như vậy bản công tử an tâm. Triệu Đung thở dài, nhìn một chút hắn có 81 cái nhiều ác giao tâm hồ, gật đầu cười. Một giây sau, Tân Nho Sinh không nói hai lời, tay áo manh vùng, quay đầu bước đi, cũng không tiếp tục nghĩ ở chỗ này ngây người. Về. Giờ phút này trên nhà cao tầng, một thân áo tím kiếm linh vô thức nghĩ đưa tay đi tóm lấy Tân Nho Sinh, chẳng qua tay vừa ngã vào một nửa, trên không trung dừng lại, thu hồi lại. Uy, ngươi chạy cái gì? Dáng người thon dài về học người nào đó, viết tay nhìn tay áo, im lặng kêu lên. Tân Nho Sinh cũng không quay đầu lại, âm thanh truyền đến, không chơi, còn tu luyện cái giám à, nhà khắc kiếm chủ là càng ngày càng mạnh, thiên phú ngày càng nổi tiên, sư trưởng tiền bối cái gì nhìn lên tâm hồ của bọn họ, khẳng định là kinh ngạc hấp khí lạnh cái gì, thì cùng thành quân ao sen tâm hồ giống nhau, là điểm lạnh dị tượng. Mà ta, hắn cười lạnh một tiếng, mẹ nó, là càng cả càng không may, bày ra ngươi cái tiện nghi kiếm linh, tu hành vừa có chút khởi sắc, thì cho ta chỉnh ra này một ao ác giao đến, còn một bộ ngoài ta còn ai giọng nói, tới tìm ta tranh công. Ngươi đặt này đâu? Về, lão tử kể ngươi nghe, thời gian này không có phát qua, yêu ai ai đi. Triệu Đung tay áo hất lên. Nhưng mà hắn vừa bước đi hạ mấy cấp thang lầu, sau lưng thì có nói tiếng âm ung dung truyền đến. Uy, Triệu Đung, ai nói với ngươi này tâm viên ác giao đối với ngươi thì nhất định là chuyện xấu. Triệu Đung mặt không biểu tình gật đầu, a đã hiểu, bản công tử trăm tay nghìn đắng chết đi sống lại chiến thắng chúng nó, sau đó có thể tâm cảnh thăng hoa tiến thêm một bước đúng không? Phàm là đánh không bại của ta, cũng có thể làm cho ta càng biến đổi mạnh, cùng soát kinh nghiệm giống nhau. Hảo gia hỏa, này 9981 cái ác giao, bản công tử soát hết một lần đoán chừng phải ngay tại chỗ thành thánh rồi, ừm, ý kiến hay, thực sự là trách oan ngươi. Nghe được Triệu Đung tức giận lời nói, áo tím kiếm linh cười. Giờ phút này, nó bị lan can, ngón tay lật tới lật lui tử khí hồ lô, khi mắt đánh ra phía dưới nó thật không dễ dàng thúc đẩy kiệt xuất chi tác, khẽ cười một tiếng, ừm, ý nghĩ cũng không tệ, bất quá chỉ là có chút cũ, ha ha, lại nói chúng ta liền không thể thân mật điểm sao, suốt ngày chém chém giết giết nhiều không tốt, cùng phía dưới lũ tiểu gia hỏa kết giao bằng hữu không được sao, nhường các bằng hữu giúp đỡ mượn tới thêm chút sức, không quá phận à. Tân Nho Sinh bước chân có chút dừng lại. Triệu Đung, nhảy đi xuống, cho chúng nó chào hỏi chứ sao. Về lo lắng nói. Triệu Đung yên tĩnh một lát, khoe miệng kéo một cái, quay người, không chút do dự quay về tầng cao nhất, theo cởi khoe áo tím kiếm linh vai bên cạnh trực tiếp lướt qua. Hắn cũng cười. À, tại lao tử tâm hồ trong còn có thể bị nhà mình kiếm linh cùng phía dưới những xuất sinh này hù dọa đến rồi hay sao? Ven hồ, cao lầu tầng cao nhất, có nho sinh nhảy xuống, rơi vào ao viên. Một giây sau, hắn hóa thành một vòng thuần thanh màu lưu ly. Nha, cái này bị bản tọa làm cho tức giận. Nơi nào đó ven hồ cao lầu, có một bộ áo tím chắc tay, bên cạnh thưởng thức tử khí tiểu hồ lô, bên cạnh nhìn thấy ao viên trong tia xóa thuần thanh màu lưu ly, lúc này nhẹ a rồi một tiếng. Nghe không ra tâm trạng hỉ nộ, nhưng mang theo lạnh lùng nghiền ngẫm. Mái nhà yên tĩnh một lát. Lúc này mới cái nào đến đâu, vậy sau này chẳng phải là muốn và bản tọa tuyệt giao? Kiếm linh nhẹ nhàng liễu dĩu rồi âm thanh lắc đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo này cực cao áo tím tiêm ảnh nhảy lên một cái, đi cả nhắc lập và trên lan can, túi đầu nhìn phía dưới Triệu Nhung hóa thành kia xóa thuần thanh màu lưu ly, cười một tiếng. Nó thon dài ngón tay gảy nhẹ, mở ra trong tay tử khí tiểu hồ lô, hướng phía dưới run lên. Từng đạo dài nhỏ như có như không bạch khí, huyền như nước chảy, theo miệng hồ lô lưu lại, vẽ ra trên không trung một cái thẳng tắp bạch tuyến, thẳng vào phía dưới bình tĩnh ao bên trong. Trong khoảnh khắc, đầy bên ác giao cùng bạo, đầy hồ chi thủy sôi trào. Mái nhà có kiếm linh cười ngâm. Long Lý vào ao huyền, một hướng khi nào về? Triệu Dung thời khắc này cảm giác rất kỳ diệu. Hắn rơi xuống nước không có tạo nên một mảnh bọt nước. Này dĩ nhiên không phải đại biểu hắn nhảy cầu kỹ thuật cao siêu, tự mang bọt nước biến mất thuật loại hình, mà là thân thể hắn vừa mới tiếp xúc mặt nước sát na, liền có một hồi nhẹ nhàng cảm giác lóe lên trong đầu, cơ thể dường như đã xảy ra chuyện gì kỳ dị biến hóa. Chỉ là không đợi hắn tới kịp quan sát, qua trong giây lát liền triệt để vào nước rồi. Thì giống như một mảnh sa mỏng rơi vào trong nước, sau đó tượng kẹo trái cây nhanh chóng hòa tan. Khi mà vào nước sau, Triệu Dung biến đã nhận ra vô cùng không thích hợp. Hắn dường như biến thành một mảnh dường như dịch dường như khí vật chất, hòa tan tại rồi trong nước, nhẹ như lông hồng, không có cái cố định hình thái, màu sắc là. Hôm đó trả lại một giọt tâm hồ chi thủy trong, thấy qua kia xóa khó quên màu sắc, huyền thanh màu lưu ly. Triệu Dung lúc này dường như một giọt rơi vào trong nước hồng mực nước, chỉ là màu sắc khác nhau, mà hắn này màu sắc là như thế lóa mắt. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra bình thường, Triệu Dung đột nhiên cảm nhận được phía dưới sâu không thấy đáy tiềm bên trong, có từng đôi miệng giếng lớn xâm huyết chi mắt, chính âm thầm đánh giá hắn. Phản phất núi rừng nguyên thủy bên trong hồ đói nuốt trong bụi cỏ, thì thầm theo dõi mép nước uống nước tiểu lộc, ngao ngoe muốn động, tùy thời bạo khởi. Chẳng qua rất nhanh, Triệu Dung liền phát hiện, chúng nó không cách nào làm gì hắn. Này nuốt trong tiềm nguyên bên trong 9981 đầu đắc dao, dường như bị lực lượng nào đó hạn chế lại rồi phạm vi hoạt động, chỉ có thể ở ánh mặt trời chiếu không đến đen nhánh đáy vực bồi hồi gào thét, vẫn luôn không cách nào tới gần phía trên thanh tịnh mặt hồ. Chúng nó thỉnh thoảng tại bóng tối tiềm nguyên trong ngẩng đầu, muốn nổi lên, nhưng mà lại bị phía trên kỳ dị sóng nước đè xuống. Thế là chỉ có thể thỉnh thoảng phẫn nộ giơ bước, đi vớt tóm lấy phía trên sự vật. Đáng tiếc những thứ này cũng chỉ là tốn công vô ích tiến hành. Này ác giao vẹn vẹn một cái xuất hiện tại những thiên tài khác tu đạo hạt giống nhóm tâm hồ trong, cũng có thể làm cho bọn họ sắp nứt cả tim gan, đại đạo đoạn tuyệt một nửa. Mà giờ khắc này, tòa này kỳ nghệ tâm hồ ao bên trong, 9981 cái ác giao dường như bị chấn áp dường như, và phía trên thanh tịnh nước hồ trong lúc đó, có một đạo phân biệt rõ ràng ranh giới. Đầu này cảnh giới tuyến tại bình hồ dưới mặt nước ước chừng 30 trượng khoảng cách. Dường như tình cờ là trên hồ ánh nắng có khả năng chiếu xạ đến cực hạn khoảng cách. Là sáng cùng tối, chọc và xong ranh giới. Ác giao nhóm không thể vượt qua. Bị gắt gao nén. Cái này hẳn là trước đó Triệu Nhung phát hiện tòa này nước hồ kỳ nghệ nguyên nhân một trong, đáy hồ tràn đầy dữ tợn ác giao, gặp mặt lại bình tĩnh như gương, không được sao mảy may gợn sóng. Lúc này, không đợi Triệu Nhung buông lỏng một hơi, tiếp tục tò mò quan sát. Đột nhiên, hắn phía trên mặt nước, dường như lại đã rơi vào vật gì đó. Trong chốc lát, nước hồ sôi trào, dường như một nồi bị đun sôi chất béo. Hống. Thế a. Tiềm bên trong 81 cái ác giao mãnh liệt sôi trào, đánh thẳng vào cái kia ẩn ẩn họa lập cảnh giới tuyến. Ngẩng đầu, vung trảo, suy vĩ. Này vừa mới rơi vào trong hồ màu trắng gì đó, tựa hồ đối với bọn họ có vô cùng lực hấp dẫn. Triệu Nhung mắt thấy phía dưới từng trương tham lam đáng sợ gương mặt. Rất nhanh, này màu trắng sự vật chìm vào rồi dưới hồ, xuyên qua kia sáng kia ám danh giới, đã rơi vào tiềm biển trong. Triệu Nhung nghe thấy được tiếng gào thét càng thêm hơn. Tiềm biển bên trong ác giao nhóm ùa lên, điên cuồng lặn xuống, đi tranh đoạt kia vào viên màu trắng sự vật. Dường như đói bụng ba ngày xài lang, tại tranh đoạt một ngụm tối ngon huyết đủ. Thế là chỉ có chết liết. Tiềm biển chỗ sâu tối sầm, chỉ có thể mơ hồ trông thấy có chút ác dao bước lên thì lộ ra tại cảnh giới tuyến phụ cận bộ vị. Sau đó, trong bóng tối chính là dâng lên chút ít đỏ tươi huyết. Điểm điểm loạt khối mơ hồ phá toái huyết nhục chợt có hiện lên. Nương theo lấy làm người run sợ khủng hoảng tiếng gào thét. Triệu Dung sững sờ. Ừm, dựa theo bình thường thì bản, những thứ này ác dao không phải cái kia đến cùng nhau tiến lên quần đầu hắn sao? Sao chính mình đánh nhau? Còn có, vừa mới những kia màu trắng sự vật là cái gì? Sao cảm giác có chút khí tức quen thuộc? Đúng lúc này, phía dưới gào thét dần dần bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, những tia dao thân thượng mơ hồ máu me đầm địa trên vết thương, những tia phù ở trong nước phá toái máu thịt bên trong, ẩn ẩn có một thứ gì đó tại sinh sôi ấp ủ. Rất nhanh, có một hồi kỳ dị gợn sóng từ phía dưới bóng tối tiềm bên trong ung dung tạo nên, đi tới gần nước mặt chỗ, tại Triệu Nhung còn chưa tới gấp phản ứng lúc, chạm đến rồi trạng thái hòa tan chẳng hắn. Sau đó, Triệu Nhung hòa tan vô dáng hồn thể ngưng tụ lại. Tại đây cố đến từ tiềm bên kỳ dị lực lượng dưới, hình dạng dường như long lý, một cái thuần thanh màu lưu ly long lý xuất hiện ở tới gần mặt hồ chỗ. Triệu Dung mới đầu lại một loại bị bóp cổ ngạt thở cảm giác, chợt tượng là bị người đột nhiên buông tay, đưa lên một dưỡng khí sung túc che đậy, vô cùng thư sướng miệng lớn thở ra hơi, dễ chịu vô cùng. sau đó chờ hắn phát giác được hắn liền vì rồi một con rồng lý, hoặc nói, hắn có rồi long lý tầm mắt. Triệu Đung tò mò hướng phía dưới tiềm viên nhìn lại. Chỉ thấy kia từng đầu ác giao lại tranh đoạt hết vật gì đó về sau, mang theo một thân huyết khí lần nữa về tới cảnh giới tuyến phụ cận, sừng sững mắt đỏ con tới. Lần này, chúng nó nhìn xem hướng lên phía trên đầu này thuần thanh màu lưu ly long lý ánh mắt, đột nhiên thiêu đốt nóng lên. Trừ đó ra, biến hóa bên ngoài, Triệu Đung không sở hữu phát giác được là, tòa này mặt hồ thành tịnh ao huyền, lần này tiểu phong ba về sau, dường như đục ngầu rồi một phần, ám bụi một phần, chẳng qua biến hóa cực nhỏ. Đạo kia trấn áp tiềm viên ác giao sáng cùng tối, thanh và chọc cảnh giới tuyến, vẫn như cũ phân biệt rõ ràng. Ngay tại Triệu Đung mơ hồ xuất thần, cảm thụ lấy kỳ dị thân thể giật mình thần ở giữa. Uy, còn ngẩn người thất thần đâu? Bản tọa cùng ngươi nói như thế nào? Khắc cố gắng trầm mê ở đã hiểu này tâm hồ bên trong tất cả cảnh tượng, à, cũng đừng đắm chìm trong đó, lại cũng không về được. Có người tại hắn bên thai đột nhiên quát lên rồi câu. Triệu Đung đột nhiên lấy lại tinh thần. Đột nhiên tầm mắt bên trong, hắn tượng là linh hồn bị theo đầu này thuần thanh màu lưu ly thượng kéo ra đây dường như. Triệu Đung ngã ngửa nhìn, rơi vào phía dưới ác giao tứ phục tiềm bên. Tư thế giống như bất lực ngã xuống sườn núi người. Hé miệng, lại là im mắng. Đêm dài, Tế Nguyệt Sơn ở dưới Hoang Nguyên, nơi nào đó rộng rãi trong lều vải, một mảnh đen kịt. Một đoạn dập tắt ngọn đến trước, ngồi ngay ngắn đen nhánh thân ảnh bên trên, đột nhiên sáng lên một đôi mắt, trừng cực lớn. A, hô hô. Triệu Đung mánh mở mắt, một tay ấn lại ngực, một tay chống đất, kịch liệt thở hổn hển. Không bao lâu, rơi vào vực sâu ngạt thở giam cầm cảm giác gần ẩn với lui. Mẹ nó, lão tử có phải hay không kém chút bị những tia xúc ăn sống rồi? Dù là luôn luôn kiên trì ôn tồn lễ độ nguyên tắc tân nho sinh cũng nhịn không được mắng câu nương. Chủ yếu là vừa mới cái đó ngộng cảnh quá chân thực rồi, dù là hắn luôn luôn nhắc nhở chính mình đây chỉ là giấc mộng cảnh, hơn nữa còn là tại hắn tự thân ý thức tâm hồ trong, hắn mới là lão đại. Nhưng mà trong tiềm thức hay là đắm mình vào trong. Triệu Đung thở hổn hển một lát khí, nhìn chung quanh một chút bóng tối trong lều vải, yên tĩnh im mắng. Mà hắn, thân thể đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Đs, cuối cùng phục hồi như cũ xong rồi. Ném bản thảo quá khó tiếp thu rồi. Ừm, cảm giác bây giờ còn đang truy kiếm lương huynh đệ, cũng đều là tin tưởng ta hào sắc. Không đúng sách cũ bạn rồi, khô khụ, không có kiên nhẫn không tín nhiệm sớm đi rồi. Cái gì? Sách mới bạn? Nay bị vùi dập giữa chợ thư làm sao có khả năng có mới tới thằng xui xẻo khổ cục. Các huynh đệ ngủ ngon. Tiểu Nhung muốn bắt đầu ôn tập khảo thí rồi. Chương 493, về lần đầu tiên tu vi lên nhanh chuyện này, chương 493, về lần đầu tiên tu vi lên nhanh chuyện này một lát sau, trong liều bài. Triệu Nhung lại lần nữa đổi thân sạch sẽ ôn hòa áo choàng, đốt lên trước người ngọn nến. Hắn một bên cầm khăn mặt lau sạch lấy cái cổ ở giữa mồ hôi, một bên chỉ hoàn thần tiếp theo, trầm ngâm trong lòng trong hồ nói, ngươi đi ra cho ta, vừa cương đến cùng có chuyện gì vậy? Cái gì có chuyện gì vậy? Về tiếng cười khẽ đúng hẹn mà tới. Vừa mới không phải Triệu đại công tử muốn trong lòng hồ tiềm viên đại chiến 81 cái ác giao sao? Ừm, nói thật, bản tọa sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua tượng Triệu đại công tử như thế uy mãnh tu sĩ, dám ở tâm hồ trong và ao viên hung vật nhóm cứng rắn. Nó suy nghĩ một lúc, ừm, đoán chừng ngay cả các ngươi nho gia thánh nhân cũng không dám, cũng phải tránh né mũi nhọn, lựa chọn cái khác tu tâm biện pháp, mà Triệu đại công tử quả nhiên không tầm thường. Đối mặt kiếm linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ và khích lệ, Triệu Đung mím môi không nói. Quả nhiên, sau một khắc, nó lời nói xoay chuyển. Chẳng qua vừa mới Triệu đại công tử sau đó biểu hiện tốt tượng có chút tòng tâm a, do dự dự làm gì, thằng tiếp theo tiềm viên cùng chúng nó thông thông khoái khoái đánh một trận a, khiến cho bản tọa ở trên lầu nhìn xem nhằm chán. Ác miệng kiếm linh phản phúng. Triệu Đung không để ý tới, cao mày nói, ngươi bước đi cái quái gì thế tiếp theo? Là ngươi làm a? Nói xong, hắn đột nhiên mở ra năm ngón tay, tiếp lấy mở tối ánh đến, nhìn bàn tay, sắc mặt của quái. Cơ thể thời khắc này biến hóa nhường hắn có chút vừa mừng vừa sợ. À, không phải thấy ngươi sợ hãi rụt rè không đi xuống, bản tọa hảo ý giúp một chút ngươi sao? Sau đó liền ngã một chút. Bản tọa thu thập long khí xuống dưới. Long khí? Ừm, trước ngươi uống nhiều như vậy chính quan nước giếng, nói thật, quá lãng phí chút ít, rất nhiều đều không có bị hấp thu chuyển hóa. Kiếm linh nhếch môi, chẳng qua lần này bản tọa dạy ngươi bộ này giới ngoại công pháp, và thân thể ngươi hóa giao dị biến thập phần phù hợp, sau này nước giếng long khí không cần lại phô trương lãng phí, bản tọa giúp ngươi toàn bộ đầu nhập tâm hồ ao viên là đủ. Chậc chậc, theo mới vừa tới nhìn xem, cái đó giới ngoại võ phu công pháp, xác thực vô cùng thích hợp lúc này ngươi. Triệu Nhung nhíu mày, chăm chăm vào phía trước ánh nến, tiêu hóa nhìn về lời nói. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, trong lều vải an tĩnh lại. Triệu Nhung suy nghĩ một hồi nhi, nắm tay, chủ động nói, vừa đến cùng là thế nào chuyện? Vệ vệ bại ngắt lời nói, ngươi trước tiên đem kia ba chén nước giếng uống, bản tọa đem này ba phần long khí trước đầu nhập tâm nguyên, trước đem chính sự xong xuôi đợi lát nữa lại nói chuyện tiếp. Không được. Triệu Nhung lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngươi nói trước đi. Đây là bản công tử tu hành, bị chỉnh không minh bạch, chẳng phải là thật mất mặt. Giọng nói không cho cự tuyệt. Hắn mắt nhìn trước người ba con ống trúc, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng theo ở bên trên. Không còn dám uống, sợ tăng quá nhanh. Bạo thể. Về cười cười, a, mặt mũi. Tân Nho sinh tỉ mỉ cảm thụ một phen thể nội đan điền, mắt túi xuống nói, trước mấy ngày vừa mới vào phù diêu cảnh, tối nay trước, ta còn là mới vừa vào cảnh không có vững chắc xuống, kết quả hiện tại, ta đã vững vàng đi vào phù diêu giai đoạn trước rồi, thậm chí trung kỳ hình như cũng sắp rồi. Kiếm Linh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ung dung mở miệng. Nói đến chua xót, đây là Triệu Nhung lần đầu tiên cảm nhận được tu vi lên nhanh cảm giác. Hắn hiểu được nếu đem cảm thụ nói cho về, hắn khẳng định không chút nghĩ ngợi liền đến câu thì cái này này. chẳng qua Triệu Nhung thật đã có chút tiểu thỏa mãn. Nếu Thanh Quân cùng Thiên Nhi cũng tại, tối về ăn cơm, hắn khẳng định là cái mông ngồi xuống, vung tay lên, phóng khoáng gọi Thanh Quân nhiều thịnh mấy chén lớn cơm. Sau đó tại Thanh Quân cùng Thiên Nhi thì thầm trao đổi ánh mắt, sau đó như không có chuyện gì xảy ra ăn mấy ngụm sau bữa ăn, nói bóng nói gió hỏi thăm phu có lúc, hắn nín cười tuyên bố cái tin tức tốt này. Như thế như vậy, Lao Triệu gia thì có năng lực náo nhiệt vui mừng đi lên, ừm, cùng kết nhất giống nhau. Tại Lao Triệu gia, Triệu Nhung đột phá phủ Diêu cảnh nội một tiểu giai vui mừng, tương đương với Thanh Quân Thiên Nhi nàng nhóm phá một tu hành đại cảnh giới. Cái gì gọi là một nhà chi vô dụng? Không đúng, nhất gia chi chủ. Hả? Mộ Tân Nho sinh thân thể nhịn không được ngửa ra sau rồi ngửa. Thực ra cũng không tính là bản công tử không có tiền đồ, thật sự là xác thực rất khó được. Trước mấy ngày còn muốn nhìn tháng này năng lực vững chắc tốt phủ Diêu cảnh, trong vòng 3 tháng mài nước công phu vững vàng bước vào phủ Diêu giai đoạn trước cũng không tệ rồi, kết quả hiện tại. Triệu Nhung có hơi hít một hơi, trong lòng nửa mừng nửa lo. Lại nói kia tiềm viên trong dâng lên kỳ dị gợn sóng rốt cuộc là thứ gì, lại để cho ta trong vòng một đêm ổn định lại phủ Diêu, rõ ràng còn chưa vận hành mấy lần đại chu thiên, trong đan điền lại đã có không ít linh khí, đoán chừng lại nhiều chút ít, đều nhanh là phủ Diêu trung kỳ đo. Ngay tại hắn cẩn thận nội thị thể nội biến hóa, lẩm bẩm thời điểm, tâm hồ bên trong kiếm linh đã lưu loát kể xong hơn phân nửa mở màn làm mẫu tử. Ừm, về lại cùng Triệu Nhung giải thích hoài nghi trước, đều muốn trước thường ngày giảng hai câu nó trước kia quang huy sự tích. Sau đó lại về đến thật đề, sau đó Triệu Nhung liền sẽ đang giải thích nghi hoặc trong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kiếm linh trước kia lợi hại như thế. Uy, ngươi có hay không có đang nghe? Mở tối trong liều bài, tựa hồ là đã nhận ra người nào đó thất thần, về bất mãn thì thầm rồi âm thanh. Triệu Nhung ngẩng đầu, ngươi. Ừm, ngài tiếp tục. Ngươi nghiêm túc nghe, khác ngại bản tọa rong dài, nói những thứ này cũng là vì tốt cho ngươi, nếu không ngươi cho rằng bản tọa nghĩ để những thứ này năm đó hô hấp ở giữa phá phủ Diêu sự việc. Đây là cho ngươi khích lệ hiểu không? Bầu không khí yên tĩnh một lát. Ừm, đã hiểu, khích lệ. Tân Nho xin gật đầu. Kiếm Linh hài lòng gật đầu, ừm, bản tọa vừa mới nói được cái nào cảnh, Kim Đan hay là Nguyên Anh? Triệu Nhung ở đâu còn nhớ những thứ này, ước gì lập tức kết thúc tiền hí. Hắn nhịn không được hỏi, vì tiền tam biến huynh cùng ta nói, võ phu tu hành muốn cước đạp thực địa đến, không thể táo bạo lòng tham, đi đi đường tắt, lên trời phù diêu nhị cảnh càng hơn, bằng không về sau đều sẽ gấp bội hoàn trả. Triệu Nhung dừng một chút, ngưng âm thanh, ta tối nay là không phải quá nhanh. Về. Không khí vội vàng không kịp chuẩn bị an tĩnh một lát. Tân Nho sinh sững sờ, vội vàng giải thích nói, ta là chỉ linh khí tu hành. Người khác liên tưởng. Bản tọa hiểu rõ a. Kiếm Linh hiếu kỳ nói, liên suy nghĩ gì? Triệu Nhung. Hắn chán đen hắc. Kia, ngươi vừa mới không lên tiếng làm gì? Về gật đầu, bản tọa là không ngờ rằng ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Nghĩa là gì? Kiếm Linh dừng rồi một tiếng nói, ngươi này tu hành tốc độ cũng gọi nhanh đến. Lúc này mới cái nào đến đâu? Triệu Nhung lắc đầu, có hắn giải thích của mình. Lên trời cảnh đả thông đại chu thiên cần thiết kinh mạch về sau, bước vào phù diêu cảnh, mà phù diêu cảnh vẫn như cũ khó mà được xưng là người đợi trong miệng chân chính trên núi người, cuộn trào cảnh mới là. Ta nhớ được, ở trong đó chính lệch chính là phù diêu cảnh không cách nào đem thân người tiểu thiên địa và bên ngoài cơ thể đại thiên địa trong đó liên hệ đả thông. Phù diêu cảnh muốn làm chính là nhường thể nội đan điền và kinh mạch có thể thích ứng thiên địa bên ngoài linh khí, tự động hấp thụ linh khí, chậm rãi khôi phục pháp lực. Cuộn trào chính là quán thông bốn thân thể bách hải, để người thân tiểu thiên địa có thể tràn ngập thiên địa hạo nhiên khí, đồng bền như gió lốc dựng lên. Đây mới thật sự là trên núi tu sĩ. Hắn kiên nghị gương mặt lộ ra vẻ mơ ước, ánh mắt theo lòng bàn tay thu hồi. Ngươi cùng tam biến huynh đều nói qua, tất cả phù diêu cảnh là một đục thể ứng thiên địa linh khí quá trình. Có ít người thiên nhiên thì và thiên địa linh khí thân cận, đi vào cuộn trào dễ như trở bàn tay, tỉ như ngươi và Thành Quân những thứ này yêu nghiệt, mà có ít người. Tân Nho sinh dường như là nghĩ đến cái gì, gió xuân cười một tiếng. Ừm, chính là bao gồm bản công tử ở bên trong phần lớn người, được chậm rãi dùng mài nước công phu, ứng thiên địa linh khí. Tu sĩ tại phù diêu cảnh bình cảnh cảm ứng nhập phẩm thi từ pha kính, thực ra chính là mượn linh khí quán thể, đưa ra lâm môn một cước. Tam biến huynh rất sớm đã gọi ta phù diêu cảnh về sau, muốn cước đạp thực địa đánh quyền đi tung, vì thông qua thối luyện thể phách, dường như rèn sắt giống nhau. Nhường linh khí dần dần bị thối luyện vào thi thể, từ từ tích lũy, cho đến nhục thể thích ứng thiên địa linh khí. Như vậy tích lũy linh khí mới là thực sự nội tình. Hắn nói đến đây, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ hạ giờ phút này mênh mông khí lực. Trong lúc đó muốn phải tránh sử dụng ngoại vật, tỉ như đan dược loại hình linh vật, một vị hấp thụ bọn chúng linh khí, chỉ là nhường trong đan điền linh khí hư cao, cũng không và linh khí có bao nhiêu thân cận. Cứ thế mãi, dù là cuối cùng mượn dùng nhập phẩm thi từ đi vào rồi cuộn trào cảnh, cũng là giống như không trung lâu các hư ảo. Về nghe một lát, gật đầu nói ngược lại là đại kém hay không. Người kia nửa cái tiện nghi sư phụ coi như là cái minh sư rồi, chẳng qua đứng ở bản chỗ ngồi nhìn xuống, không khỏi vẫn còn có chút không phong khoáng. Hắn đây là huyền hoàng giới truyền thống võ phu tư duy, quan điểm ngay tiếp theo phương pháp đều có chút cổ xưa và cứng nhắc, à, chẳng qua ngược lại cũng phù hợp cái đó họ Liêu võ phu chất phát tính tình. Nó cũng không đợi Triệu Nhung lên tiếng phản bác, liền cười mịn, chỉ là, hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường tự cổ chí kim tiền bối yêu nghiệt lắm rồi. Hạ phẩm tu sĩ đầu cơ trục lợi, trung phẩm tu sĩ bảo thủ, thượng phẩm tu sĩ mở ra lối riêng, thượng phẩm tu sĩ. Kiếm Linh lung dung dừng âm thanh. Triệu Nhung tò mò, lập tức không khỏi hỏi miệng, thượng phẩm tu sĩ nên làm như thế nào? Nhưng mà một giây sau, hắn liền lập tức hối hận rồi, nghĩ cho mình một cái bật hay. Quy nhất hán, thượng phẩm tu sĩ cái gì cũng không làm. Đều là thượng phẩm tu sĩ, ông trời già đem cơm cũng đút tới bên miệng rồi, còn cần làm cái giám chuyện a. Chẳng qua đây là bản tọa cùng ngươi nương tử kia con đường, ngươi không học được. Triệu Lung, lão tử liền biết. Vệ thở dài một lát, tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói, an tâm đi tốt phù diêu cảnh, còn không phải thế sao, chỉ có kia đơn độc một cái chậm rãi phương pháp, dùng rất nhiều thủ đoạn có thể đi vòng qua, tỉ như để ngươi nhìn thấy qua cái đó giới ngoại võ phu, này võ phu công pháp đường đi thì thập phần có hứng. Cũng đúng thế thật bản tọa cho ngươi tuyển bộ này giới ngoại công pháp nguyên nhân. Nghĩa là gì? Kiếm Linh cười không nói. Triệu Lung nhịn một chút, cao mày nói, ngươi là nói ta giờ phút này trong đan điền, những kia đột nhiên xuất hiện linh khí, cũng không phải là giả. Ngươi cảm thấy ngươi trong đan điền linh khí là đến từ đây? Kiếm Linh chợt hỏi. Tân Nho Sinh yên tĩnh một lát. Long khí, ngươi vừa mới ném vào tâm hồ ao viên uy ác giao thứ gì đó. Hắn mắt cúi xuống, trước mặt hiện lên vừa mới thấy qua những kia màu trắng vật chất, mí môi nói, đáy hồ những kia ác giao, vì những thứ này long khí tại tiềm viên trong chém giết tranh đoạt, sau đó ta phát hiện kia sâu không thấy đáy tiềm viên trong, truyền đến một loại kỳ dị gợn sóng lực lượng, để cho ta biến thành một con thuần thanh màu lưu ly long lý. Ừ, hẳn là long lý. Sau đó sau khi tỉnh lại, ta liền tu vi tăng lên. Do đó, chẳng lẽ không phải và kia long khí liên quan đến? Triệu Dung nhịn không được liếc nhìn trước người bà con ông trúc. Hảo gia hỏa, hắn đây là tìm được rồi phát tài con đường rồi, sau này sẽ là một đường tu vi tiêu thăng, đi lên nhân sinh đỉnh phong, cưới. Được rồi, phương diện này hắn đã là nhân sinh bên thắng rồi, tài giá chút ít thì quá mức. Về, u, Triệu đại công tử quan sát cũng rất cẩn thận. Cho nên đây là lấy đối với trong long khí linh khí. Triệu Dung liễu giễu một câu, ngẩng đầu, này không còn nói hư sao, là tam biến huynh trong miệng không trùng lâu cát. Kiếm Linh cười cười. Nó nói khẽ, phải, cũng không phải. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Về trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi rốt cuộc biết bản tọa cho ngươi nuôi một ao ác giao chỗ dùng, không oán giận bản tọa cho ngươi thêm đủ. Triệu Dung mí môi, không có trả lời, mà là đột nhiên giọng nói mang theo chắc chắn nói, tòa này tràn đầy ác giao tâm hồ ao huyền, chính là cái đó giới ngoại võ phu kỳ dị công pháp. Kiếm Linh cười mịn, ngược lại cũng không ngu ngốc. Triệu Dung dừng một chút, tự hỏi tự trả lời, ác giao càng nhiều, thì càng có lợi này kỳ dị công pháp. Nghe ngươi giọng điệu này phải là, lại nói, ta làm sao lại luyện thượng này giới ngoại phương công pháp, trước ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng, ta còn lấy sau ngươi lại phải cho bản công tử bánh vẽ. Chậm chạp không đem giới ngoại công pháp dạy ta. A, nguyên lai trong mắt ngươi, bản tọa là như vậy người, làm như vậy không thú vị sự tình. Triệu Dung rất muốn gật đầu, nói một câu nếu không đâu chẳng lẽ không đúng sao, chẳng qua giờ phút này còn phải hỏi về sự việc, tối nay không nên chọc giận Kiếm Linh. Về thấy Triệu Dung chột dạ không nói lời nào, ngạo kiều lẩm bẩm rồi hai tiếng, Triệu Dung thầm đoán nó giờ khắc này ở tâm hồ trong có thể khẳng định là hai tay ôm ngực bộ dáng. Chương 494, tối nay là không phải quá nhanh. Chương 494, tối nay là không phải quá nhanh. Trước đó đã cùng ngươi nói, công pháp này ngươi đã nhìn thấy. Ngay tại tâm tư ngươi trong hồ, kết quả còn lần lượt tìm đến bản tọa lấy. Kiếm Linh bĩu môi nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng trên đời tất cả công pháp bí quyết đều là một con đường, bị các tiền bối tổng kết thành văn chữ cất giữ trong thẻ tre hoặc ngọc đồng bên trong a. Chuyên môn cho lời nói quyển tiểu thuyết trong những kia thái kê giai đoạn các nhân vật chính lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Triệu Dung tằng háng một cái. Bản tọa lúc trước chạm giết cái kia ma quái giới ngoại võ phu, đốt cháy hắn khí huyết mênh mông yêu dị nhục thân thời điểm, thi triển một bí thuật động coi bộ kia bất hủy bất diệt thuần thanh màu lưu ly hài cốt, từ đó đẩy ngược ra một bộ đại khái tu luyện công pháp. Sau đó lại kinh qua nhiều lần quan sát, tăng thêm bản tọa một ít đã hiểu kiến thức, cẩn thận sửa chữa về sau, mới thu được dưới mắt để ngươi tu luyện bộ này kỳ dị giới ngoại công pháp, thích hợp chúng ta huyền hoàng nhân tộc tu luyện. Kiếm Linh dường như hỉ nộ vô thường, tâm tình lúc này giọng nói không có từ trước đến nay không khá hơn. À, ngươi cho rằng ai cũng có ngươi vận may như thế này, có thể để cho bản tọa hao phí tâm lực, vất vất vả và giúp đỡ tu luyện công pháp, trải tốt đường bằng phẳng đại đạo, phí sức phí công trong lòng trong hồ tạo dựng ra một tòa tràn đầy ác giao hi lưu ao viên. Nó tức giận. Triệu Dung ho khan, thành khẩn tán dương vài câu, thanh Kiếm Linh hùng tốt. Uy cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng, ngươi là nho sinh, đọc sách nhiều, kia có phát hiện hay không thế gian này đại đa số tự nhiên tồn tại lực lượng đều là nương theo lấy có chút tiêu cực tà ác sự vật cùng lúc xuất hiện, làm bạn gắn bó, âm dương tương sinh. Triệu Dung suy nghĩ một lúc, dùng sức chút đầu, phát hiện, trước hết cầm đọc sách mà nói, có đôi khi mạnh lên rồi, nhưng cũng biến ngốc rồi. Kiếm Linh, nói ngắn gọn, muốn đạt được lực lượng cường đại, nhất định phải gánh chịu nguy hiểm to lớn cùng đại giới. Tân nho sinh, không sai, giống như người rất lợi hại, đều dáng rất khó coi, chí ít cũng phải có điểm cái khác không tốt với điểm. Kiếm Linh chẹn họng nghẹn, tiếp tục thật sự nói, bộ này giới ngoại công pháp chỗ khác thường, chính là lợi dụng nguyên lý này, tại ức chế, hoặc nói khắc phục những thứ này ảnh hưởng trái chiều sau đó, thu lấy đến rồi lực lượng cường đại, đây là bản tọa trong ấn tượng, huyền hoàng tu chân giới tự cổ chí kim theo không có người đi qua võ phu đường đi. Tân Nho Sinh lại gật đầu, ừm, giống như đại nhân vật thượng bị giả, dung mạo không đẹp nhìn xem, thân thể đoán chừng cũng không được, nhưng chính là có một xinh đẹp như hoa nữ tử, là trong mắt người bình thường nữ thần tiên tử loại hình, bất quá bọn hắn cũng phải gánh chịu nhìn xem không ở nương tử mạo hiểm. Tại khắc phục nguy hiểm về sau, mới có thể thu được sắc đẹp. Kiếm Linh, bầu không khí yên tĩnh một lát. Triệu Dung, ngươi mẹ nó có thể chờ hay không, ta nói xong lại kéo cái khác. Xong chưa? Ngươi không phải hỏi ta có phát hiện hay không sao, ta thì nâng mấy cái thích hợp ví dụ. Triệu Dung chớp mắt. Uy, được, ngươi thắng, bản tọa để ngươi trước giảng được rồi, ngươi nói nhanh một chút xong. Kiếm Linh nổi giận. Khu khu. Triệu Dung che miệng hò khan hai tiếng. Hắn mắt nhìn trước người ẩn chứa long khí chính quan nước giếng, đột nhiên nói, cho nên nói, cái đó giới ngoại võ phu là đi rồi chân long võ phu con đường. Hấp thu rồi giao long duệ lực lượng cường đại, ngăn chặn bọn chúng bạo ngược cùng dâm ác, chỉ từ trong rút ra hữu ích cho tu hành thuần túy nhất lực lượng. Kiếm Linh nghe vậy liền giật mình, khí cũng không tự giác tiêu hơn phân nửa. Nói đại kém hay không rồi, a, nhìn xem tới vẫn là có đang nghe bản tọa giảng. Triệu Dung cười cười, lại hỏi, cho nên vừa mới ngươi đầu nhập trong hồ long khí, chính là kiểu này vừa ẩn chứa nguy hiểm lại cất giấu lực lượng cường đại chất dinh dưỡng. Nó gật đầu nói, có thể nói như vậy. Thực ra không chỉ là giao long duệ, rất nhiều hoang dã yêu thú cùng lực lượng đều có thể chuyển hóa mà dùng. Triệu Dung, ngươi có biết tại thái cổ hỗn độn chưa mở thời điểm, sinh ra những kia khủng bố hoang thú nhóm, đều là tự nhiên có được vô cùng cường đại lực lượng, lại thần trí ngây thơ, bị bạo ác tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, một ít cường đại thượng cổ yêu tộc cũng là như thế. Kiếm Linh suy nghĩ một lúc, gật đầu, ừm, hiện tại yêu tộc cũng là cùng loại, nhục thân cường hãn, lại là yêu tính khó sửa đổi, đặc biệt trong đó long duệ, cường đại lại ngân muốn. Triệu Dung nghe đến nơi này, trước mặt lại hiện lên lần trước nhìn thấy đầy trời tà long, nhẹ gật đầu. Uy khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, à, này giao long duệ là cực kỳ có đại biểu tính yêu loại một trong, thập phần phù hợp bộ này giới ngoại công pháp. Cho nên lúc ban đầu cái đó giới ngoại võ phu nhục thân trong mới ẩn chứa như vậy nhiều ma long tàn hồn, hắn lực lượng chủ yếu nơi phát ra chính là long duệ. Thậm chí lúc trước cùng tử chiến kia ma vật, chính là một đầu tại tinh không vạn giới trong cũng thưa thất tuyệt thế ma long. Cái này giới ngoại võ phu là vì ăn nó đi, hoàn thiện công pháp, bù đắp đại đạo. Triệu Dung giật mình, thì ra là thế. Hắn lại nhịn không được hỏi, vậy ta về sau có phải hay không cũng muốn tay xé giao long, ăn sống rồi nó cái gì? Quy lời nói hế trụ, nó hít thở sâu một hơi, bĩu môi nói, yên tâm đi, bản tọa không phải đã nói rồi sao, bộ công pháp này, bản tọa sửa đổi không ít, để nó phù hợp chúng ta huyền hoàng nhân tộc tu luyện, không đến mức tượng kia giới ngoại võ phu giống nhau dã man. Triệu Dung gật đầu, đó chính là nướng ăn. Chúng ta văn minh chút ít, ừ cũng không tệ. Giọng nói yên tâm lại. Quy, nó bó tay rồi, ngươi mẹ nó là ăn hàng hay sao? Nhịn không được mắng, bản tọa không phải giúp ngươi tạo dựng ra rồi một tòa thần dị tâm viên sao? Cho ngươi nuôi kia một ao cực hung ác giao là làm gì? Triệu Dung phản ứng về sau, có chút ngượng ngùng vào đầu đạo khu cụ, suýt nữa quên mất, thật có lỗi thật có lỗi. Triệu Dung, ngươi nếu đói bụng đâu, vậy chúng ta thì ăn chút bữa ăn khuya, đợi lát nữa nói lại. Nếu không có đói đâu, đó chính là đang tiêu khiển bản tọa, phạm tiện tìm mắng, vậy bản tọa thỏa mãn ngươi. Uy nghiêm túc nói. Triệu Dung suy nghĩ một lúc, đói bụng, nhưng không hoàn toàn đói. Kiếm Linh gật đầu nói, ngươi cũng dính điểm là a. Triệu Dung ho nhẹ âm thanh, đột nhiên hỏi, cho nên ngươi giúp ta trong lòng hồ, xây tòa này đao huyền, nuôi 81 cái ác giao, chính là vì để bọn hắn thay thế ta ăn. Càng nguyên thủy dã man lực lượng cường đại, càng là nương theo lấy dã tâm dục vọng và ảnh hưởng trái chiều. Hắn híp mắt khẽ nói, mà người sở hữu thường thường sẽ bị ô nhiễm, bị lực lượng này trái lại điều khiển. Mà ta sử dụng tòa này tràn đầy ác giao ao huyền, an hạ bạo ngược dục vọng và ảnh hưởng trái chiều, sau đó đem đơn thuần tinh thuần lực lượng tháo rời ra cho ta. Này, Quy, này có chút lợi hại a. Kiếm Linh khẽ cười một tiếng, bản tọa chỉ là tuân theo rồi nó đạo hoàn thiện nó pháp sửa lại nó thuật. Cái này giới ngoại công pháp thân mình thì rất lợi hại, nó đạo ý nghĩ mới là có hứng, năng lực sáng tạo ra bộ công pháp này tồn tại, tuyệt đối không phải hạng đơn giản, mà năng lực thích hợp bộ này có hứng công pháp tồn tại thế giới, tuyệt đối cũng không phải cái đơn giản phương. Bản tọa cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ vị kia giới ngoại nhà của võ phu hương rốt cục nơi nào. Triệu Dung nhắm mắt, cảm thụ trong chốc lát tòa kia tâm hồ ao huyền. Một đoạn thời khắc, hắn lông mày có hơi tụ lên. Cái khác trên núi tu sĩ tránh không kịp tâm hồ đại hung vật, lại bị bản công tử trái lại sử dụng, dùng chúng nó tới tu hành. Quy, chúng ta lần này là không phải chơi có chút đại. Giọng nói mang tới chút ít sầu lo. Tâm hồ vốn là tu sĩ thể nội gần với đan điền kinh mạch chỗ, thậm chí theo tu vi cảnh giới kéo lên, tâm hồ tầm quan trọng càng lúc càng lớn. Mà này tâm hồ chi thủy lại được công nhận lãnh vực thần bí, rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng không dám đặt chân. Triệu Dung xem chừng, ngay cả nửa bước nguyên anh chu ưu cho, dạng này nho ra đệ nhất đẳng sĩ, đối với tâm hồ chi thủy thăm dò, đoán chừng đều không có dưới mắt hắn sâu như vậy. Hừ, không chơi lớn một chút, sao để ngươi tu vi nhanh chóng tinh tiến? Chờ ngươi chậm rãi đến, đoán chừng 10 năm cũng không đến được chúng ta ước định cẩn thận hạo nhiên cảnh. Triệu Dung không lời có thể nói. Hắn sờ lên kia ba con thẻ tre, gật đầu chân thành nói, vậy chúng ta cũng phải cẩn thận chút ít, uy, ngươi giúp ta trông nom chút ít, những thứ này ác giao hung vật, chúng ta phải cảnh giác, phòng ngừa chúng nó phản vệ. Tâm hồ bên trong Kiếm Linh, trong lúc nhất thời không nói gì. Nó trầm mặc một lát, đột nhiên nói, Triệu Dung, ngươi cảm thấy này 81 cái ác giao là ngoại vật. Triệu Dung nhíu mày, nghĩa là gì? A, bản tọa cảm thấy được nhắc nhở ngươi một chút. Quy lo lắng nói, đây là tâm của ngươi hồ ao huyền, bên trong long lý là ngươi, ác giao cũng là ngươi. Triệu Dung đồng tử hơi co lại. Quy dừng một chút, tựa hồ là nhường hắn chậm rãi tiêu hóa. Triệu Dung không nói gì. Quy cười cười, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó nói, long lý thực ra chính là ác giao chính là long lý. Tâm tư ngươi trong hồ cụ hiện ra tòa này ao huyền, bị chia làm rồi hai nửa, thanh cùng trọng, sáng cùng tối. Thiếu bất luận cái gì một, đều không được, hai phụ thuộc, tương sinh hợp nhất, mới là hoàn chỉnh ngươi. Trong liều bài, chưa quyết định ánh đến tiền. Tân Nho sinh theo thói quen bước khuôn mặt. Quy ngâm khe nói, ngươi năng lực minh tâm kiến tính, đúng là rất có tu tâm thiên phú, nhưng mà minh tâm kiến tính về sau, dường như ngươi vô thức phải đem tâm hồ trong không tốt sự vật toàn bộ hay không cự, thật giống như. Những thứ này ác giao đều không phải là ngươi giống nhau. Long lý là ta, ác giao cũng là ta. Cho nên hai thực ra một thể. Tân Nho sinh nhẹ nhàng liễu dĩu rồi vài câu, chợt ngẩng đầu nói tiếp, do đó, ngươi vừa mới đầu nhập vào long khí, tiềm yên bên trong ác giao nhóm ăn trong đó tâm tình tiêu cực về sau, nổ ra. Những kia kỳ dị vận sóng, thực ra cũng không phải linh khí, mà là năng lực kích mấm long lý một sức mạnh bản nguyên lượng. Nay bị tháo rời ra bản nguyên lực lượng, vừa mới liền nhường tia xóa thuần thanh màu lưu ly vững chắc long lý hình thể. Triệu Dung nói một chút ngừng ngừng, Kiếm Linh cười lấy cũng không ngắt lời. Hắn lúc này như có điều suy nghĩ nói, thực ra ta trong lòng hồ nhìn thấy những quá trình này hình tượng của ta những thứ này miêu tả, thực ra đều là tâm hồ vì ta cố ý bày ra, thuận tiện ta quan sát sau đã hiểu, chỉ là một loại cách thức. Mà tâm hồ trong chân chính bộ dáng, tại ta cùng với trong mắt ngươi thực ra cũng khác nhau, không có định số. Nói xong, Tân Nho Sinh đứng dậy, không chút suy nghĩ liền bày ra một quyền tung, đánh lên quyền tới. Một lát sau, hắn khẽ mỉm cười nói, Long Lý là ta, Ác Giao cũng là ta. Thực ra đây hết thảy quá trình, nói ngắn gọn, chính là bản công tử hấp thu Long khí, trong Long khí giao Long yêu duệ tất cả tâm tình tiêu cực, bị ta đặt ở tâm hồ dưới đáy. Mà trong Long khí Long duệ bản nguyên lực lượng bị ta nhục thể hấp thụ, tăng thêm rồi thể phách, hướng về dị loại giao Long cường đại thể phách tiến thêm một bước. Triệu Dung quyền giá vừa thu lại, nắm tay cảm thụ hạ khí huyết tiến thêm một bước thể phách. Hắn trường thở ra một hơi, uy, ta biết trước ngươi ý tứ. Ta lúc này trong đan điền những linh khí này cũng không phải gặm đan dược giống nhau không chung lâu cát, mà là thể phách thực sự tăng cường về sau, quanh thân những kia thân cận cho ta mà vào thể thiên địa linh khí. Tối nay cuối cùng hiểu rõ bộ này kỳ dị công pháp đại khái bản chất cùng quy tắc vận hành. Ngọn đến trước, Triệu Dung không do dự nữa, đem trước người ba con ống trúc uống một hơi cạn sạch. Màu da cam dưới ánh đến, Tân Nho Sinh nắm lên tay áo lau miệng, sau đó ngồi ngay ngắn, nhắm mắt không nói. Toa nào đó tâm trong hồ, trên nhà cao tầng, có áo tím Kiếm Linh cười khẽ ở giữa, càng lên lầu chót, đem ngón tay lại lần nữa rót đầy tử khí hồ lâu ngược lại nghiêng. Tia nước nhỏ, giống như trắng toát dây nhỏ, rơi vào trong hồ. Tiếng bên Ác Dao bước lên, Long Lý nhảy cấm bay bôi. Ước chừng một nén nhang sau, Triệu Dung mở mắt. Đôi mắt tại đèn đuốc hạ sáng ngời có thần, trong đó ẩn ẩn có kỳ dị đường vân hiện lên thuần thanh màu lưu ly, quay chung quanh hắn điểm sơn dường như con người lưu chuyển. Triệu Dung túi đầu vén tay áo lên, bàn tay phải cầm lại lòng, nới lòng lại nắm. Hắn hít thở sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Uy, bản công tử phù diêu cảnh trung kỳ rồi. Trong vòng một đêm, thăng liền hai cái tiểu cảnh giới, chưa từng như này thoải mái." Uy gật đầu, lợi hại. Triệu Dung chớp mắt, khiêm tốn nói, "Tạm được, cũng không có quá khoa trương." Giọng nói vẫn là không nhịn được mang tới chút ít cười. "Uy, bản tọa nói là, bản tọa công pháp lợi hại." Triệu Dung, "Đs, khu khu, muốn ném nguyện phiếu các minh đệ tốt nguyện phiếu tích chữ, qua mấy ngày sẽ làm cái nguyện phiếu hoạt động, đầu minh đệ cũng không sao, còn có cái bạch chơi hoạt động có quyền ưu tiên tham gia trung điểm đệ. Ngoài ra còn muốn xử lý cái fan hâm mộ xương hào hoạt động." Khu khu, muốn ném nguyện phiếu các minh đệ nguyện phiếu tích chữ, qua mấy ngày sẽ làm cái nguyện phiếu hoạt động, đầu minh đệ cũng không sao, còn có cái bạch chơi hoạt động có quyền ưu tiên tham gia trung điểm đệ. Ngoài ra còn muốn xử lý cái fan hâm mộ xương hào hoạt động. Chương 495, Long Lý Ác Giao đều là ta, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Triệu Tử Du. Chương 495, Long Lý Ác Giao đều là ta, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Triệu Tử Du. Ngay tại Tân Nho Sinh suy xét này muốn hay không bỏ nào đó Kiếm Linh lúc, uy âm thanh lần nữa truyền đến. "Uy, ngươi chiếu xuống tấm gương trước." Triệu Dung cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì?" "Ngươi trước chiếu chiếu." Triệu Dung suy nghĩ một lúc, thở dài nói, "Nào đó lão gia hỏa sẽ không phải là ý đồ muốn dùng nó đào thải rơi ở phía sau mấy vạn năm thấp thú vị thẩm mỹ, nói xấu đương thời đệ nhất đẳng mỹ nam dung mạo a?" "Hẳn là sẽ không a." Giọng thanh cần. "Uy, không chiếu là xong, ai mà thèm nhìn xem ngươi." Triệu Dung không hé miệng, "Ngươi nói trước đi ngươi muốn làm gì?" Tại để người mất hứng phương diện, hắn vĩnh viễn có thể tin tưởng uy. "Bản tọa nghĩ nhìn một cái con mắt của ngươi, có phải hay không bản tọa theo dự liệu những biến hóa kia?" Kiếm Linh suy nghĩ một lúc, lại nói, "Nhưng mà, ngươi nếu thực sự sợ xấu, phải nhẫn cái cả đời không soi gương cũng được. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, nhìn một vòng bên ngoài, nhìn xem có thể hay không phát hiện thứ gì." Triệu Dung ha ha hai tiếng, không ăn khích tướng của nó phát. Hắn phóng tay áo, không nói hai lời đứng dậy, đi xốc lên lều trại màn môn, hướng ra ngoài nhìn lại. Lúc này đêm dài, trên cánh đồng hoang đóng quân phần lớn lều vải cũng đã tắt đèn dầu, doanh trại ở giữa chỉ có lấm ta lấm tấm cánh hỏa, cùng tuần tra vệ sĩ bó đuốc sáng ngời. Tân Nho Sinh đánh giá một vòng bốn phía hoang nguyên, đột nhiên khẽ di một tiếng. Uy tiếng cười nói truyền đến, "A, nhìn thấy không?" Triệu Dung có hơi hút lấy đêm khuya gió mát, quan sát một lát nhi một phương hướng. Ngay tại hắn cách đó không xa mỗ phiến trên lều phương, ta nhìn thấy một đạo xích khí theo chỗ ấy phóng lên tận trời, hình dạng như long được phượng, lũ lũ thành văn. "A, vẫn đúng là nhìn thấy, chỗ ấy là nơi nào?" Tân Nho Sinh yên tĩnh một lát, nói khẽ, "Độc Cô Thị cùng tiểu hoàng đế ở lại trung ương lều lớn." Uy cười khẽ, "A, quả nhiên có rồi vọng khí khả năng, đây chính là cái thật là thần thông." Triệu Dung, "Đây là tiên tử khí. Ngươi đôi mắt này đã có tìm kiếm long khí khả năng, mà thế tục vương triều chân long tiên tử, tán phát tiên tử khí cũng là trong long khí một loại, tình cờ có thể để ngươi trông thấy, ngược lại là cái niềm vui ngoài ý muốn." Triệu Dung chính hít mắt, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn trung ương lều lớn chỗ ấy, nghe được cái gọi là niềm vui ngoài ý muốn cũng là không nói. Tâm hồ chúng Kiếm Linh lại nói, "Triệu Dung, nếu là khí này lên chỗ, thật là cái đó biết chơi Độc Cô Thị, còn có thằng ngốc kia ngốc tiểu hoàng đế, vậy ngươi đã có thể chọn đội, ngọn núi này hạ đại vương triều, cuối cùng hẳn là rơi vào mẹ con bọn hắn hai nhân thủ, đại khái không thể nghi ngờ." Người nào đó chộp lấy tay áo, không nói lời nào. Uy cười ngâm, "Dễ hoa trên gấm thông thường, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó cầu. Trước đó nghe ngươi nói, muốn trung lập không đứng đội cái gì, nhưng ngươi bây giờ được tiên cơ, này không được trở tay liền đến mấy cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dưới sự trợ giúp người ta cô nhi quả mẫu, để các nàng cảm động, nói không chừng, giúp đỡ là được người trong nhà đây." Nó mang theo giọng đùa giỡn, nói đến chỗ này dừng lại, nhịn cười không được cười. Triệu Dung hay là không nói lời nào, tựa hồ là cảm thấy người nào đó vô cùng nhàm chán, không có gì để nói. Hắn thu hồi nhìn về phía trung ương lều lớn ánh mắt, trong bóng tối nhìn không thấy hắn cụ thể nét mặt. Kiếm Linh vậy không thèm để ý, có đôi khi nó nói chuyện là cố ý nghĩ trêu chọc hắn. Chẳng qua, hắn hiện tại dường như không thế nào bên trên eo. Quy đổi đề tài nói, đúng rồi, ngươi lần này là đến Tế Nguyệt Sơn Phong Thiện. Bản tọa sau khi tỉnh lại đối với ngươi những việc này vậy không chút hỏi qua, hiện tại vừa vặn có rảnh, ngươi cho bản tọa cẩn thận nói một chút chân tướng chứ sao? Có cái gì tốt nói, ta hai ngày này đoán chừng phải bận rộn chết rồi, ngươi khác thêm phiền là được, sự việc rất nhanh có thể xong xuôi. Triệu Dung lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt ấn đường, nhắm mắt nghỉ ngơi dưới. Sau đó hắn tiếp tục mở mắt, lại đánh giá càng xa một chút hơn chỗ. Triệu Dung nổi lên một lát, đột nhiên nói, ngươi nói chân long thiên tử chi khí cũng là long khí một loại, có thể bị ta trông thấy, kia ta có hay không? Cũng được, thu nạp. Quy An tính lại, dường như trầm tư một hồi nhi, chỉ phun ra bốn chữ, có thể thử một chút. Triệu Dung nhíu mày. Kiếm Linh suy nghĩ một lúc, còn nói giải thích hạ, dù sao cũng là chân long thiên tử chi khí, hết sức đặc thủ. Cái này dưới núi ngàn vạn vương triều, cũng không phải trên núi người có thể xem thường phạm nhân sâu kiến đơn giản như vậy. Từng tòa vương triều tồn tại, cũng là huyền hoàng giới một hạng liên quan đến căn cơ trật tự, bị tứ đại thái tông ngầm thừa nhận duy trì lấy, mặc dù hắn đại đa số thời gian đều là quản lý trên núi trật tự. A, chúng ta huyền hoàng Cửu Châu, các lao tổ tông lưu lại quy củ thế nhưng không ít. Triệu Dung gật đầu, đã hiểu rồi. Thế nào, ngươi nghĩ thử ăn một ít thiên tử khí? Quy cười hỏi. Triệu Dung không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta kỳ thực còn có một vấn đề. Ngươi nói. Triệu Dung lặp lại nỉ non nói, long lý là ta, ác giao cũng là ta. Về sau theo ta ăn nhiều hơn nữa long khí, long lý bị cho ăn sau có thể luôn luôn trưởng thành, kia ác giao ăn nó chất dinh dưỡng. Hắn gần từng chữ một, trong lòng ta những kia ác giao, có thể hay không càng ngày càng khó đối mặt giao, cho đến đột phá cái kia cảnh giới tuyến. Thân Nho Sinh đột nhiên nói câu khó chịu. Ta có thể hay không ăn chính ta? Long lý là hắn, ác giao cũng là hắn. Quy trầm mặc một lát, gật đầu tán dương, có đạo lý, Triệu đại công tử suy tính xác thực chủ đáo. Tân Nho Sinh cười cười, phải không, ta sao cảm giác là ngài cố ý không có để, chuyên môn cho ta chọn tốt dạng. Kiếm Linh vậy cười khẽ, gật đầu, ngươi là nói, bản tọa muốn hại ngươi. Ta không có nghĩ như vậy. Nhưng ngươi khẳng định là có điểm gì là lạ. Quy trầm mặc một lát, thừa nhận nói, bộ này giới ngoại công pháp bản tọa sửa chữa qua, thích hợp huyền hoàng nhân tộc tu luyện, nhưng mà bản tọa rốt cuộc cũng không có từ đầu tu luyện qua, ngươi là người thứ nhất ăn con của người, mạo hiểm là có. Nó lại giọng nói chân thành nói, những thứ này ác giao, bản tọa thay ngươi nuôi, tự nhiên sẽ thay ngươi nhìn. Không cùng ngươi trước giờ nói, là xa xa còn chưa tới những khi kia, nếu có chút ít suy đoán bên trong chuyện thật đã xảy ra, đến lúc đó tự nhiên có giải quyết vấn đề phương pháp, huống hồ dưới mắt những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Tâm hồ trong an tĩnh một lát, hai người tựa hồ cũng đang suy tư cân nhắc. Một lát sau, Quy dẫn đầu nói, với lại ngươi quên rồi. Cái đó giới ngoại võ phu sao, cùng một con đường, hắn năng lực đi đến đỉnh núi, Triệu Dung, ngươi vì sao không thể? Thân Nho Sinh phun ra ngụm trọc khí, gật đầu, vậy liền. Thử một chút. Kiếm Linh cũng cười, tốt, thử một chút. Một lát sau, Triệu Dung hay là đứng ở lều vải ngoài cửa, không có trở về, cùng mắt trông về phía xa nơi nào đó. Uy, ngươi còn đang nhìn cái gì đâu? Uy bĩu môi nói, ngươi này nhìn long khí thần thông, vừa mới đạt được, vận dụng cũng không tinh thông, lại xa một chút chỗ là chỉ là nhìn bằng mắt thường không thấy. Quay đầu chờ ngươi tu vi lại tinh thông chút ít, bản tọa dạy ngươi một bộ vọng khí bí thuật. Kiếm Linh đang nói, đột nhiên bị trầm mặc Triệu Dung ngắt lời. Ngươi xác định? Ta nhìn không thấy quá xa. Hắn hít mắt, nhìn phương xa nơi nào đó vùng trời. Uy lời nói dừng lại. Cửa trống đồng, trong bóng tối, giữa hai người yên tĩnh trở lại. Kiếm Linh chân thành nói, ngươi trông thấy cái gì? Tân Nho Sinh cúi đầu, đưa tay, rủi rủi mắt, nói khẽ, ta nhìn thấy Tế Nguyệt Sơn đỉnh, có bạch kim sắc chi khí trùng thiên, ẩn ẩn tượng. Một con đỉnh. Không khí an tĩnh một lát. Triệu Dung đánh vỡ trầm mặc nói, uy, đây là cái gì đỉnh? Bản tọa lại nhìn không thấy, làm sao biết là cái gì đỉnh? Ngươi cẩn thận miêu tả dưới. Một cái theo hoang nguyên thông hướng Tế Nguyệt Sơn trên đường nhỏ, có một đạo thon dài cô tịch thân ảnh, đang lặng lẽ đi tới, thỉnh thoảng rẽ trái rẽ phải, tránh đi khắp nơi quân đội chạm gác ngầm. Triệu Dung vừa quan sát bốn tiếng động, hướng Tế Nguyệt Sơn tới gần, một bên híp mắt đánh giá xa xa. Từ đêm nay đạt được vọng khí thần thông về sau, tại trong tầm mắt của hắn, xa xa tế trên ánh trăng bầu trời phía trên đỉnh núi, trừ ra một vòng treo lên thật cao một vầng minh nguyệt bên ngoài, còn có một con bạch kim chi khí ngưng tụ rộng lớn đại đỉnh. Màu vàng kim nhạt, bốn chân song nhĩ, hình bông. Triệu Dung híp mắt nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu, ngoài ra, nhìn không ra cái khác chi tiết rồi, cái này đỉnh do kia màu vàng kim nhạt chi khí ngưng tụ, chỉ có đại khái hình dáng, vô cùng mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Quy yên tĩnh một lát. Quá sơ lược, nếu ngươi năng lực thấy rõ phía trên hoa văn đồ án liền tốt. Thiên hạ rất nhiều đỉnh đều dài như vậy, bản tọa vậy đoán không cho phép. Triệu Dung gật đầu. Quy lúc này hiếu kỳ nói, ngươi bây giờ đi làm sao? Hơn nửa đêm chạy đến. Triệu Dung chộp lấy tay áo, vận dụng võ phu thân pháp, bước chân nhẹ nhàng hành tẩu ở rừng cây bụi cỏ bóng tối trong. Lúc này, hắn lại tránh khỏi một chỗ quân đội tuần tra chạm gác ngầm. Ngủ không được, muốn đi đỉnh núi xem xét. Bình Minh muốn mang nén xuống vũ minh bọn họ trên Tế Nguyệt Sơn, ngay tại chỗ khảo sát bố trí, cân nhắc chi tiết. Không có gì ngoài ý muốn, ngày mai buổi sáng muốn tổ chức đại điện. Triệu Dung nuốt nuốt cái chán, giọng nói tùy ý, vậy ngươi trốn trốn tránh tránh làm gì? A, quen thuộc. Tân Nho Sinh cười cười, lại nói, ừm, vậy không hy vọng một vị nào đó nương nương ăn ngủ không yên, nếu không ngày mai đoán chừng lại muốn mời bản tiên sinh đi qua dùng nữa rồi. Uy, a, như thế cái đại mỹ nhân, ngươi không muốn đi. Triệu Nhung thản nhiên tự nhiên nói, nàng là Đại Ly Thái Hậu, ta là thư viện nho sinh, nếu không phải này phong thiện, không có mảy may giao tế, tức vô duyên vậy không phần. Cho nên về sau ngươi cũng đừng cầm cái này treo gẹo ta rồi, không làm ý nghĩa. Quy gật đầu, chật, Triệu đại công tử tư tưởng giác nộ càng ngày càng cao rồi. Nắm Quy đại kiếm linh ban tặng. Hai người thành khẩn lấy lòng một phen. Lúc này, Triệu Nhung dừng bước, lại híp mắt nhìn một chút đỉnh núi phương hướng, sau đó một nhảy lên cây. Ngươi nhìn xem, là Thiểm Điện Lôi đỉnh. Hắn đưa tay chỉ tế Nguyệt Sơn đỉnh. Chỉ thấy trong bóng tối, chỗ đỉnh núi thỉnh thoảng xuất hiện mấy đạo thiểm điện, giống như đứa bé bút vẽ, khúc chiết uốn lượn bạch tuyến đem đỉnh núi cùng mây đen kết nối. Mấy hơi về sau, này tiếng sấm nổ mới khoan thai tới chậm. Ầm ầm, nặng nề lại ẩn chứa đáng sợ chi thế. Triệu Nhung gật đầu, ta nghe ngóng, này tế Nguyệt Sơn quá cao, đỉnh núi lâu dài lôi đỉnh, dường như mỗi ngày cũng có, đại khái cố định tại mấy cái thời gian đoạn. Hắn dừng một chút, cười nói, uy, giới này thiên lôi, ngươi cảm thấy được hay không? Uy quan sát tỉ mỉ rồi một lát, chật chật vài tiếng, hình như rất ổn. Ngươi là muốn ở chỗ này hoàn thành cách cơ kiếm hoàn cuối cùng một đạo thối luyện, ngược lại là có thể thử một chút. Triệu Nhung gật đầu. Quy xuyên thấu qua ấn đường vòng, lại quan sát vài lần xa xa đỉnh núi, khẽ thở dài, quên đi còn lại, chúng ta lại mang theo Tử Kim Lô cùng cách cơ kiếm hoàn, đi tới này Tế Nguyên Sơn thối luyện, Tế Nguyên Sơn lại là thái cổ cách tộc thánh địa chí nhất. Vậy không biết có phải hay không là trong minh minh duyên phận. Triệu Nhung sờ lên trong tay áo tu di vật, có hơi nhíu mày. Thái cổ vị kia cách đế xuất thân cách tộc, nàng chỗ thời đại, thái cổ cách tộc ở tại che chở cho, theo Nguyệt cung duệ một đoạn, đã trở thành cổ nhìn khuyết châu chủ nhân. Kiếm linh âm thanh không khỏi mang lên chút ít thương cổ xa xăm, nhìn khuyết nhìn khuyết. Nhìn cựu tiên tri cung khuyết, này nhìn khuyết châu danh xương tồn tại, cùng kẻ đến sau độc u cơ thị có một cái giám quan hệ, này cơ thị u vương nhất mạch chỉ toàn hướng trên mặt mình thiết vàng. Nó giọng nói mang theo chút ít xem thường. Triệu Đung sắc mặt như có điều suy nghĩ. Nguyên lai nhìn khuyết tên tồn tại, là cùng kia cựu thiên nguyệt cung liên quan đến. Kiếm linh dừng mấy hơi, ngược lại dặn dò câu, này cách cơ kiếm hoàn dù sao cũng là cách đế lưu lại kiếm đạo pháp tắc đúc thành, khó tránh khỏi cùng cách tộc có chút không biết liên lụy, mà này Tế Nguyệt Sơn tại quá thời kỳ cổ, tựa như là cách tộc dùng để mai táng tổ tiên cùng cúng tế nguyệt cung thần linh chỗ. Mặc dù nhưng đã vật đổi sao rời, thế sự xoay bẩn. Triệu Nhung, ngươi muốn ở chỗ này thối luyện cách cơ kiếm hoàn, nhường hắn đại viên mãn, phải chú ý hạ có thể biết dẫn tới một ít dị tượng cùng phản ứng. Triệu Nhung gật đầu, đã hiểu. Cho nên chúng ta tối nay đi lên trước tìm kiếm đường. Quy chính nghe hắn nói chuyện, đã thấy Triệu Nhung lời nói dần dần dừng lại, ánh mắt của hắn dường như vậy rời đi, chuyển hướng phía bên phải nào đó chệch hướng chủ đạo phương hướng. Làm sao vậy, Triệu Nhung? Tân Nho sinh lại cúi đầu rủi rủi mắt, sau đó ngẩng đầu hướng nơi nào đó nhìn lại. Cái hướng kia, hình như vậy có long khí. Giữa hai người yên lặng lại. Một lát sau, trong bóng tối Tân Nho sinh thân hình có hơi chuyển qua phương hướng, sau đó một cái chớp mắt biến mất tại rồi trong rừng. Ngày mai Bạch Thiên Thư liễu vòng nên có hoạt động, thân mời đi lên, xét duyệt rồi một ngày, các huynh đệ cảm thấy hứng thú có thể tham gia chương 496, Dạ Du cùng Hoàng Lăng người phụ lễ chương 496, Dạ Du cùng Hoàng Lăng người phụ lễ Tế Nguyệt Sơn chân, một vách núi bên dưới, rừng cây mộ bố. Vách núi có một đầu thác nước rơi xuống, tại dưới vách tụ lại thành một tòa đầm nước. Vài dặm bên ngoài liền có thể nghe thấy thác nước rơi xuống nước âm thanh. Lúc này chính vào đêm khuya, xuống lại cái kia dưới vách đầm nước trong rừng rậm, lại là cách mỗi 10 bước sáng lên một cái bó đuốc. Cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là một đám người mặc khôi giáp màu đen tướng sĩ, 10 bước một trạm canh gác thủ vệ thông hướng dưới vách đầm nước trong rừng con đường. Nếu là Triệu Nhung ở đây, một chút liền có thể nhận ra, những tướng sĩ này đều là đại ly trong cấm quân tinh nhuệ. Lúc này cũng không biết vì sao ở chỗ này, trong rừng rậm chỉ có tiếng thác nước vang lên, không một người phát ra tiếng vang. Một đoạn thời khắc, nào đó đoạn trên con đường một vị không nhúc nhích thủ vệ tướng sĩ đỉnh đầu, đột nhiên rơi xuống mấy mảnh lá rụng. Trung quanh mấy cái tướng sĩ ánh mắt bén nhạy hướng phía trên nhìn lại, quan sát một lát sau, tựa hồ cũng không có gì thường, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó, những cấm quân này tinh nhuệ bọn họ tiếp tục kéo căng lên tiếng lòng, cảnh vệ đứng lên. Tối nay, bọn hắn nhận thái hậu mật chỉ, đến đây hộ vệ tiên đế Long Quan nhập Hoàng Lăng, có chút má hổ, chính là mất đầu chi tội. Bị cấm quân bọn thị vệ tầng tầng bảo vệ thác nước cạnh đầm nước, lúc này là hoàn toàn yên tĩnh náo nhiệt. Náo nhiệt là bởi vì cạnh đầm nước có rất nhiều thân ảnh, thậm chí có chút hơi có vẻ chen chúc, có áo giáp màu đen vũ trang đến con mắt sâm nghiêm tướng sĩ, trong tay binh mâu phong nhận, tại băng lành ánh trăng chiếu rọi, ngân huy hoài bị kỳ. Có nhân số đông đảo lại câm như hến công tượng. Những cực khổ này lại bí mật tu sửa Hoàng Lăng công tượng tuổi tác có già có tuổi trẻ, lúc này rõ ràng địa phương trống trải, nhưng bọn hắn lại ẩn ẩn nhét chung một chỗ. Ở bên cạnh những hắc giáp kia các tướng sĩ lạnh nhạt nhìn soi mói, đám thợ thủ công thân thể không hẹn mà cùng run rẩy đánh bày. Phía trước nhất, tới gần thác nước chỗ, còn có một đội dương cầm cách nữ. Các nàng hơn 10 người, mặc tuyết trắng sa y, tiên khí bồng bềnh, 10 phần thần thú. Trừ cái đó ra, đôi này dương cầm cách nữ sau lưng còn có một đội cách ăn mặc có chút kỳ quái thân ảnh, mặc màu trắng đồ tang, nhìn xem dáng người cách ăn mặc cũng đều là nữ tử, nhưng mà lại bị bạch bố che mặt, khăn trắng che mắt, một chút diện mạo đều không lộ ra đến. Về phần yên tĩnh là bởi vì chỗ này trừ soạt tiếng thác nước bên ngoài, tất cả mọi người là lặng im im mắng. Mặc kệ là sợ sệt tần ẩn hoảng hốt sợ hãi Hoàng Lăng công tượng, hay là sắc mặt lạnh nhạt vô tình dương cầm cách nữ, tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi cái nào đó kết quả. Lúc này bên cạnh thác nước đám người chỗ không có phát hiện chính là hậu phương nào đó một viên vị trí hẻo lánh trên cây, chẳng biết lúc nào lên xuất hiện cái nào đó tuổi trẻ nho sinh thân ảnh, là cái kia xui xẻo đại ly tiên đế muốn nhập Hoàng Lăng. Về xem xét mắt, ngữ khí hiếu kỳ nói. Triệu Nhung khẽ nhíu mày, không có trả lời. tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, về cười tủm tỉm nói, vốn là không may, chính vào quân vương bên trong trắng niên, lại sớm băng hà, lưu lại một cái nũng nịu mỹ nhân hoàng hậu, còn có một tòa khí thế cường thịnh to như vậy vương triều. Ân. Kiếm Linh gật gật đầu. Người ân cái gì? Triệu Dung im lặng, bất quá nhưng vẫn là không tiếp lời. Nó đoán chừng lại là muốn bắt hắn cùng Độc Cô Thị nói sự tình, tỉ như Triệu Dung ngươi đến giúp đỡ người ta Đại Ly Tiên Đế chiếu cố tốt vợ con. Chiếu cố ngươi cái đại đầu quỷ. Triệu Dung đưa tay, đem trước mắt lá cây ấn xuống theo, từ hơi lớn lá khe hở bên trong, ngưng thần nhìn lại. Lúc này thác nước cạnh đầm nước đám người tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi cái gì, những cái kia dương cầm cách nữ môn đều là mặt hướng thác nước phương hướng. Đúng rồi, Hoàng Lăng là tu tại chỗ này. Chán ở chỗ nào? Giống như không có nhìn thấy cái gì công trình kiến trúc. Triệu Dung ánh mắt tại đầm nước phụ cận khắp nơi địa phương đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia đạo giống như bạch bố treo sườn núi trực tiếp trên thác nước. Có ý tứ, cửa vào là tu tại thác nước dòng nước phía sau trên vách đá dựng đứng. Hắn gật gật đầu. A lô Triệu Dung, chúng ta còn đợi tại cái này làm gì? Dòng này khí hẳn là đến từ cái kia đỉnh Long Quan không phải mà khác kỳ quặc, chúng ta có thể đi lên Tế Nguyệt Sơn nhìn xem. Vệ có chút không nhịn được thúc giục nói. Triệu Dung lắc đầu, trong lòng hồ nói câu, chờ một chút. Người không yên lòng. Hắn gật gật đầu. Ngày mai chính là phong tiện đại điển mà dòng này quan tài nhập Hoàng Lăng sự tình, liền phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Mà lại cái nào đó người chủ sự vẫn là đem thời cơ chọn lựa tại cái này vừa mới đến Tế Nguyệt Sơn sau, yên lặng như tờ lúc rạng sáng, tiến hành phong lăng. Hoa Nguyên đóng quân đại bộ đội, phần lớn người đuổi đến mấy ngày đường, vừa mới đến mục đích nghỉ ngơi. Giờ phút này chính là tất cả mọi người thư giãn nhất thời điểm. Triệu Dung mím môi. Ân, lại thêm trước đó Độc Cô Thị một mực không có cùng hắn cái này phong thiện đại lễ xử lý người, đề cập qua Long Quan nhập lăng sự tình, vẫn là chính hắn phát hiện. Được chưa, vậy chúng ta nhìn một cái. Về nghĩ nghĩ, gật đầu không còn thúc giục. Alo, Triệu Dung. Nó lại hoán bên dưới hắn, cười nói, ngươi nói đợi lát nữa, chúng ta có thể hay không phát hiện cái gì đại bí mật loại hình tỷ như từ trong Hoàng Lăng đi ra một cái tà ác trùm phản diện loại hình sau đó đắc ý lớn tiếng nói đến mục đích của hắn. Ân. Nguyên lai toàn bộ phong tiện đại điển đều là hắn ăn bài, thư viện, đại ly vương triều, tất cả đều là của hắn quân cờ kiếm linh để ép gửi, chứng chặt đàng hoàng. Triệu Dung gật đầu, thế thì phải thật tốt nhìn một cái, nhìn có phải hay không giống như ngươi lợi hại tuyệt thế đại năng. Vệ nghe thấy người nào đó tán dương, nhịn không được khẽ di một tiếng, vừa định về hắn một câu, kết quả Triệu Dung lời nói lại tiếp lấy chuyển đến. Bất quá, liền xem như, hẳn là sẽ không là nói nhảm quá nhiều loại kia. Hắn gật gật đầu, chăm chú phân tích nói, dù sao giống ngài dạng này tuyệt thế đại năng, quá thưa thớt. Vệ, không khí an tĩnh một lát. Triệu Dung, ngươi là nói bản tọa nói nhảm quá nhiều. Xuyệt. Triệu Dung đột nhiên giơ ngón trỏ lên. Kiếm Linh phản ứng cũng rất nhanh, thời khắc mấu chốt cũng không làm heo đồng đội. Nó xuyên qua mi tâm vòng hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên, giờ phút này bên đầm nước thác nước kia, chính đột nhiên bị một nguồn lực lượng chia hai nửa. Hai đạo chuyển hướng thác nước nhỏ ở giữa, có một đạo nữ tử thân ảnh đi ra. Thân ảnh này nở nang, bạch ý tung bay, bước tư thế thức tha. Mấy hơi sau, dấu ở trên cành cây Triệu Dung, có chút nhẹ nhàng thở ra. Ân, không phải cái gì phía sau màn đại năng loại hình, nữ tử này hắn nhận biết. Chính là Tuyết Cảm. Lạc Phương Ti Phượng nghi nữ quan, địa vị chỉ lần này tại Đại Ti vui hưởng cận. Triệu Dung nói thầm, cho nên nàng là nhận Độc Cô Thị mệnh lệnh, đến xử lý Long Quan nhập Hoàng Lăng sự tình. Bất quá tuyển tại hơn nửa đêm làm gì? Còn có, nàng vừa mới một người ở bên trong làm gì? Kiểm tra. Chỉ là trận, không đợi hắn tới kịp dâng lên chút mới nghi hoặc, cạnh đầm nước bên cạnh có động tĩnh mới. Tên là Tuyết Cảm phụ nhân nở nàng lánh mâu quét vòng trên trận, sau đó Triều Tĩnh Hầu đôi kia Dương Cầm Cách nữ điểm một cái cằm. Dương Cầm Cách nữ môn lập tức tiến lên, mang theo sau lưng cái kia một đôi che mặt ăn mặc trang phục các nữ tử tiến lên. Triệu Dung ánh mắt lập tức rơi vào người sau trên thân. Những này trang phục nữ tử có 18 người, thấy không rõ khuôn mặt, có cao có thấp, phần lớn dáng người thon thả, nên đều là nữ nhân trẻ tuổi. Thậm chí trong đó lùn nhất cái kia, nhìn đầu này tựa hồ cũng là không phát dục tiểu nha đầu. Triệu Dung mày nhăn lại. Về tức giận nói alo, Triệu Dung, những người này là ai? Hắn nghĩ nghĩ, Hoàng Lăng sắp phong lăng, các nàng bị che mắt mang vào. Cái kia tám thành là đại ly tiên đế trong hậu cung quý phi chúng mỹ nhân đây làm ớn. Người sống chết theo. Chậc chậc, cũng chính là vị kia đại ly thái hậu trước kia các tình địch lạc. Kiếm Linh cười cười, cho nên nói, Độc Cô Thị đây là mượn đại nghĩa tên tuổi, đem các nàng cho hết đưa vào đi. Ân, về phần nàng làm sao không vào đi bồi, nhi tử là hoàng đế, nàng là đường triều thái hậu a. Triệu Dung không nói lời nào, cau mày, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Cái kia Độc Cô Thị không giống như là bụng dạ hẹp hòi phụ nhân, mặc dù sẽ diễn kịch, ân nữ nhân xinh đẹp phần lớn biết diễn kịch, cũng chi là vào đế hoàng gia. Nhưng là hắn cảm thấy Độc Cô Thị quang là vì chính trị phong bình cân nhắc, cũng không nên mượn cơ hội này, liền đem đại ly tiên đế các phi tử toàn đưa vào Hoàng Lăng cho cùng. Cuối cùng cách làm là quá thảm nhịn chút, sẽ nên đón chỉ trích, đây chính là dưới mắt nàng muốn tránh khỏi. Nhưng mà, dưới mắt những chuyện này, bị tuyển tại lúc dạng sáng lặng lẽ tiến hành, cũng có thể hiểu, tránh cho bị quá nhiều người biết. Nhưng là cái nào đó tuyệt mỹ vị vong nhân hẳn là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ hơn nửa đêm chạy đến giải sầu đi, còn có thể trông thấy long khí, tìm tới Hoàng Lăng này vị trí. Về đánh giá vài lần phía trước, alo, Triệu Dung, ngươi thấy thế nào? Triệu Dung suy ngẫm một lát, nói khẽ, Độc Cô Thị muốn lấy chết các nàng, hẳn là có rất nhiều thủ đoạn, không đến mức như vậy. Bất quá, cũng có thể là nữ tử ghen tị đi, nàng rất yêu vị này đại ly tiên đế. Hắn ngữ khí cũng không nắm được. Về thu tầm mắt lại, khẽ cười một tiếng, à, nhỏ như vậy nha đầu đều có, vị kia đại ly tiên đế giống như cũng không có các ngươi tán dương như vậy tài đức sáng suốt sao, chí ít tại nữ sắc phương diện, mặn chay không kỵ, đều nhanh đuổi kịp Triệu đại công tử khẩu vị, thật giỏi a. Năm nào nhẹ nho sinh lập tức ngơ ngẩn, đầy sau đầu nhỏ dấu chấm hỏi ép không được ra bên ngoài bước lên. Ta chỗ nào hình? Thế là, tránh trên cành cây người nào đó mãnh liệt phản đối nói, ta mẹ nó cái gì khẩu vị? Làm sao đem ta kéo tiến vào? Hình cái truy mà hình. Kiếm Linh gật đầu nói, ngươi tâm hồ bên trong những cảnh tượng kia bản tọa nhìn thấy không ít, nhà ngươi đại nương tử nhị nương tử hay là tiểu ba nhi thời điểm, ngươi cha nam này chẳng phải bắt đầu hạ thủ sao? Triệu Nhung huyết áp có chút ép không được, kháng nghị nói, ta khi đó không phải cũng là cái bé con sao? Bé con hướng bé con ra tay không đối, tóc để trộm chi yến rực rỡ sự tình, làm sao bị ngươi nói xấu thành hạ độc thủ? Thanh Mai trúc mã hiểu không, hai nhỏ vô tư hiểu không? Về gật gật đầu, không hiểu nhiều, bản tọa chỉ biết là, ngươi còn không bằng con thỏ đâu. Triệu Nhung nhịn không được hiếu kỳ, con thỏ thế nào? Con thỏ đều biết không ăn cỏ gần hang. Ngữ khí ung dung ngay tại hai người ngươi về một câu ta đỉnh một câu ở giữa, thời khắc này trên trận là một phen khác cảnh tượng. Tại thác nước phía trước, Tuyết Tầm chính phủ tay sau lưng, đứng yên không nói, lấy Dương Cầm cách nữ môn áp giải những cái kia che mắt nữ tử, từ thờ ơ lạnh nhạt bên người nàng trải qua tiến vào tách ra trong thác nước. Triệu Nhung định tình nhìn lại, trong thác nước tựa hồ là một đầu tối tăm đường hành lang. Đại khái hiểu rõ trên trận chuyện gì phát sinh đằng sau, Triệu Nhung cũng không có lập tức rời đi. Ẩn thân trên cây hắn lại chờ đợi chút thời gian. Vẫn không có cái gì lạ lẫm trùm phản diện đột ngột xuất hiện, thành thành thật thật đọc lên kế hoạch âm như cái gì. Chỉ là bình thường long quan nhập lăng sao Triệu Nhung nhẹ giọng nỉ non, mặc dù không có thu hoạch được phá được âm như mừng thầm cảm giác, hơi có hơi thất vọng, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi. Chủ yếu là trước mắt có thân là Phượng Nghi nữ quan Tuyết Tầm ở đây, cùng lúc đến khác biệt. Cũng không biết nàng tu vi như thế nào, hắn lặng lẽ chạy đi có thể hay không bị phát hiện. Mặt khác, tuổi trẻ nho sinh đem hô hấp thu liễm càng thêm rất nhỏ, cùng lúc đó, ánh mắt dần dần khuynh hướng một cái hướng khác chính run lẩy bẩy đám người kia. Ước chừng sau một nén nhang, tiến vào thác nước trong đường hành lang Dương Cầm cách nữ môn liên tiếp trở về. Mà không ra Triệu Nhung sở liệu, trở về quả nhiên chỉ có các nàng, mà các nàng mang vào những cái kia che mặt trang phục các nữ tử, thì là không có người nào cùng đi ra. Đám kia Dương Cầm cách nữ bên trong, dẫn đầu một cái hướng Tuyết Tầm nhẹ nhàng gật đầu. Người sau gật đầu, mang theo nàng cách xa thác nước. Trong khoảnh khắc, cái kia đạo bị mở rộng chi nhánh mở thác nước dòng nước, hợp hai là một. Từ bên ngoài nhìn lại, thác nước này không có chút nào cố ý dị dạng. Ngoại nhân nếu là không biết rõ tình hình, đoán chừng làm sao cũng sẽ không phát hiện đầu này sau thác nước trên vách đá dựng đứng tồn tại kỳ quặc. Chương 497, đều là phàm nhân, 1, chương 497, đều là phàm nhân, 1, chương 497, đều là phàm nhân lúc này, thác nước cạnh đầm nước. Tuyết Tầm lấy ra một cái cùng loại la bàn đồ chơi nhỏ, ngón tay xe xe một chút. Mấy hơi qua đi, trên thác nước du lịch dòng nước, tựa hồ là đắp lên du mộ trô bóng người bằng đến. Dòng nước đột nhiên kịch liệt lại tăng tốc đứng lên. Thác nước càng thêm trắng quan, triệt để che lại hoàng lăng cửa vào. Tuyết Tầm quan sát mắt thác nước, gật gật đầu, tiện tay lấy ra một viên màu đồng cổ lệnh bài, ném cái kia đội trưởng mặc hắc giáp cấm quân. Hắc giáp trong cấm quân, hàng trước nhất một thủ lĩnh bộ dáng tướng quân tiếp được bằng đồng lệnh bài, phía trên dường như có khắc huyền nguyệt. Hắn quan sát vài lần, chắp tay thi lễ một cái. Tới hạ du, chớ làm bẩn đầm nước. Tuyết Tầm phân phó câu, tay lấy ra lụa mỏng che mặt, sau đó mang theo mặt khác bịt kín mạng che mặt Dương Cầm cách nữ môn cùng một chỗ rời đi. Trước khi đi, các nàng mặt hướng Tế Nguyệt Sơn phương hướng, túi đầu đi thành tín huyền nguyệt lễ, đều là nỉ non, hai phần minh nguyệt, rời đi quy hệ. Đúng lúc này, đôi kia run run rẩy rẩy hoàng lăng đám thợ thủ công, có người bịch quỳ xuống, cầu xin tha thứ, tiên tử. Tiên tử, tha tiểu nhân đi, ta buông xuống vợ con, ngàn dặm xa xôi đến làm đầu đế tu 3 năm hoàng lăng, trong lúc đó dậy sớm sờ soạn, chưa bao giờ qua loa chủ quan. Tha chúng ta đi. Các tiên tử đại nhân có đại lượng, ta cũng là, tha mạng a. Tuyết Tầm mang theo Dương Cầm cách nữ môn đầu cũng không chuyển rời đi. Các nàng cũng không đi nhìn những cái kia hoàng lăng đám thợ thủ công một chút. Phản phất bọn hắn không tồn tại bình thường. Sau lưng, những cái kia ẩn ẩn ý thức được vận mệnh hoàng lăng đám thợ thủ công, một mảnh kêu rên. Có người muốn chạy, bất quá còn chưa đi mấy bước, liền tại hắc giáp các cấm quân lạnh lẽo âm u trong ánh đao lui về. Trên trận, nguyên một không nhỏ hỗn loạn bị ép xuống. Cái kia hắc giáp tướng quân thân hình cao lớn, người khoác so những tướng sĩ khác đều càng thêm nặng nề kiên cố hắc giáp, bao trùm gương mặt, xem thường khuôn mặt biểu lộ. Lúc này hắn mặt hướng Tuyết Tầm các nàng rời đi phương hướng, tựa hồ chờ đợi chúng nữ đi xa. Một lát sau, hắc giáp tướng quân có chút quay đầu lại, chưa nhìn sau lưng một chút, hờ hững hướng phía một cái hướng khác đi đến. 20 vị hắc giáp cấm quân ăn ý khởi hành, để ép đám kia kêu khóc hoàng lăng đám thợ thủ công đi theo người trước bước chân. Phương hướng kia là thác nước dòng sông hạ du. Cho An Triệu Nhung, ngươi nhìn cái gì đấy? Đi a, lên núi nhìn mặt trăng đi, nhìn một đám nam nhân có ý gì? A, ngươi chẳng lẽ lại còn nhàm chán đến đi cứu người phải không? Nơi nào đó trên cành cây, Kiếm Linh thúc giục câu, nói đến chỗ này, chính nó cũng bị chọc cười, lắc đầu. Nhưng mà cái nào đó tuổi trẻ nho sinh không có trả lời. Về lời nói dần dần dừng lại, nó nếu là có thể hiện ra diện mục, như vậy thời khắc này mặt đoán chừng cũng muốn dần dần bạn khởi tới. Không phải đâu, ngươi Triệu Nhung túi đầu vô dính bụi tay áo, cười khẽ nói cảm tạ, ý kiến hay, vừa vặn rất nhàm chán, chỉ nghe ngươi về. Nói xong, phía trên hai mảnh lá cây nhẹ nhàng bay xuống. Trên cành cây đã là không người nào. Trong rừng, có âm thanh nghiêm túc nói, Triệu Nhung, phàm nhân đều có mệnh một đạo khác thanh âm nhẹ nhàng đánh gãy, ta cũng là phàm nhân. Lúc này, bên cạnh thác nước rừng rậm tươi tốt bên trong, nguyên lai mười bước một cái tướng sĩ cùng bó đuốc đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa như trước đây không lâu sự tình chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Nhưng mà rừng rậm chỗ sâu, lại có một cái kỳ quái đội ngũ dọc theo nước sông hạ lưu, hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Ngẫu nhiên, một chút rên rỉ tiếng khóc mơ hồ từ lá khe hở dò rỉ ra. Hắc giáp tướng quân cùng 20 vị hắc giáp cấm quân, đè ép gần 100 vị liên quan đến hạch tâm cơ mật Hoàng Lăng công tượng, tại một chỗ sâu thẳm chỗ trên đất trống dừng lại. Trên đất trống rơi đầy khô héo lá rụng, sâu gần đầu gối. Tựa hồ đã cực kỳ lâu không có người tới qua nơi này mà đến. Hắc giáp tướng quân trực tiếp dừng bước, quay người. 20 vị hắc giáp cấm quân, ôm vây quanh Hoàng Lăng đám thợ thủ công, đồng loạt rút đao. Hàn quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi ở giữa cái kia từng tấm bò đầy tuyệt vọng cùng hôi bại sắc đen kịt trên gương mặt. Hắc giáp tướng quân một tay chống đỡ phù yêu ở giữa lại kiếm, một tay nâng lên đến vai cao. Trên trận an tĩnh ba hơi, dù xuống khóc Hoàng Lăng đám thợ thủ công chừng to mắt nhìn xem tướng quân cái kia sẽ phải buông xuống tay. Đúng lúc này, hắc giáp tướng quân trên cổ nặng nề che mặt mũ giáp đột nhiên hướng một cái hướng khác bị lệch đi qua. Chợt, một trận rất nhỏ chân đạp tiếng lá cây tại yên tĩnh trong rừng vang lên. Cấm quân tướng sĩ cùng Hoàng Lăng đám thợ thủ công biểu lộ khác nhau hướng phía đó nhìn lại. Một cái tuổi trẻ nho sinh chộp lấy tay áo, từ hắc ám trong rừng dạo bước chí thanh sáng dưới ánh trăng. Vị tướng quân kia, ngươi cầm là cái gì lệnh bài? Rất muốn có chút quen thuộc, có thể hay không để tại hạ trưởng trưởng nhãn? Tuổi trẻ nho sinh mỉm cười nói. Sâu thẳm trên đất trống, hơn 100 đạo ánh mắt rơi vào trên thân người khác. Ánh mắt có chấn kinh có kinh ngạc, cũng có xám trắng bên trong giấy lên hy vọng. Hắc giáp tướng quân không nói, an tĩnh quan sát Triệu Nhung một hồi, chợt im lìm thân ngột ngạt nói Triệu. Tiên sinh. Triệu Nhung dáng tươi cười người vật vô hại, ánh mắt như vô sự tỉnh từ cái kia hắc giáp tướng quân không lúc nhích tí nào trên chân đảo qua. Hắn trong tay áo nhanh tay nhanh lật qua lại, nửa đường bắt lấy một cái chứa kình ca hổ phách cái túi nhỏ, bất quá một lát sau lại thu về, ngược lại lấy ra một viên lệnh bài màu bạc. Triệu Nhung nhìn trái phải một chút, đi tới một chỗ ánh trăng rất thịnh địa phương. Hắn một tay sắn tay áo, một tay lộ ra viên kia huyền nguyệt ngân bài, đón ánh trăng, cho đám người nhìn coi. Triệu Nhung ngữ khí hiếu kỳ, "Ân, không biết có hay không tại hạ viên này sáng?" Trên trận bầu không khí yên lặng lại. Dưới ánh trăng, viên kia có khắc thượng huyền nguyệt ngân bài chọc sinh huy. Không ít mặt lộ chút chờ mong Hoàng Lăng công tượng sửng sốt một lát, sau đó biểu lộ có thể là không hiểu có thể là thất vọng nhìn xem cái kia tuổi trẻ nho sinh. Nhưng mà một giây sau, nương theo lấy từng đạo phanh phanh âm thanh, hắc giáp tướng quân cùng hơn 20 vị cấm quân tinh nhuệ bọn họ đều là ngang nhiên quỳ xuống đất. Lão niên thanh niên đều có một đám Hoàng Lăng công tượng sắc mặt chấn kinh, kinh ngạc chúng quanh. Quỳ xuống đất cấm quân các tướng sĩ đều là cung kính quỳ xuống đất cúi đầu. Tại đại ly, gặp Huyền Nguyệt ngân bài như gặp thái hậu nương nương. "Ân, xem ra là không tại hạ viên này sáng lên." Tuổi trẻ nho sinh nói thầm một câu, cúi đầu đem như thế 10 phần có tác dụng ngân bài treo ở bên hông. Sau đó hắn gác tay sau lưng, ung dung đi ra phía trước, dường như tận lực, bước chân từ từ xuyên qua từng vị quỳ xuống đất tướng sĩ cùng Hoàng Lăng công tượng bên người, rốt cục đi tới hắc giáp tướng quân trước người. "Các ngươi trước nhìn xem rõ ràng lệnh bài, cũng đừng quỳ sai." Triệu Nhung ngữ khí nhẹ nhàng. Hắc giáp tướng quân có chút ngẩng đầu, dường như vừa cẩn thận mắt nhìn miếng lệnh bài kia, một giây sau lần nữa dùng sức cúi đầu, muộn muộn nói không dám. Triệu Nhung gật gật đầu, "Đi. Cái kia, nương nương phân phó, những công tượng này giao cho tại hạ." "Ân, phong tiện có một số việc muốn bọn hắn xuất lực, tạm thời không có khả năng giết." Nói đến đây, hắn kéo lên vào áo, ngồi xuống, cùng quy xuống đất hắc giáp tướng quân độ cao ngang bằng, theo dõi hắn mặt nạ, chân thành nói, "Các loại xong xuôi, còn phải lại làm phiền tướng quân xử lý một chút." Chương 497, đều là phàm nhân, 2, chương 497, đều là phàm nhân, 2. Phát hiện tựa hồ là từ lập tức tử vong biến thành mãn tính tử vong, sau lưng những cái kia Hoàng Lăng đám thợ thủ công lập tức đều là mặt lộ bi sắc. Hắc giáp tướng quân quỳ xuống đất tư thế không nhúc đích, cúi đầu, nhẹ nhàng điểm một cái. Triệu Nhung lại là cười lắc đầu, trước hết nghe tại hạ nói xong, đưa tay vô vô bả vai hắn, phong thiện một chuyện cơ mật trọng đại, không thể lộ ra ngoài mảy may, cho nên mấy ngày nay, vất vả tướng quân ngươi, đến giúp tại hạ giữ bí mật một chút. Cũng bao ở bọn thuộc hạ miệng, các loại phong thiện sau khi thành công, tương lai lập tức tới tìm tại hạ, giúp tại hạ đem bọn hắn xử lý sạch, hiểu không? Hắc giáp tướng quân buông lòng ra cầm kiếm chui tay, giống như là nhẹ nhàng thở ra, dùng sức chút gật đầu, muốn đưa tay ôm quyền hành lễ. Có thể lúc này Triệu Nhung lại cười, không, ngươi hiểu nhiều lắm. Trong chớp mắt, tuổi trẻ nho sinh cùng hắc giáp tướng quân đều là đột nhiên xuất thủ. Người sau lúc đầu muốn nâng lên hành lễ tay, một cái đột nhiên trước gió xét, bắt lấy Triệu Nhung cổ tay, một cái khác phi tốc giơ lên, muốn đánh thọc sườn hắn cái cổ. Nhưng mà tuổi trẻ nho sinh thân thể làm ra một cái vi phạm thường thức động tác, 90 độ về sau hướng lên, tránh đi đối phương phần cổ một kích, đồng thời đầu gối cong lên bên trên đạn. Trong chốc lát, hắc giáp tướng quân vừa vô hụt, còn chưa kịp phản ứng biến chiêu, liền bị một cái đầu gối đá trúng đầu, thân thể ngửa ra sau bay ra. Trung quanh phản ứng mau mau cấm quân tướng sĩ muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mà cái kia hai cái võ phu thật sự là đều quá nhanh. Trong chớp mắt, trên đất tuổi trẻ nho sinh liền lại thân hình không thấy, đúng là xuất hiện ở bay lên không mất đi cân bằng hắc giáp tướng quân bên người. Người sau vừa sợ lại kinh ngạc, thuần thục muốn đi rút kiếm, nhưng mà trong khoảnh khắc, tuổi trẻ nho sinh một tay đem hắn muốn rút kiếm tay ấn trở về không cách nào ra khỏi vỏ, một tay bên cạnh trường hời hợt tại hắc giáp tướng quân cái cổ nơi nào đó một kích. Hắc giáp tướng quân nhắm mắt ngất đi. Tuổi trẻ nho sinh cười nhấc chân, mu bàn chân đem hắn thân thể vừa tiếp xúc với, để nó bình ổn rơi xuống đất, đồng thời gật gật đầu, "Hoắc, phù diêu cảnh hậu kỳ võ phu, cái bệ rất vững chắc, bất quá ta có thể đánh 10 cái." Ngữ khí nửa là trò đùa, nửa là chăm chú. Mà lúc này, trung quanh trung tâm các cấm quân đã lao đến. Triệu Nhung vùi tay, lắc đầu trở lại thân đi. Hơn 20 đạo kình phong qua đi, trên mặt đất có bao nhiêu 20 cỗ choáng váng cấm quân tướng sĩ thân ảnh. Đứng ở chính giữa tuổi trẻ nho sinh run lên tay áo, quay đầu mắt nhìn trên mặt đất cái kia hắc giáp tướng quân, cười khẽ, cái này Huyền Nguyệt Ngân bại lại vẫn ép không được ngươi cái nho nhỏ quan quân. Không sợ tại hạ đang lúc đỏ vì thế, muốn đi chi tiết bẩm báo Thái hậu nương nương. A hắn dừng một chút, lại gật gật đầu, thở dài, kỳ thật ngược lại là làm thật không tệ, cái này đại ly tướng sĩ, tùy tiện một cái cấm quân đầu lĩnh đều có loại này nhạy cảm. Cái này đại ly thực lực quốc gia sát thực cường thịnh. Bất quá lần sau giả vờ giả bị lúc, tốt nhất đừng diễn quá giả, hôm nay là gặp được tại hạ, nếu là gặp được khác người thông minh, cũng không có vận khí tốt như vậy trên trận yên tĩnh im mắng, chỉ có cái này trẻ tuổi nho sinh nói một mình. Một giây sau, Triệu Nhung đột nhiên đầu nhất chuyển, hướng những cái kia hoàng lăng đám thợ thủ công nhíu môi nói, cho ăn, đừng đều ngây ngốc lấy à, tới hỗ trợ đem bọn hắn chói một chói, nửa đường tỉnh, thế nhưng là lại phải cái mạng nhỏ của các ngươi. Mặt khác, các ngươi chớ nóng vội giật đầu, đợi lát nữa vi phạm một chút nghề nghiệp nguyên tắc, cho bản thánh mâu nói một chút. Cái kia hoàng lăng làm sao tiến, còn có chút không may nữ tử được cứu một cứu, không có khả năng trọng nam khinh nữ không phải. Tuổi trẻ nho sinh không nhịn được cô. Một lúc lâu sau, hoàng lăng chỗ thác nước thượng du, bị cái nào đó kiếm linh tôn xưng là thánh mẫu lại kiên quyết không trọng nam khinh nữ Triệu Đùng, lẻ loi một mình, bình tĩnh trở về hoang nguyên doanh trướng. Hắn dương mắt, mắt nhìn ẩn ẩn có hào quang chân trời. Bận rộn một đêm, sát trời muốn sáng lên. Nhưng là Triệu Nhung sự tình muốn làm lại chỉ hoàn thành một nửa. Vừa mới Triệu Nhung cứu được những cái kia hoàng lăng công tượng đằng sau, vốn định cùng một chỗ xử lý xong trong hoàng lăng những cái kia chôn cùng đại ly các phi tử sự tình. Nhưng là một vị phụ trách hoàng lăng cơ quan thích hợp lão công tượng nói cho Triệu Nhung, hoàng lăng tại tu kiến chỗ, vì phòng ngừa kẻ trộm mộ, liền xây dựng cấm chế dày đặc, thậm chí không nứt trí cảnh trên núi tu sĩ cũng khó khăn xông. Triệu Nhung hỏi thăm phải chăng có cửa sau, lão công tượng gật đầu nói, xác thực có, nhưng là muốn bình ổn tiến vào hoàng lăng, chứ biết mở ra cơ quan bên ngoài, còn phải tại hai cái đặc biệt đoạn thời gian tiến vào. Hai cái này đoạn thời gian cũng là phân biệt tại ban ngày cùng rạng sáng, mà dưới mắt nhập lăng đặc biệt thời gian đã qua. Như biết được cơ quan thuật, nhưng lại tại hai cái này đoạn thời gian bên ngoài nhập lăng, liền sẽ có thủy ngân các loại độc vật tràn ra. Đây là hoàng lăng đạo thứ hai bảo hiểm, phòng ngừa hiểu cơ quan thuật chuyên nghiệp kẻ trộm mộ. Triệu Nhung gật đầu, xem như hiểu chút Tuyết Tầm các nàng vì sao tại dạng sáng xử lý việc này. Sau đó, hắn liền trợ giúp hoàng lăng đám thợ thủ công tại bờ sông dàn xếp lại, lưu lại chút đồ ăn khẩu phần lương thực, phân phó hai người bọn họ sự kiện. Thứ nhất, là để bọn hắn đem nhập lăng cơ quan thuật cùng đoạn thời gian, còn có lăng bên trong đại khái địa đồ đều viết xuống đến, Triệu Nhung bạch nhật tới lấy. Sau đó hoàng lăng đám thợ thủ công liền có thể nên rời đi trước. Muốn tiếp tục mạng sống, liền nhanh chóng rời đi đại ly cảnh nội. Triệu Nhung chỉ có thể cứu bọn họ nhất thời mà thôi. Thứ hai, liền để cho bọn hắn trước chiếu khán tốt bị trói lên cấm quân tướng sĩ. Các loại Triệu Nhung xử lý xong phong thiện đại điện, hồi thư viện trước đó, liền sẽ thả bọn họ trở về. Dù sao đến lúc đó, Độc Cô Thị đã không quản được Triệu Nhung, hai người mỗi người một nơi, đắc tội mà đắc tội đi. Dưới mắt phong thiện trước giờ, đừng bởi vậy lúc sinh ra gợn sóng là được. Thế là an bài tốt những này, Triệu Nhung liền một mình quay trở về. Giờ phút này, trở về doanh trướng trên đường, tuổi trẻ nho sinh cười cười. Mặc dù không hơn Tế Nguyệt Sơn tìm đòi, nhưng là tối nay hắn làm sự tình ngược lại là thật nhiều. Triệu Nhung y bày dính lấy tảng sáng sương mai, thản nhiên tiến lên. Trên nửa đường, tại cách hoàng lăng chỗ thác nước thượng du cách đó không xa, hắn nhịn không được hơi dừng bước, đánh giá bờ sông trong một cái rừng trúc, một tòa tựa hồ là mới tu kiến công trình kiến trúc. Trong rừng trúc ước chừng có tầm 10 tòa phòng ở giờ phút này tiếp cận chiều dương dâng lên, đã có mấy gian phòng trúc sáng lên ánh nến. Triệu Nhung dừng bước quan sát một lát mà, phát hiện Trương Hội Chi cùng vợ con thân ảnh. Cái tuổi đó nho nhỏ ngốc nột hài đồng, ngay tại Trương Hội Chi giám sát bên dưới sáng sớm đọc. Triệu Nhung nhịn không được cười lên. Sẽ chi minh ngược lại là cái diệu nhân, tề ra, nhập sĩ đều khó mà để cho người ta lấy ra ma bệnh, lần này còn chủ động từ bỏ ngự sử chức quan, đến hoàng lăng chỗ này thủ lăng 3 năm. Đại hắn 3 năm sau trở về triều đình, trở lại tiểu hoàng đế bên người. Cũng không thông báo không sẽ cùng văn nhược như thế đỡ rồng. Một mực an tính bể, lên tiếng nói, bản tọa thế nào cảm giác? Có chút giả. Tuổi trẻ nho sinh gật đầu, lại lắc đầu, ta chỉ xem nó đi, còn lại mặc kệ. Nếu là có thể một mực giả xuống dưới, đó cũng là quân tử. Hắn xúc động cười một tiếng, nhanh chân rời đi. Đợi phong thiện hoàn tất, tới tìm sẽ chi minh uống cạn một chén lớn thư lưu bỏng có chút hoạt động, cảm thấy hứng thú các minh đệ có thể đi ngó ngó. Chương 498, phong thiên thiền, mạnh chính quân đến, 1, chương 498, phong thiên thiền, mạnh chính quân đến, 1, chương 498, phong thiên thiền, mạnh chính quân đến. Triệu Nhung dưới ánh mặt trời thăm dò trước, quay trở về hoang nguyên doanh địa. Trình đốn nghỉ tạm một khắc đồng hồ, Thiên Nhi đúng giờ chuẩn chút chạy đến, mang đến cho hắn sáng sớm sớm một chút. Đến qua một phen sau, Triệu Nhung đi ra ngoài. Trước kia hắn muốn chuẩn bị mang theo Tiểu Thiên Nhi cùng Tô Thanh Đại cùng nhau lên núi, thuận lộ ngắm cảnh, bất quá chuyện hôm nay bật quá, muốn làm phong thiện trước cuối cùng chuẩn bị, hơn nữa còn muốn nên đón cái nào đó cứng nhắc nữ tử đến. Liên đành phải thôi, để Thiên Nhi cùng Tô Thanh Đại lưu tại trong doanh trướng, bất quá Triệu Nhung sợ hai nữ lại tranh, thế là chuyên môn cho các nàng bố trí nhiệm vụ. Thiên Nhi đọc kinh thi, Tô Thanh Đại tiếp tục xem mực trải qua, đều có nhờ vào hai nữ cảnh giới. Hắn quay đầu muốn chịu sát. Triệu Nhung mang theo Lý Bạch xuất phát, tiến đến tìm được Cố Ước Võ các loại chính nghĩa đường học sinh. Đám người hội hợp, chờ xuất phát, hướng Tế Nguyệt Sơn mà đi. Tuy hành còn có lớn bao nhiêu cách lại bộ cùng công bộ quan viên. Trên đường, Triệu Nhung cùng Cố Ước Võ dẫn đầu đi ở phía trước, người sau ngẩng đầu, mắt nhìn cuối thu khí sảng bầu trời, nói Tử Du, mấy ngày nay, ta cùng các bạn cùng học dựa theo trước ngươi quyết định an bài, đã phái công bộ quan viên tại Tế Nguyệt Sơn đỉnh, chúc thổ tu xây tế đàn. Lại đang Tế Nguyệt Sơn chân dựa vào đông trên một ngọn núi nhỏ, tích trận khai đàn, xây tòa tế đàn thứ hai. Triệu Nhung gật đầu, nhìn thấy có học sinh lộ ra chút không hiểu sắc mặt, kiên nhẫn giải thích nói, phong thiện, cái gọi là phong chính là tế thiên, báo thiên chi công. Cái gọi là tế chính là tế địa, hoàng địa chi đức. Hắn híp mắt nhìn một chút xa xa tế nguyệt sơn đỉnh, mặc dù chúng ta không biết phong thiện cổ lễ đến cùng ra sao, nhưng là phong thiện cần thiên đàn cùng đất đàn cái này hai đàn, nên là sai không được. Cố Ước Võ gật gật đầu, tốt. Triệu Dung quay đầu nói, hai đàn có thể thành lập xong được. Cố Ước Võ lập tức nói, đã ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành chính thành, hôm nay có thể hoàn thành. Triệu Dung dặn dò, không thể chỉ vì cái trước mắt, dựa theo ta cho phương án cùng quá trình đi làm. Cố Ước Võ lấy ra một cái đi núi trượng, trong tay vòng vo vòng, cười nói, Tử Du yên tâm, ta dám sát đâu, không cần lo lắng. Đi. Triệu Dung xem xét mắt trên tay hắn múa múa đi cây gậy, cũng không nói cái gì, gật đầu, đi, chúng ta đi trước địa đàn nhìn xem. Triệu Dung mang theo đám người đi hướng Tế Nguyệt Sơn chân dựa vào đồng trên một ngọn núi nhỏ. Núi này cảnh giới sông nghiêm, chung quanh tất cả đều là đại ly tướng sĩ. Đỉnh núi, một tòa mới tinh địa đàn đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, sắp hoàn thành, mười mấy vị công bộ quan viên ngay tại giám sát công tượng tu đàn. Cố Ước Võ đi ở phía trước, hướng Triệu Dung giới thiệu nói, Tử Du, dựa theo ngươi cho phương án, này đàn rộng một trượng hai thước, cao chín thước, thiết đàn ba tầng, bốn phía là xanh, đỏ, trắng, đen, vàng ngũ đế đàn, lấy ngũ sắc thổ hích hôn tạp phong. Triệu Dung vừa nghe, bên cạnh híp mắt nhìn một lát, nhẹ nhàng gật đầu, núi này có thể để đặt tốt kỳ thú chân cầm, dùng để biểu tượng tường thụy. Cố Ước Võ gật đầu, đã theo ngươi phân phó, đem nửa tòa đại ly quốc khố đều nhanh rời trống, linh dược linh thú, chỉ cần đại ly có, toàn đã để đặt tại trên núi này, cái này đã nghiễm nhiên là một tòa bảo sơn. Cái này Khôi Ngô Nho Sinh cười cười, dùng đi núi trượng chỉ dưới núi, ngươi nhìn những quân đội kia, Độc Cô Thị đoán chừng là không yên lòng, không ít gia sản đều ở chỗ này, trước đó hướng nàng thông chi việc này lúc, vị nương nương này vẫn còn do dự chỉ chốc lát, mới nhận lời, đoán chừng là coi là chúng ta lại đang mượn cơ hội làm tiền. Đối mặt hảo hữu trò đùa, Triệu Dung cười bên dưới, không có nhận nói. Hắn quay đầu đánh giá đến ngọn núi nhỏ này, cao giọng phân phó nói, ngày mai buổi sáng, tiểu bệ hạ đi đầu thiền lễ tế. Người mặc vàng sáng lễ phục, trước đạp lên này tường thụy chi sơn, tấu vang trang nghiêm lễ nhạc âm thanh, đồng thời chúng ta muốn giết bạch lộc, heo, trắng bò tây tạng các loại làm tế phẩm, tiểu bệ hạ leo lên cái này ngũ sắc thổ địa đàn, quỳ lệ hành đại lễ. Đến lúc đó, ta khi người chủ trì, sẽ tuyên đọc tụng đức chiêu thư, hướng đại địa tuyên cáo cách hướng công đức tuổi trẻ nho sinh lời nói một trận. Quay đầu đột nhiên nói, đúng rồi, ghi chép công đức giấy ngọc chi thư, có thể chôn ở đất này đàn phía dưới, đây chính là quan trọng nhất. Cố Ước Võ thay thế những học sinh khác gật đầu, ta đem qua tự mình giám sát tổ chức. Triệu Dung có chút thở phào, mắt nhìn có chút hiếu kỳ đám người, giải thích lên một loại nào đó lễ, chỉ là ta tuyên đọc chiếu thư còn chưa đủ, chỉ là đi cái hình thức, là niệm cho vây xem bách quan cùng ngàn vạn dân chúng nghe, mà tiểu hoàng đế muốn đi thiền lễ tế, là muốn cùng đại địa đối thoại, tại lễ nghi hình thức bên trên, ta lựa chọn chôn một phần giấy ngọc chi thư tại trong đất, phía trên ghi chép đại ly công đức, xem như hiện lên cho đại địa nhìn. Cố Ước Võ có chút cảm khái, cái này lễ ngược lại là dễ hiểu, ân, hay là Tử Du lợi hại, phương pháp nhiều. Lúc này, bên cạnh có cái học sinh nói đùa, Triệu tiểu tiên sinh, xem ra đại địa này đúng là có linh a, nhận biết người của chúng ta tộc văn tự, câu thông đứng lên ngược lại là thuận tiện. Trung quanh đám học sinh cười cười, bầu không khí có chút hòa hợp. Nhưng mà Triệu Dung sắc thực khẽ như mày. Hắn mắt nhìn phía trước tòa kia hắn thiết kế địa đàn. Một lát sau, nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù Triệu Dung là dưới mắt chúng học sinh bên trong, lễ nghệ nhất tinh thâm người, nhưng là kỳ thật hắn cũng không có gì niềm tin quá lớn. Nhân gian đế vương cùng đại địa câu thông chi lễ, hắn dùng một phần chôn ngọc thư đến hiện ra, nhưng thật ra là một loại trung dung tiến hành. Chủ yếu là hắn thực sự nghĩ không ra mặt khác càng diệu phương pháp, chẳng lẽ lại để tiểu hoàng đế học tập bên dưới đại địa ngôn ngữ? Huyên Huyên đối thoại. Chán, hình ảnh này chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy không hợp thói thường. Mà cái này cùng đại địa câu thông chi lễ tại Triệu Dung quá trình an bài bên trong, là toàn bộ phong thiện đại điện hai cái hạch tâm đại lễ một trong. Một cái khác đại lễ chính là cùng thượng tiên câu thông chi lễ, cũng chính là phong thiện đại điện cuối cùng tại Tế Nguyệt Sơn đỉnh thiên đàn chuyện làm. Phong thiện, phong, báo thiên chi công, thiền, báo địa chi công. Như thế nào tốt hơn câu thông đâu tuổi trẻ nho sinh nỉ non. Không bao lâu, hắn lấy lại tinh thần, lắc đầu. Ngày mai buổi sáng liền muốn phong thiện đại điện, hiện tại do dự suy nghĩ nhiều, đều là vô ích, làm việc kiêng kỵ nhất lâm thời thay đàn đổi dây. Triệu Dung nói thầm một tiếng. Sau đó hắn mang theo Cố Ước Võ các loại học sinh, cùng chúng quan viên vòng quanh địa đàn vòng vo vài vòng, kiểm tra một phen không ngại sau, liền dẫn đám người rời đi. Một đoàn người một đường đi về phía tây, leo lên Tế Nguyệt Sơn. Trên sơn đạo, Triệu Dung thỉnh thoảng chỉ điểm lấy, an bài nói ngày mai buổi sáng, tiểu bệ hạ tế tự xong địa đàn sau, một đường đi về phía tây lên núi, bệ hạ cưỡi dùng bộ bọc lấy xa luân bộ xe, muốn tránh cho tổn thương đến trên núi có cây đất đá, chúng ta là hiệp trợ phong thiện nho sinh, quan trọng đi theo bệ hạ sau xe, không thể vượt qua một bước, cụ thể hành vi lễ nghi đã cùng chư vị nói, trong đêm trở về hảo hảo ôn tập Cố Ước Võ các loại chúng học sinh nhao nhao gật đầu. Ước chừng sau hai canh giờ, Triệu Dung bọn người đỉnh lấy thu dương, nghịch sơn phong, ống tay áo đồng bền rốt cục đi tới Tế Nguyệt Sơn đỉnh. Triệu Dung nhìn một màn trước mắt, có chút nhíu mày. Hắn vốn cho rằng cái này Tế Nguyệt Sơn làm cách mặt đất thánh địa, đỉnh núi nên có không ít tiền nhân lưu lại kiến trúc di tích, đặc biệt là thái cổ rời tộc. Theo hắn biết, rời tộc kính ngưỡng núi cao cùng minh nguyệt, tại cách đất có rất nhiều di tích đều bị lưu tại núi cao hoặc ánh trăng cực thịnh chỗ. Tỷ như trước đây không lâu, Triệu Dung bọn người từng lưu lại tinh tử tiểu trấn tinh tử hồ, chỗ ấy có tòa bia cổ cùng một đầu tinh hà tiểu đạo. Chương 498, Phong Thiên Thiền, mạnh chính quân đến, 2, chương 498, Phong Thiên Thiền, mạnh chính quân đến, 2, nhưng mà, giờ này khắc này, Triệu Nhung đầu tiên đập vào mi mắt, cũng là một tòa hồ, hoặc là gọi thiên ao loại hình. Đây là một tòa ở vào ly địa tối cao phong đỉnh ao hồ, thủy thể thâm thúy mà hiện lên màu xanh hẳm, không nhìn thấy đáy, tựa hồ không gì sánh được tinh khiết, đường kính ước chừng một dặm, nhưng mà hồ này hiện ra hình bán nguyệt. Kết quả là, đỉnh núi đất trống một nửa khác, chính là đất trống. Trên đất trống là hoang vu một mảnh, cũng không cái gì công trình kiến trúc, cùng hình bán nguyệt hồ bổ sung. Đỉnh núi chỉnh thể hiện ra một cái đại khái hình tròn. Mà liên tại cái này hình tròn đỉnh núi trung tâm, có một viên cao hơn 10 mét cổ thụ sừng sững, bộ rễ một nửa đầm, một nửa gặp nước, như cái nước hồ cùng đất trống đường ranh giới. Cây này dường như một viên sét đánh mục, trên cây không một phiến lá xanh, chỉnh thể hiện lên cháy đen, thụ tâm đều bị móc sạch, xuất hiện một cái cự đại hốc cây. Nói là cây, nhưng là từ Triệu Nhung vị trí từ xa nhìn lại, cái kia cơ hồ chính là một đoạn cắm ở bờ nước cây khô. Cái này cảnh trí có chút kỳ quặc quỷ bí. Bất quá Triệu Nhung cũng không hiểu phong thủy, nhìn không ra cái gì đến, về phần muốn hay không xin giúp đỡ bên dưới bể. Nó hiện tại là con cú. Lúc này Tế Nguyệt Sơn đỉnh lại là có chút náo nhiệt. Có Huyền Nguyệt Ly nữ tại phụ cận cương vị công tác, Triệu Nhung liếc mắt liền nhìn thấy Lạc Phượng Ti cái kia nở nang phượng nghi nữ quan thân ảnh. Ân, đương nhiên không chỉ là bởi vì nàng vóc người đẹp, mà là bởi vì nàng giống như dẫn đầu phát hiện đám người bọn họ đến, tới đón. Trừ cái đó ra, bị Triệu Nhung cùng Cố Ức võ phái tới Lê Quan cùng công bộ đám thợ thủ công, ngay tại cách viên kia xét đánh một chỗ không xa, tu kiến một tòa cao đàn, làm khí thế ngất trời, nhìn tựa hồ sắp hoàn thành. Tuyết Tầm mang theo một đám Huyền Nguyệt Ly nữ lên đón. Tựa hồ là phát giác được Triệu Nhung hiếu kỳ nhìn quanh ánh mắt, cái này phụ nhân nở nang nhu hòa cười một tiếng, giải thích nói: "Triệu tiên sinh, tòa kia hồ tên là Thắng Đầm, nghe nói so tiền triều quốc thọ đều dài hơn." Triệu Nhung gật gật đầu, mắt nhìn đêm qua bí mật xử lý Long Quan nhập lăng một chuyện Tuyết Tầm. Sắc mặt nàng hiền lành, không còn đêm qua lạnh nhạt lạnh nhạt, tựa hồ cái kia để người sống chôn cùng sự tình, cũng không phải là nàng làm một dạng. Triệu Nhung không nhìn lâu, rời đi ánh mắt, nhìn về phía cái kia đoạn xét đánh mục. Tuyết Tầm liền có rất có kiên nhẫn cùng Triệu Nhung bọn người giới thiệu. Người sau cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Đúng lúc này, phương xa chân trời, đột nhiên một đạo ánh sáng xám lướt đến. Cố Ức võ lên tiếng nói: "Thử Du, có người đến." Triệu Nhung cùng mọi người lời nói dừng lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong chớp mắt, cái kia đạo độn quang màu xám đã rơi xuống trước mặt mọi người trên đất trống. Mà lúc này, cái kia tiếng xe gió mới khoan thai tới chậm. Không ít tùy hành phàm phu quan viên dọa đến vô ý thức ngã nhào trên đất, thanh thế này quả thật có chút như lưu tinh rơi xuống đất. Bất quá đạo này độn quang màu xám lại là nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngay cả cho bụi cũng không có tóe lên một hạt. Người tới là một cái thân mặc nho sam nữ tử trung niên, ăn mặc cứng nhắc, trên gương mặt có sâu hơn rãnh cười. Nàng bưng tay, thế đứng không nhúc nhích tí nào, rất giống một tôn khô khan tự thần. Không phải Mạnh Chính Quân là ai? Triệu Nhung cùng Cố Ức võ lên nhau, đi ra phía trước. Mạnh tiên sinh. Hai người dẫn đầu, chung quanh Tuyết Tầm các loại đại ly người nhao nhao đi theo hành lễ, hiển nhiên nhận biết vị này bàn sơ đáp ứng giúp đại ly Phong Thiện thư viện tiên sinh. Mạnh Chính Quân đâu ra đấy đáp lễ lại, sau đó nâng người lên cán, dẫn đầu hướng Tuyết Tiền các loại Huyền Nguyệt ly nữ hỏi, độc cô thái hậu cùng ấu đế gần đây vừa vặn rất tốt. Tuyết Tầm giọng thành khẩn nói đa tạ Mạnh tiên sinh nhớ mong, nương nương cùng bệ hạ mạnh khỏe, vô bệnh không việc gì, chỉ là có chút mỗi ngày sau khi ăn xong ngủ trước, thường xuyên nhắc tới Mạnh tiên sinh, nương nương cùng bệ hạ mười phần kính ngưỡng tiên sinh là người. Bất quá hôm nay Mạnh tiên sinh đích thân đến, nương nương cùng bệ hạ biết sau, chắc chắn mừng rỡ vạn phần. Không cần như vậy, tại hạ một kẻ hủ nho, có gì có thể nhớ mong. Mạnh Chính Quân lắc đầu. Nàng chợt quay đầu, nói thẳng, các ngươi tại đại ly nhiều ngày, có hay không thất lễ sự tình? Giờ phút này, vị này cứng nhắc thư viện nữ tiên sinh mới giống như là nhớ tới Triệu Nhung bọn người giống như, hướng bọn họ nói chuyện. Triệu Nhung bình tĩnh cùng nàng như đốt ánh mắt đối mặt, lúc này mặt lộ chút suy tư sắc, nghĩ nghĩ, giống như không có chứ. Ước Võ Minh, ngươi có thể có thất lễ sự tình. Cố Ước Võ liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Triệu Nhung quay đầu hướng mặt khác chính nghĩa đường đám học sinh hiếu kỳ hỏi, chư vị đồng môn, các ngươi có thể có thất lễ sự tình. Không có nào dám nha chúng ta thế, nhưng là cần tuân thư viện quy củ chúng nhỏ sinh lao nhau. Triệu Nhung gật gật đầu, hướng mặt không thay đổi Mạnh Chính Quân thành thật nói, Mạnh tiên sinh, đều không có thất lễ, ngài yên tâm. Cứng nhắc nữ tử xem xét mắt hắn, a, đó là bọn họ, vậy còn ngươi? Triệu Nhung mang cười mặt lập tức tấm ở, ngưng tiếng nói, Mạnh tiên sinh, ngài vẫn chưa yên tâm ta sao? Mạnh Chính Quân, Cố Ước Võ các loại học sinh, người sau bọn họ nhịn không được nhao nhao hướng tuổi trẻ nho sinh ném đi ánh mắt kính ngưỡng. Bọn hắn âm thầm hắc khí, không hổ là Tử Du, trực tiếp cầm lao nữ nhân này mở soát, không muốn chúng ta chỉ dám trong lòng hô một chút nàng lao nữ con. Có lẽ, đây chính là cường giả đi. Tốt, rất tốt. Lúc này, nhìn chằm chằm tuổi trẻ nho sinh một hồi cứng nhắc nữ tử cúi đầu, vô vô tay áo, gác tay sau lưng, nhìn Triệu Nhung, nhẹ nhàng gật đầu. Một bên cẩn thận quan sát Tuyết Thiền bọn người, mới đầu gặp Mạnh Chính Quân vừa đến đã vắng vẻ Triệu Nhung cùng Cố Ước Võ, còn tưởng rằng bọn hắn thư viện thầy trò là có khoảng cách. Dưới mắt, không rõ ràng cho lắm các nàng lặng lẽ gật đầu, nguyên lai cái này Triệu tiểu tiên sinh cùng Mạnh tiên sinh bí mật quan hệ không tệ, có thể lái được loại trò đùa này, bất quá Mạnh tiên sinh ở trước mặt người ngoài giống như có chút không bỏ xuống được sư trưởng giá đỡ, cũng là, Mạnh tiên sinh xem ra là tính tình trong nóng ngoài lạnh. Tựa hồ là cảm nhận được những người khác quăng tới ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, Mạnh Chính Quân khẽ nhíu mày, tay áo vung lên, nói thẳng, các ngươi học sinh, tiếp tục làm việc đi, không cần phải để ý đến tiên sinh ta, các ngươi còn có một ngày này thời gian, ngày mai buổi sáng đúng giờ bắt đầu khảo hạch, giúp đại ly ấu đế phong thiện. Nói xong, cũng không đợi Triệu Nhung cùng Cố Ước Võ bọn người ứng thanh, nàng liền gác tay đi đến một bên bên vách núi, khép mắt đánh giá dưới núi tráng lệ cảnh tượng, dường như không quan tâm bọn hắn. Triệu Nhung cùng Cố Ước Võ trao đổi nhắm mắt thần. Một lát sau, tuổi trẻ nho sinh nhún nhún vai. Sau đó, hắn tiếp tục cho chúng học sinh nói về ngày mai buổi sáng tại Thiên Đàn Tế Thiên an bài. Tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa, cứng nhắc nữ tử sừng sững vết đá, xuống mặt. Gào thét sơn phong ngay cả nàng một cây mái tóc như tơ đều thổi bất động. Mạnh Chính Quân liếc mắt Tế Nguyệt Sơn phía đông tòa nào đó trải rộng linh vật linh thú núi nhỏ, còn có trên núi kia đã hoàn thành địa đàn. Dường như dù là cách rất xa, nàng thị lực cũng có thể hiểu rõ chỗ ấy giống như. A cứng nhắc nữ tiên sinh khỏe môi giật giật. Mạnh tiên sinh. Nhưng mà lúc này, cách đó không xa nam nào nhẹ nho sinh đột nhiên hướng nàng tiếng gọi. Thư viện này nữ tiên sinh như mày, hơi lạnh nhạt nói, chuyện gì? Cái kia. Ngươi có thể hay không lại đứng xa một chút? Tuổi trẻ nho sinh ngự khí có chút ngượng ngùng, thành khẩn nói, vách núi này ta có việc muốn chỉ cho đoàn người nhìn, ngươi cản đến ta vị trí. Mạnh Chính Quân. Chốc lát, vị này thư viện nữ tiên sinh phẩy tay áo bỏ đi. Cảm tạ lao tiểu quán Lưu Ly hảo huynh đệ 1766 tệ khen thưởng. Cảm tạ vợ tủ ạ lờ hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ vợ gờ hờ mới vào hồng trần hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ tháng ngâm hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Tạ ơn bốn vị huynh đệ. Chương 499, đỉnh núi Lôi Đỉnh cùng dự cảm bất tường khả duyệt. 1. Chương 499, đỉnh núi Lôi Đỉnh cùng dự cảm bất tường khả duyệt. 1. Chương 499, đỉnh núi Lôi Đỉnh cùng dự cảm bất tường khả duyệt. Tế Nguyệt Sơn đỉnh. Tại Mạnh Chính Quân khẽ vây tay áo, từ một tiếng đi xa chút sau. Triệu Nhung mang theo Cố Ước võ các loại chính nghĩa đường học sinh, Tuyết Thiền các loại tám vị huyền nguyệt cách nữ cùng lễ, công hai bộ đám con trước, cùng đi đến chỗ này bên vách núi. Tuổi trẻ nho sinh liếc nhìn vị kia Mạnh học chính bóng lưng. Kỳ thật hắn thật không phải cố ý gây chuyện, không sợ chết sờ nàng dâu hùm, mà là thật sự có sự tình muốn nói. Nhưng mà, dù sao tại Mạnh Chính Quân trong lòng, hắn cũng đã là tục phạm ngọc thụ đằng sau ao mực học quán lại một viên từ từ bay lên lũ ác tính lớn. Về phần hình tượng nói, ân là mười phần thích ăn cơm chùa, dưới mắt lại nhiều ra cái ngạ lớn vô hình, không tuân theo sư trưởng ấn tượng, giống như cũng không có gì lớn. Giờ phút này, Triệu Nhung lắc đầu tiên là trừng mắt nhìn Cố Ước võ các loại chính nghĩa đường học sinh, bởi vì người sau bọn họ nhìn về phía hắn ánh mắt càng kính ngưỡng, chính là giống đang nhìn chống lại chèn ép lãnh tụ tinh thần một dạng. Triệu Nhung có chút bất đắc dĩ, mắt nhìn mặt trời, trực tiếp đưa tay chỉ dưới chân, ngày mai, tiểu bệ hạ tại Đồng Sơn địa đàn tế tự xong, đồng xe thừa bạch mã. Từ đông mà tây bên trên Tế Nguyệt Sơn, ước chừng chính là dưới mắt canh giờ này. Tại giờ ngọ mực khắc, đến Tế Nguyệt Sơn đỉnh, xuống xe, đi tới nơi đây, chúng ta muốn vì hắn đổi một thân vàng thu huyền y liễu. Giờ ngọ mực khắc, cũng chính là 11 giờ chưa qua một khắc đồng hồ. Về phần vàng thu huyền y liễu thu, miệng tên cũng chính là để tiểu hoàng đế Lý Vọng Khuyết mang lên màu vàng mũ miệng, mặc vào màu đen trang phục lộng lẫy lễ phục. Triệu Nhung đưa tay, chỉ cách đó không xa sắp làm xong thiên đàn, cẩn thận nói tại thiên đàn phong thiên, báo thiên chi công, bệ hạ cần đổi thân lễ phục. Đại ly thuộc thủy đức, sắc đen, mà lễ biết thiên tử miệt vũ huyền y cũng màu đen, chính là đen mà có đỏ, thích hợp cách hướng tế thiên tuổi trẻ nho sinh một phen ngôn ngữ trích dẫn kinh điển, đối với lễ lại mang theo cá nhân lý giải, thích hợp cải thiện, có lý có cứ. Đám người nghe vậy tin phục, liên tiếp gật đầu. Nơi xa, cái nào đó tựa hồ đánh thẳng số lượng phong cảnh cứng nhắc nữ tiên sinh, một đoạn thời khắc cũng lường tuổi trẻ nho sinh thon dài mặt bên một chút. Bên vách núi, Triệu Nhung sau đó lại dặn dò một lần tiên đàn tu kiến coi trọng cùng quy củ, kỳ thật cùng đất đàn không kém quá nhiều. Cố Ước võ cười trả lời, chỉ nói là hoàn toàn dựa theo lúc trước hắn phân phó đang làm. Không bao lâu, Triệu Nhung hơi yên lòng, bất quá sau đó liền muốn nói đến đây lần tiên đàn tế thiên đến trọng trung chi trọng. Đồng thời cũng là lần này phong thiện áp chủ câu. Đó chính là sử dụng như thế nào một cái thiên đạo có thể hiểu được phương thức, truyền lại tin tức, hướng lên trời, báo đại ly công đức. Cái này đại lễ hình thức là cái gì? Giống trước đó trên mặt đất đàn bên cạnh nói như vậy, không có khả năng chỉ là Triệu Nhung cái này người chủ trì cầm trong tay chiếu thư, lớn tiếng hô đọc. Bởi vì hắn đây là đọc cho chung quanh quần chúng vây xem dân chúng nghe, trời mới biết lao thiên gia có thể hay không nghe được. Lúc này, Triệu Nhung sắc mặt hơi tốt, Tuyết Thiền vội nghi, tại hạ trước đó để cho ngươi tìm những tu sĩ kia, phải chăng cùng một chỗ tới trước. Tuyết Thiền nắn nuốt trên vai một chùm sợi tóc, nhìn xem Triệu Nhung, gật gật đầu, dựa theo Triệu tiểu tiên sinh mấy ngày trước phái người cho nô gia phân phó, nô gia ngày đó liền phái người ra roi thúc ngựa, tiến về vài tòa đại ly cảnh nội tiên gia, mời tới 9 vị am hiểu tại vách đá khắc họa tu sĩ, giờ phút này, ngay tại giữa sườn núi một chỗ nghỉ mát sơn trang nghỉ ngơi, chờ đợi Triệu tiểu tiên sinh phân phó. Chỗ này đại ly cao nhất dốc đứng bên vách núi, Triệu Nhung chân phải chà chà, ngón trỏ hướng xuống chỉ. Thay ta tại tòa này trên vách đá dựng đứng, khắc họa một thiên công đức minh văn, chung 208 chữ, ngày mai sáng sớm giờ mao 4 khắc trước hoàn thành. Giờ mao 4 khắc là 6 giờ sáng, mà trong kế hoạch phong thiện, định tại giờ mao 6 cắt ra bắt đầu. Hán tử trong tay áo, lấy ra một quyển bản thảo, đưa cho Tuyết Thiền. Người sau kết quả, lật ra mắt nhìn, hiểu rõ gật đầu, không có vấn đề. Hơn 200 chữ nói, một khắc không ngừng, tối nay canh ba trước có thể khắc họa tốt. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, Triệu tiểu tiên sinh, cái này minh văn có thể có yêu cầu. Triệu Nhung có chút thở ngụ khí, mắt nhìn bên cạnh núi cao, lắc đầu. Dựa theo chữ viết của ta khắc là được rồi, lớn nhỏ kích thước phía trên có chút, làm theo chính là. Không thể có chữ sai, mặt khắc thoa lên kim vấn, càng là dễ thấy tráng quan càng tốt. Đây coi như là hiện lên cho lão thiên gia nhìn, hy vọng lão thiên có mắt hắn nói, cười cười. Tuyết Thiền gật đầu, nói câu đây là tự nhiên sau đó nàng liền tạm thời rời đi, an bài minh văn sự tình đi. Từ Du, Diệu à, lấy chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc họa làm hướng lên trời báo công lễ. Cố Ước võ ông tay, sờ lên cái cằm, chứng chặt đàng hoàng gật đầu. Trung quanh đám học sinh cũng là nhao nhao đồng ý. Triệu Nhung nhìn trước mắt một đám chỉ biết là vậy nước không có chủ ý đồng môn, khóe miệng co giật hai lần. Rượu cái gì rượu à, bản công tử là thực sự nghĩ không ra khác, cùng vừa mới điệu đàn bên dưới chôn ngọc lụa chi tư một dạng, chỉ có thể dùng cái này đơn giản dễ hiểu phương pháp, còn phải lao thiên gia mở to mắt trông thấy mới được. Vách đá, một đám người cực kỳ giống khảo thí trước, tại hành lang tụ tập đánh cái giám thí sinh, bất quá đám người dưới mắt là vui buồn có nhau. Khôi Ngô Nho sinh tựa hồ là nhìn ra bên cạnh hảo hữu ý nghĩ, vô vô bả vai hắn, sắc mặt chìm túc lắc đầu, Tử Du, chúng ta là vì không quấy nhiều phán đoán của ngươi, cho nên không cho ngươi mù nghĩ kế, để cho ngươi bảo trì lý trí, độc lập suy nghĩ. Ngữ khí lời nói thâm thía, đám học sinh chung quanh liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a tin tưởng Tử Du, ngày mai đại điện ổn thỏa trời ban điểm lãnh ta liền nói Tử Du có thể. Một mảnh tán dương ứng thanh. Triệu Dung lúc này rất muốn gật đầu nói tuyệt không để ý các ngươi ảnh hưởng ta phán đoán, các ngươi tranh thủ thời gian chi cái tốt hơn chiêu, bất quá lúc này vị kia mạnh học chính ngay tại cách đó không xa, lấy nàng tu vi, khẳng định thai thính mắt tinh nghe thấy. Hắn làm dẫn đầu bài diện, cũng không thể lọt e sợ. Thật sự là tạ ơn chư vị. Ai? Triệu Dung đành phải gật đầu, khẽ thở dài một cái. Vừa vặn nhớ tới Mạnh Chính Quân, tuổi trẻ nho sinh theo bản năng dư quang liếc mắt chỗ ấy, vừa vặn nhìn thấy cái kia nghiêm túc cứng nhắc nữ tử từ bọn hắn chỗ này thu hồi ánh mắt. Hắn trong tầm mắt, Mạnh Chính Quân sau đó dường như đánh giá dưới núi phong cảnh, cười nhẹ nhẹ gật đầu. Triệu Dung khẽ cho mày. Không được. Vách núi này khắc họa lễ không phù hợp phong thiện đại điện. Chỉ tiếp những này trong tâm hồ đống nhiên bốc khí nghi vấn, không người trả lời hắn. Nơi xa, Mạnh Chính Quân khôi phục bình tĩnh sắc mặt, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, vừa mới đến cùng phải hay không đang cười người nào đó. Triệu Dung rất nhanh lông mày buông ra, cười cười, hướng cô ức võ cùng cấp cửa sổ hảo hữu khiêm tốn vài câu sau, liền dẫn bọn hắn kiểm tra cách đó không xa thiên đàn đi. Thiên đàn xây ở trong đỉnh núi ương xét đánh một cách đó không xa, đang có trên dưới 100 vị đại ly tinh xảo công tượng tu kiến, liên tục không ngừng có con đất khiêng đá lên núi tướng sĩ lui tới nơi đây. Triệu Dung bọn người vờn quanh thiên đàn bài vòng, trong lúc đó, Triệu Dung ngốn nắn một chút sai lầm, sau đó gặp không có gì rõ ràng vấn đề, hắn liền chép lấy tay, mang theo đám người đứng yên một bên, giám sát quan sát. Trong lúc đó, Triệu Dung ngẫu nhiên nhìn một chút sắp chữ minh vách núi. Ngay tại hắn lại một lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua công tượng ngay ngắn trật tự tu kiến thiên đàn, trong lòng tính toán mang đám người xuống núi thời điểm. Một đạo quát mắng tiếng vang đãng tế nguyệt sơn đỉnh. Hôm nay vạn quân lôi đỉnh sắp tới, tất cả mọi người lui rời núi đỉnh, rời xa lôi quế cùng người đàm. Thối lui đến khoảng cách đỉnh núi trăm thước phía dưới. Một mực bưng tay đánh số lượng phong cảnh cứng nhắc nữ tiên sinh dường như nghe thấy cái gì, đống nhiên ngửa đầu, dọc thùng thình bụi tay hào dưới mấy cây ngón tay đột nhiên bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát, lúc này nàng tiếng gào dự cảnh. Tại giờ ngọ ba khắc giáng lâm, còn có trăm hơi thở. Đỉnh núi bầu không khí an tĩnh một lát, bầu trời cũng là tinh không bản lý, giống như trước bao tác bình tĩnh. Chương 499, đỉnh núi lôi đỉnh cùng dự cảm bất tường khả duyệt. 2, chương 499, đỉnh núi lôi đỉnh cùng dự cảm bất tường khả duyệt. 2, trong nháy mắt tiếp theo, đám người rỗ dành âm thanh mà lên, một chút đám thợ thủ công trong tay vật cũng không kịp mất hẳn, chạy vội rút lui đỉnh núi. Mặc dù sự tình ra khẩn cấp, nhưng là đám người rút lui nhưng cũng rất có trật tự, không hiện bối rối, nhìn có chút thuần thục. Nên là mỗi ngày đỉnh núi lôi đỉnh bọn hắn đều sẽ tránh né, thời khắc chú ý sắc trời biến hóa, chỉ bất quá hôm nay có một vị thần thông quảng đại thư viện tiên sinh ở đây, dự cảnh càng thêm sớm. Tử Du, đi mau, là Tế Nguyệt Sơn đỉnh lôi đỉnh, mỗi ngày đều có cố định thời gian, tại giữa trưa tả hữu, bất quá hôm nay giống như sớm một khắc. Cố Ức Võ kêu gọi Triệu Nhung đạo. Tuổi trẻ nho sinh liền giật mình, gật gật đầu, đi theo đám người rút lui đỉnh núi. Trước khi đi, hắn quay đầu mắt nhìn trong đỉnh núi tâm, lẻ loi trơ trọi viền kia cao lớn cây khô. Nó toàn thân cháy đen, hốc cây trải rộng. Lôi quế. Nguyên lai là quả cây quế. Triệu Dung nói thầm một tiếng, nhìn lâu thêm vài lần. Không bao lâu, tất cả mọi người tránh lui đến khoảng cách đỉnh núi trăm thước độ cao vị trí. Mười mấy hơi qua đi, đỉnh đầu sắc trời, quả nhiên trong chốc lát bắt đầu lờ mờ, rất nhanh liền mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hắc vân trung nổi lên uy thế khủng bố. Triệu Dung đứng tại đám người gần phía trước phương vị trí. Hắn chộp lấy tay áo, ngẩng đầu mảnh nhìn thấy lôi vân, nháy mắt một cái không nháy mắt. Dường như đang mong đợi cái gì. Tử Du, kỳ thật lôi đỉnh này mặc dù hung qua trường, so bình thường thấy qua tiếng sấm nổ thế mạnh hơn, nhưng là cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chúng ta rút lui có chút quá dựa vào sau, bất quá để phòng bất nhất, thật cũng không sự tình. Triệu Dung bên cạnh Cố Ước Võ, liếc nhìn phía trước nhất mạnh học chính, lặng lẽ hướng hắn đạo. Chỉ giáo cho. Triệu Dung ngửa đầu, con mắt không nháy mắt, lại là nhịn không được hỏi. Khôi Ngô Nho sinh nỗ bĩu môi, lặc, có viên kia xét đánh một đầu, cũng không biết cái này của một tồn tại bao lâu, là người phương nào gieo xuống, dù sao Tế Nguyệt Sơn đỉnh cơ hồ mỗi ngày lúc này đều sẽ có vạn quân lôi đỉnh giáng lâm. Mà gốc này tựa như là cây quế bản thể xét đánh mục, tựa như đá nam châm bình thường, có thể hấp dẫn lôi đỉnh đánh xuống, mỗi ngày đều có thể đem vạn quân lôi đỉnh đại đa số tiếp được Cố Ước Võ chính xác thả lấy, đột nhiên một trận cuồng phong mãnh liệt đến. Trong khoảnh khắc, Triệu Dung, Cố Ước Võ các loại tất cả mọi người bên thai có một tiếng sét nổ vang, để cho người ta không kịp bưng thai. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng thứ nhất lôi đỉnh đằng sau, thiểm điện trong chốc lát nhao nhao rơi xuống, mục tiêu đều trực chỉ viên kia trong đỉnh núi tâm sét đánh mục, thanh thế một đạo thắng qua một đạo, đinh thai nhức óc. Mà lôi đỉnh này tần suất tựa như không cần tiền giống như, nối liền không dứt. Tránh né lôi đỉnh đám người lỗ thai đều sắp bị chấn mất rồi, về sau đủ thai không thôi. Triệu Dung nhìn trước mắt từng đầu bạn bèo lôi điện chi xà kết nối rông tố cùng đỉnh núi lôi quế, nhịn không được có chút hấp khí. Trang diện quả thực chán quan. Trung quanh đại đa số người đều vô ý thức rụt rụt đầu, đoán chừng là sợ bạn nhất lọt một tia chớp xuống tới, sẽ nện vào trên đầu mình. Nhưng mà năm nào nhẹ nho sinh sát thực lặng lẽ gật đầu. Có chút hài lòng. À, tốt lôi Triệu Nhung tâm hồ bên trong, nào đó kiếm linh thanh âm lười biếng truyền đến, không đủ thanh âm rất nhanh liền bị tiếng sấm ép xuống, đem bản tọa đều đánh thức. Về lầm bầm câu, ngược lại có chút vui vẻ nói, Triệu Nhung, liền tuyển chỗ này đỉnh núi luyện kiếm hoàn, vừa mới bản tọa còn liếc thấy trong lôi đỉnh này cất giấu có mấy đạo thú vị tiểu gia hỏa đã là thiên lôi phạm vi ân. Triệu Nhung chỉ là ứng tiếng, liền rốt cuộc không rảnh bận tâm nói chuyện cùng nó, con mắt quan sát tỉ mỉ lấy phía trên đỉnh núi. Hắn phát hiện Ước Võ Minh nói đều không có sai, trước mắt đỉnh núi tiếng sấm nổ thế mặc dù không gì sánh được to lớn, đặt mình vào đỉnh núi, tựa như đưa thân vào một mảnh trong lôi chỉ. Nhưng là, đỉnh núi đại đa số địa phương, thoạt nhìn là rất an toàn, bởi vì cơ hồ chín thành chín lôi điện tất cả đều bổ vào gốc kia cổ lão lôi quế bên trên. Trên trời dày đặc trong lôi vân, có bốn phương tám hướng thiểm điện rơi xuống, giờ khắc này ở kết nối với phía dưới gốc này lẻ loi trơ trọi cháy khô mục, một màn này tựa như một viên cành lá rậm rạp thiên lôi chi thụ, chính sừng sững giữa thiên địa, kết nối với Tế Nguyệt Sơn đỉnh cùng bầu trời mây đen. Viên này tiên lôi chi thụ gốc rễ là lôi quế, mà thân cảnh đều là thiểm điện cấu thành, cao lớn to lớn. Như vậy, trên đỉnh núi đại đa số vị trí đều tương đối an toàn. Có thể nói là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, bị gốc kia cổ lão lôi quế ban cho che chở xuống dưới. Chỉ là cách mười mấy hơi thở, thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo lôi đỉnh xót xuống đến, rơi vào đỉnh núi ngẫu nhiên nơi nào đó, có thể là nổ nát vụn đá xanh, có thể là nổ vang nước hồ. Triệu Nhung hí mắt, tiên lặng tường tận xem xét trước mắt một màn này. Một đoạn thời khắc, ánh mắt rơi vào viên kia sét đánh một sâu thẳm trong hốc cây. Sau đó, hắn chú ý tới viên này lôi một là lâm bờ sinh trưởng, có một nửa bộ rễ đắm chìm vào tại nguyệt đạm xanh thẳm trong hồ nước. Mặc dù không biết lúc này cháy đen khô héo nó còn sống hay không, đang hấp thu cái kia nguyệt đạm chi thủy, nhưng là lúc này thừa nhận vạn quân lôi điện, mà một chút lôi điện dường như bị cái kia xanh thẳm nước hồ hấp thu đánh tan. Cho nên không chỉ là cái này lôi quế sung làm cột thu lôi, đang hấp dẫn lôi đỉnh. Toàn này nguyệt đạm, tựa hồ cũng là hấp thu lôi điện lôi chỉ. Triệu Nhung trong lòng thầm nghĩ, ước chừng 120 hơi thở qua đi, tiếng sấm nổ dần dần rơi, sau đó ngắn ngủi trong ba hơi cấp tốc biến mất không một. Đám người đỉnh đầu dày đặc lôi vân tán đi, toàn bộ quá trình cũng không có mưa to rơi xuống, cũng là xem như một lần kỳ quan. Theo tản mát mặt trời mọc, Triệu Nhung bọn người chỉ cảm thấy thiên địa vì đó một tình, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, trong sáng vạn phần. Đám người một lần nữa trở về đỉnh núi, lễ bộ quan viên cùng đám thợ thủ công tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mạnh Chính Quân quay người, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mà cái nào đó tuổi trẻ nho sinh so với nàng động tác càng nhanh. Mạnh tiên sinh, xin dừng bước. Triệu Nhung đột nhiên dáng tươi cười sáng lạn hô. Mạnh Chính Quân tại thanh âm hắn vang lên sau, còn nhiều đi vài bước, bất quá cuối cùng bước chân vẫn như cũ dừng lại, đầu không trả lời, có việc mau nói. Triệu Nhung che miệng ho khan một chút, gật đầu nói, gặp tiên sinh giống như hội thần cơ diệu tính toán pháp thuật, có thể giúp chúng ta dự thi đám học sinh coi như một chút ngày mai đỉnh núi lôi đỉnh, là khi nào gì cắt ra bắt đầu. Hắn dừng một chút, chăm chú gật đầu nói, ân, Mạnh tiên sinh, đây không tính là gian lận đi. Tin tưởng tiên sinh ngài thần thông hẳn là đo lường tính toán đến. Nói xong, Triệu Nhung cùng Cố Ức Võ các loại học sinh ánh mắt, lập tức đồng loạt tụ lại tại cái kia cứng nhắc nữ tử nho bảo trên bóng lưng. Triệu Nhung trong lòng xem trường vị này Mạnh học chính bắt thành biết tìm lấy cơ từ chối, không giúp bọn hắn đo lường tính toán ngày mai đỉnh núi vạn quân lôi đỉnh phủ xuống thời giờ khác, để bọn hắn tiếp nhận nửa đường bị trì hoãn khảo hạch phong hiểm. Nhưng mà để hắn cùng chung quanh đám học sinh cũng không nghĩ tới chính là, cách đó không xa Mạnh Chính Quân không chút suy nghĩ, liền gật đầu, khoe miệng mang theo mỉm cười, bấm ngón tay tính toán. Ngày mai giờ ngọ hai khắc hơn 10 hơi thở tả hưu, lôi đỉnh đúng giờ mà tới, là gần 2 tháng đến nay, lôi thế thịnh nhất ngày. Nàng không chút nào giấu giếm nói thẳng ra, lại 10 phần kỹ càng, sau đó nghiêng đầu, bình thản nhìn một chút Triệu Nhung, mỉm cười điểm điểm nói các ngươi coi chừng tránh đi, cũng đừng chậm trễ phong tiện khảo hạch. Vị này cứng nhắc thư viện nữ tiên sinh lộ ra chút cười lúc, trên mặt rãnh cười sâu hơn chút. Sau đó, nàng run lên tay áo, trực tiếp rời đi đỉnh núi, đi lại nhìn, giống như có chút thản nhiên. Lại bị lao nữ nhân này ngữ khí hiền lành quan tâm một chút, Cố Ức Võ các loại chính nghĩa đường học sinh hơi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Triệu Nhung nắm đấm hơi nắm. Một lát sau, đầu đột nhiên chuyển. Ánh mắt của hắn rơi vào muốn khắc lên minh văn trên vách đá. Mạnh Chính Quân là cảm thấy hắn lập thành những này phong tiện chi lệ nhất định phải thua. Vẫn có thể bị nàng tìm tới lý do chính đáng, cho đánh cái đấy phân không điểm loại kia. Nàng đây là quyết định soi mói cương ép trừ điểm, hay là nói, hắn lễ thật không được. Tuổi trẻ nho sinh một đôi kiếm mi nhịn không được bật lên. Dài quá điểm cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ ý mạ cắt hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Chương 500, Sơn trưởng chú ý, quần quần sóng ngầm, 1, chương 500, Sơn trưởng chú ý, quần quần sóng ngầm, 1, chương 500, Sơn trưởng chú ý, quần quần sóng ngầm tự du, lão nữ nhân đây là bị chúng ta cảm hóa. Đối với sự tình đã qua lại không truy xét. Giữa trưa, Tế Nguyệt Sơn đỉnh, Mạnh Chính Quân sau khi đi, Cố Ức Võ cùng đồng môn đám học sinh kinh ngạc một lát, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về bên cạnh ngưng mi lặng im tuổi trẻ nho sinh hiếu kỳ hỏi. Triệu Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, khả năng đi. Cố Ức Võ gãi gãi cái óc, trên mặt ý cười cảm khái nói, Tử Du, khẳng định là chúng ta ưu tú, cảm hóa nàng, để nàng ý thức được qua lại tận lực làm khó dễ chúng ta hành vi là cỡ nào sai lầm, buông xuống thành kiến cùng cứng nhắc, lão nữ nhân. Không đối, là Mạnh tiên sinh, hiện tại khẳng định tâm hoài ấy nấy. Nhìn nàng đi vội vàng như thế, Triệu Nhung khỏe miệng giật một cái. Ngươi đặt làm đọc hiểu. Trong lòng của hắn đậu đen rau muống câu. Bất quá, nói đến làm đọc lý giải hắn vừa mới cái kia phiên suy đoán, giống như cũng là đang làm đọc hiểu. Tuổi trẻ nho sinh suy nghĩ một lát, lông mày tùng đi. Lúc này, Cố Ức Võ vui vẻ vỗ vỗ bả vai hắn, gật đầu nói, Tử Du, xem ra chúng ta chính nghĩa đường cầu mây sân bóng được cứu rồi, trở về liền cùng Mạnh tiên sinh nói một câu. Triệu Nhung liếc nhìn hắn, không có nhận nói tiếp lên ngày mai phong thiện đại điện công việc. Không bao lâu, Tuyết Tầm mang theo một đám khắc họa sườn núi chữ tu sĩ về tới Tế Nguyệt Sơn đỉnh. Người sau bọn họ bắt đầu thi triển khác nhau pháp thuật, tại Triệu Nhung chỉ qua xuất ra nhắm hướng đông vách núi, khắc họa tế thiên chi lễ minh văn. Triệu Nhung cùng Cố Ức võ các loại học sinh bảng quan một lát, sau đó lại đang đỉnh núi dừng lại một lát, xác nhận vô sự sau lưu lại mấy vị học sinh. Triệu Nhung mang theo những người khác rời đi. Dưới đường đi núi, nửa đường tuổi trẻ nho sinh dừng bước, khép mắt ngắm mắt Tế Nguyệt Sơn chân cùng phụ cận ba tòa trên vùng bình nguyên, giống như là nghị triệu giống như lít nha lít nhít đầu người nhốn nháo lấy. Chỗ xa hơn nhìn lại, thông hướng Tế Nguyệt Sơn từng đầu trên con đường tràn ngập núi liền không dứt dòng người. Đây là tới từ bốn phương tám hướng đại ly bách tính, viện phó thịnh hội. Nào đó khác, hắn quay người ngẩng đầu, Tế Nguyệt Sơn đỉnh cái kia bạch kim khí vận chi đỉnh, tựa hồ hình dáng càng thêm ngưng thật chút. Trạng vào tối, đại ly triều đình đóng quân lớn nhất một tòa trên cánh đồng hoang, trung ương một đỉnh lớn nhất trong trứng đồng, ngay tại tổ chức một trận thịnh đại tối. Đây là lại đại ly thái hậu cùng ấu đế cùng một chỗ tổ chức. Dù cho là ngày mai phong thiện thịnh sự kiến tạo bầu không khí, lại là cho một vị lâm lộc thư viện nữ tiên sinh bày tiệc mời khách. Triệu Nhung các loại ao mực học sinh cũng đáp ứng lời mời tiến về. Trên yến tiệc, Triệu Nhung an tĩnh ngồi ở phía bên phải, chết lên thủ vị trí, tự mình uống rượu, suy tư sự tình. Hắn ngẫu nhiên nhìn một chút phía trên, đang cùng Mạnh Chính Quân thân thiện Hàn Huyên Độc Cô Thiền Y Lý người sau, mặc dù hay là ngồi ngay ngắn màn trướng đằng sau, nhưng là thanh âm khó nén thân cận chi ý, thỉnh thoảng phân phó tiểu hoàng đế đi cho vị này Mạnh tiên sinh mời rượu. Người sau tuy là nho gia đại tu sĩ, là lúc này cả tòa cách đỉnh đều định mợ quý khách, nhưng như cũ cứng nhắc thủ lễ, hành vi cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi lần tiểu hoàng đế cầm chén rượu lên, nàng đều sẽ đứng dậy, một mực cùng kính bưng rượu đáp lễ. Độc Cô Thiền Y Lý nhịn không được giả bộ trách cứ nói Mạnh tiên sinh không cần đa lễ như vậy, tiên đế lúc còn sống, ngài chính là tiên đế kính ngưỡng thư viện tiên sinh. Dưới mắt lại một mực giúp đỡ lấy chúng ta đôi cô nhi quả mẫu này, quan tâm có thừa, là chúng ta hoàng thất lớn nhất ân nhân. Mạnh Chính Quân không dễ dàng phát giác khẽ nhíu mày. Nàng khoát khoát tay, lắc đầu nói, "Thái hậu khách khí, Mạnh mỗ lần này là đại biểu Lâm Lộc thư viện mà đến, trợ giúp đại ly phong thiện, là sơn trưởng phân phó sự tình, giao cho thư viện ti lễ Mạnh mỗ xử lý. Đại ly tiên đế tại thế thời điểm, tôn sùng nho đạo, lại ba lần vào xem Lâm Lộc, bái phòng sơn chủ cùng phu tử bọn họ Lâm Lộc trên dưới, đối với đại ly tiên đế khen không dứt miệng, sơn trưởng Chu lão phu tử càng là nói cách hướng tiên đế có thời cổ hiển quân khí tượng, phù hợp nho ra phong thiện chi lễ, là rất sớm liền quyết định sự tình. Dưới mắt tiên đế mặc dù tiếc nuối đi về coi tiền, nhưng thay đại ly hoàng thất cử hành lần này phong thiện, vẫn như cũng là chúng ta Lâm Lộc nho sinh ứng tận chi vụ." Nàng có chút nghiêng đầu, mắt nhìn thượng thủ màn che sau nữ tử xinh đẹp, cho nên nhìn thái hậu không cần nhiều như vậy lễ, việc nằm trong phận sự, tạ lễ không dám nhận. Ra tay chỗ, Triệu Nhung nhịn không được hơi nhíu mày. Nguyên lai cái này phong thiện sự tình, là sơn trưởng phân phó xuống, là vì còn lớn hơn cách tiên đế cùng đại ly hoàng tộc một phần hương hòa tình. Tuổi trẻ nho sinh trong lòng nhịn không được thầm nghĩ đứng lên. Cho nên nói, việc này một mực bị vị tia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Chu Sơn trưởng chú ý. Nguyên lai hắn cái này ao mực học sinh cũng từng tiến vào sơn trưởng phu tử trong tầm mắt. Vị này Mạnh học chính, trước đó lại cũng không cùng bọn hắn nói qua, là quên hay là ân bắt thành là cố ý, còn tốt hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có dấu ức võ huynh bọn hắn như thế, bi quan về nước, làm qua loa, mà là dốc hết toàn lực chăm chú xử lý, nếu không liền không đơn thuần là lễ nghệ đại khảo thất bại, tại nàng Mạnh chính quân một người trong lòng rơi điểm ấn tượng đơn giản như vậy, mà là muốn tại sơn trưởng trong lòng lưu lại một ít đánh giá. Triệu Nhung chén rượu trong tay bỗng nhiên tại không trung, nhìn xuống không có đi coi trọng thủ cái kia màu xám nho sam cứng nhắc nữ tử. Hắn sát mặt bình thường, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, con mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh rượu. Nghĩ như vậy đến, ban đầu ở ao mực học quán, Mạnh Chính Quân trong tay tờ giấy kia bên trên danh tự hẳn là do người khác, cái này cái cọc mặt khác đại đa số người trong mắt khổ sai sự tình, phiền phức phía sau nhưng thật ra là ẩn giấu đi một cọc đại kỳ ngộ. Cho nên nói, nàng mới đầu là muốn đem danh ngạch này cho nó xem trọng học sinh, cũng chính là Ngư Hoài Cẩn. Cái này đại ly phong tiện chi lễ sẽ bị sơn trưởng phu tử xem ở dưới mí mắt, vậy có phải hay không lại dính đến thư viện đọc sách hạt giống chi tranh? Cái kia Mạnh Chính Quân mới đầu dự định Ngư Hoài Cẩn tới đây, có trợ nàng một chút sức lực ý tứ. Triệu Nhung sờ lên cái cằm, nghe Ước Võ Minh nói, sơn trưởng chỗ ấy có cái sách vở nhỏ, mỗi một cái có thể đi vào hắn tầm mắt, danh tự bị biết rõ thư viện nho sinh, danh tự đều sẽ xuất hiện tại phía trên kia. Sơn trưởng phu tử không có việc gì lúc liền nữa thích móc ra sách nhỏ, ngoắc ngoắc vòng vòng. Thư viện đọc sách hạt giống, đại biểu cho trong thư viện nhiều nhất một bút tài nguyên nghiêng, tại thư viện địa vị, tựa như thanh quân các nàng quá do bốn phủ bên trong đỉnh cấp các thiên tiêu mở dạng. Đồng thời đọc sách hạt giống danh ngạch không chỉ là ao mực học sinh tại tranh, những cái kia từ ao mực tốt nghiệp sĩ tử các sư minh càng là tại tranh, mà lại sĩ tử quần thể bên trong mới là tranh đoạt chiến trường chính. Chương 500, sơn trưởng chú ý, quần quận sóng ngầm 2. Chương 500, sơn trưởng chú ý, quần quận sóng ngầm 2. Nhưng là nghe nói ao mực đám học sinh giống như có cái tiểu phúc lợi, đó chính là hàng năm một lần trên đại điện bái sư sẽ để cho một vị nào đó học sinh thăng làm sĩ tử, đồng thời trực tiếp vinh thăng đọc sách hạt giống. Đương nhiên, 99 là cho sơn trưởng trên sách vợ nhỏ ưu tú nhất cái kia. Lúc này, Triệu Nhung đột nhiên nghĩ đến, một vị nào đó hảo hữu giống như cũng một mực tại nóng mắt tranh đoạt đọc sách hạt giống danh lệch. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, quả nhiên, bên cạnh trên chỗ ngồi khôi ngô nho sinh đang nghe sơn trưởng hai chữ sau, liền trừng lớn mắt, lúc này chính mục không chớp mắt nhìn chăm chú lên thượng thủ vị trí Mạnh Chính Quân, dường như hoài nghi mình nghe lầm. Dường như phát giác được Triệu Nhung ánh mắt, Cố Ức võ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, sau đó quay đầu cùng Triệu Nhung lướt nhau. Hai người trao đổi nhắm mắt thần. Cố Ức Võ có chút kìm nén không được, trong tay chén rượu cầm lấy lại buông xuống. Mẹ nó, sớm biết đây là Sơn Trường phân phó sự tình, vậy hắn liền không tản mạn với nước, khẳng định làm so Triệu Nhung còn ra sức, chí ít thái độ nội dung chính vừa bạn. Chờ chút, lại nói đoạn trước thời gian, bọn hắn tại Tinh Tử tiểu trấn, có phải hay không chăn mền du phái đi thanh lâu uống vài ngày hoa tiểu. Ô ô ô, Tử Du làm hại ta. Triệu Nhung, đối mặt Ức Võ huynh quăng tới ai đoán ánh mắt, năm nào nhẹ nho sinh ho khan hai câu, đưa tay, lăng không ấn xuống một chút, để hắn an tâm chớ đổi. Tại hai người ăn ý ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thời điểm, trên yến tiệc mời rượu tiếp tục. Lúc này, ngồi ở phía bên phải vị trí cao nhất Mạnh Chính Quân đột nhiên đặt chén rượu xuống, ánh mắt đảo qua trên chủ tọa Độc Cô Thiền Y, còn có đối diện trầm mặc không nói Lý Minh Nghĩa. Nàng hơi hờn nói, đúng rồi, vậy hạ, Thái Hậu, còn có Hiền Vương Điện Hạ, Phong Thiện Đại Điện tổ chức mấy ngày này, có thể có. Một chút đại ly bên ngoài trên núi tiên gia xuất hiện qua. Độc Cô Thiền Y cùng Lý Minh Nghĩa mặt lộ một chút cứ thế chi sắc, lắc đầu. Mạnh Chính Quân nhìn chung quanh một vòng tả hữu trong bữa tiệc, tựa như trước đó nàng tại Tế Nguyệt Sơn đỉnh bên vách núi gác tay dò xét một dạng, ánh mắt minh mẫn như đuốc. Không người dám cùng nàng thời gian dài đối mặt. A, cái kia tỷ như, Vui Vẻ Tông, Ngôi Ngôi Sơn bọn hắn, không có phái một số người đến đại ly tiếp xúc các ngươi. Ân, suy nghĩ lại một chút. Độc Cô Thiền Y cùng Lý Minh Nghĩa bọn người, nô lên cái eo, nhìn Mạnh Chính Quân, lại lắc đầu. Mạnh Chính Quân mắt nhìn phía trước, an tĩnh một lát, nàng gật gật đầu, ngựa khí nhàn nhạt, tốt. Trước đó Phó Sơn trưởng cho mấy cái kia tiên gia đưa lời nói, xem ra còn có chút tác dụng ân, hai vị, hiện nay các ngươi thay thế Âu Đế nhất chính đại ly, nhất định phải lẫn nhau giắt tay, không được nội bộ lục đục, như vậy, cho dù là không có cái này Phong Thiện đại điện dạy hoa trên gấm, các ngươi đại ly Lý thị hoàng quyền, vẫn như cũng là vững chắc như núi. Dừng một chút, vị này thư viện cứng nhắc nữ tiên sinh lại đâu ra đấy giáo dục nói dưới mắt, chứ không thèm quan tâm cái này Phong Thiện đại điện kết quả như thế nào, chỉ cần không qua liền có thể, các ngươi làm tốt chính mình sự tình mới là trọng yếu nhất, dốc lòng bồi dưỡng tiểu hoàng đế, đợi kỳ thành năm, liền có thể ổn định nền tảng lập quốc, lại nối tiếp đại ly tiên đế chưa xác định chi nghiệp. Các ngươi có biết? Độc Cô Thiền Y thì cùng Lý Minh Nghĩa không có đi nhìn đối phương, riêng phần mình đưa tay, hướng vị này nho ra đại tu sĩ hành đại lễ nói cần tuân tiên sinh dạy bảo. Ân. Mạnh Chính Quân nhìn chăm chú bọn hắn sắc mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Độc Cô Thiền Y liền nhịn không được nói, tiên sinh, ai ra cũng mong mỏi ổn định nền tảng lập quốc, để đại ly an ổn một thể, chỉ là nhưng vẫn là có một cái không ổn định nhân tố. Mạnh Chính Quân nhấc trợn mắt. Lý Minh Nghĩa gật đầu phụ họa, hoàng đầu nói cực phải. Mạnh tiên sinh, phía tây cái kia tuần độc tài, hoàng huynh tại thế là tín nhiệm trong đó với hắn, cho hắn binh quyền cùng đất phong, nhưng mà hoàng huynh lập nghiệp chưa giữa trường đạo chết sau, tiểu vương cùng hoàng tẩu bị thương sau khi, cũng là không bạc đãi hắn cái này cựu thần, triệu nó hồi kinh túc trực bên linh cứu, lại muốn đi phong thưởng. Nhưng mà hắn lại cự không theo mệnh, binh quyền cự giao, còn chiếm cứ phía tây ba quận, dưỡng binh đội lương, lòng lang dạ thú rõ rành rành, như thế cắt đất phản nghịch phong ba, tại cách đất ồn ào náo động đùi bên trên, ảnh hưởng nghiêm trọng tiểu bệ hạ hoàng uy, hoàng tẩu tâm nhuyễn bắt hắn không có cách, chỉ toàn khi dễ cô nhi quả mẫu, cái này thô bị quân phu, thật là ưu ác tính một viên Mạnh Chính Quân nghe vậy, an tính nghỉ, gật gật đầu, có chỗ nghe thấy, xác thực vô lễ, nhưng đây là đại ly nội chính, Lâm Lộc thư viện không quy củ can thiệp. Bất quá nàng dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng, nếu là hắn dám nâng phản kỳ, kháng cự đại ly chính thống, Lâm Lộc nho sinh cũng cờ hiệu sĩ rõ ràng đứng tại tiểu bệ hạ bên này. Trừ cái đó ra, giống trước đó nói, cảnh ngoại đại tiên nhà nếu là hạ tràng loạn đúng tay đại ly triều chính, cần phải cáo chi chúng ta Lâm Lộc thư viện, Sơn Trường phu tử sẽ thật tốt cho bọn hắn giảng đạo một chút để ý. Độc Cô Thiền Y liền muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là không tiếp tục nói, cùng Lý Minh Nghĩa cùng một chỗ, gật đầu nói phải. Triệu Nhung ngồi tại hạ tay, yên lặng uống rượu dự tính. Hắn đại khái thăm dò rõ ràng nhà mình thư viện lập trường. Mà lúc này, Mạnh Chính Quân tựa hồ liếc thấy Du Thai uống rượu hắn, chỉ một ngón tay Triệu Nhung phương hướng, hướng Độc Cô Thiền Y liền nói mấy cái này thư viện văn bối, Mạnh Mỗ là mười phần coi trọng, bất quá y theo bọn hắn có chút không trầm ổn bản tính, được thật tốt quản quản mới có thể thành đại khí, ấn bọn hắn những ngày này tại đại ly, hẳn là có chút thất lễ sự tình đi, các ngươi sáng nói không sao. Nàng lần nữa hỏi thăm, lần này là trực tiếp hỏi Độc Cô Thiền Y Lệ, ngựa khí mang theo chút không hiểu trêu chọc. Coi trọng, ngươi đây là biến chứ pháp tử lời nói khách sáo. A Triệu Nhung khoe miệng giật giật, bất quá vẫn là để ly rượu xuống. Hắn không nói một lời hướng Độc Cô Thiền Y Lệ nhìn lại, chỉ gặp màn che hậu phương, vị yêu đại ly tôn quý nhất vị vong nhân, vài ngày trước còn bị không có minh tâm kiến tính hắn bá đạo đặt ở dưới thân đánh đòn tuyệt mỹ thái hậu, đặt chén rượu xuống, an tĩnh mấy hơi. Nữ tử đống nhiên cười một tiếng, nơi nào sẽ? Triệu tiểu tiên sinh tài văn chương nổi bật, tài hoa hơn người, tại ai ra trước mặt mười phần thủ lễ, thật sự là quân tử khiêm tốn, ai ra hết sức hài lòng. Màn che sau mơ hồ gặp nàng đưa tay đem một lọn tóc vén đến sau tai, xuyên ra tới tiếng nói thanh thúy mềm mại. Triệu Nhung thậm chí có thể tưởng tượng đến nàng thành khẩn cười yếu ớt khoe môi. Kỳ thật tại Độc Cô Thiền Y thì trả lời trước, hắn suy nghĩ và phần đã làm tốt bị nàng thút thít mặt trần, lạnh giọng lên án chuẩn bị. Bất quá t hay là các nàng nữ tử hội diễn tuổi trẻ nho sinh chỗ dạng, âm thầm chân ăn nói, có đúng không? Cái kia Mạnh Mỗ an tâm. Mạnh Chính Quân gật gật đầu, liền không hỏi nữa việc này. Sau đó trong bữa tiệc liền có một trận hàn huyên uống rượu. Chốc lát, tiến hội tan đi, đám người rời tiệc mà đi. Triệu Nhung cương rời đi trung ương lều vải, đi tại trên đường trở về, liền bị không biết từ nơi nào xuất hiện Cố Ức Võ cho vội vã kéo đi một bên. Người sau không chút suy nghĩ, đổ ập xuống chính là một câu, "Tử Du, Tử Du, chúng ta là không phải đi thanh lâu chơi gái." Triệu Nhung, chương 501, ai ra muốn các ngươi nam tử làm gì dùng? 1. Chương 501, ai ra muốn các ngươi nam tử làm gì dùng? 1. Chương 501, ai ra muốn các ngươi nam tử làm gì dùng? Các ngươi có phải hay không đi chơi gái? Lúc này, bên đường nào đó phiến rừng cây bên trong, hai cái nho sinh ở giữa bầu không khí có chút cổ quái. Đối mặt Cố Ước Võ linh hồn đặt câu hỏi, Triệu Lung không hiểu, nhưng đại thụ rung động. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn coi tả hữu, đưa tay che miệng nói các ngươi làm sao không mang theo ta cùng một chỗ? Ân, chuyện khi nào? Tuổi trẻ nho sinh nhỏ giọng trách cứ. A cái gì mang ngươi cùng một chỗ? Cố Ước Võ sững sờ, chợt kịp phản ứng vừa mới vội vàng bên trong miệng bầu nói sai, hắn vội vàng quát tay, giải thích nói, không phải, ta nói là lần trước chúng ta tại Tinh Tử tiểu trấn, ngươi để cho ta cùng các bạn cùng học tại Túy Tiên lầu uống hoa hữu, cái này tại Sơn Trường Chu lão phu tử trong mắt, có tính không là xuống núi công vụ trong lúc đó, đi tầm hoan tác nhạc, không lầm chính nghiệp. Nói đến đây, Khôi Ngô nho sinh ngay sau đó u buồn bật phần, nhịn không được nắm tay nện xuống bàn tay, Sơn Trường nếu là biết, hoặc là đã biết, có thể hay không móc ra sách vợ nhỏ, tại ta chính nghĩa đường ưu tú học trưởng Cố Ước Võ danh tự phía sau đánh cái xiên. Ai, Tử Du làm hại ta a. Làm sao nhớ đến lúc ấy cho ngươi đi uống hoa hữu, cầu dẫn ra đại ly vài phe thế lực người thời điểm, ngươi chạy thật vui vẻ, ngay cả trong ngày thường khiêm tốn đều không có nói một câu. Triệu Nhung khỏe mắt co quắp bên dưới, lại thử hỏi nói, ưu tú học trưởng Cố Ước Võ, ngươi tại phía trên kia danh tự dài như vậy sao? Cố Ước Võ vung tay lên, tức giận nói, ai, ngươi đừng quản ta là dài là ngắn, đây không phải trọng điểm, chính là đánh cái so sánh, đừng chạy để. Đã hiểu. Triệu Nhung gật gật đầu, chân thành nói, hiện tại việc đã đến nước này, ngươi hay là đừng quản Sơn Trường sẽ làm như thế nào nhìn, chúng ta làm tốt dưới mắt sự tình liền có thể, như Sơn Trường thật chú ý việc này, như vậy ngày mai phong thiện chi lễ chính là quan trọng nhất, nếu là bị chúng ta xử lý ra cảnh tượng hoành tráng, cái kia trước đó đi Túy Tiên lầu sự tình tự nhiên là không sao, nói không chừng ngươi phong lưu phong khoáng, còn có thể cho thêm điểm phân đâu. Nói, hắn chọc cười một câu, ân, đây chính là ngư học trưởng không có cách nào chiếm cư ưu thế địa phương à, ngươi đến cầm chắc lấy. Cố Ước Võ không để ý tới hắn, hấp khí gật đầu, mặt lộ chút suy tư sắc đạo, vậy vạn nhất chúng ta không có làm tốt đâu. Triệu Dung cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chuẩn bị rời đi. Nếu là không có làm tốt, vậy ngươi trước đó biểu hiện liền xem như cho dù tốt, cũng là không tốt, mặc dù ta chưa thấy qua sân trường, nhưng loại này đại nhân vật từ trước đến nay là thực vụ người, bằng không thì cũng sẽ không bị Văn Miếu phái tới chúng ta chân trời xa xăm kia góc biển Độc Cú Thành. Ngữ khí ung dung. Cố Ước Võ nhìn hắn bóng lưng, nghĩ nghĩ, nhịn không được thở dài, ai, Thử Du, hay là ngươi gặp chuyện chấn định. Chờ chút, khoan hay đi, vi huynh còn có cái vấn đề. Triệu Dung mị mắt thấy nhìn bóng đêm bao phủ Tế Nguyệt đỉnh núi, chỗ ấy có lấm ta lấm tấm lửa đen. Hắn biết, chỗ ấy là một đám tu sĩ ngay tại điêu khắc vách núi Minh Văn. A, chuyện gì? Ngươi nói. Việc này, chúng ta là không phải đem các ngươi thẳng thắn đường ngư học trưởng kỳ nội cho đoạn. Vị Tiêu Mạnh tiên sinh, lần này núi Phong Thiện độc chiếm vị trí đầu danh ngạch, Mạnh Chính Quân hẳn là muốn cho nàng a, kết quả chúng ta đánh bậy đánh bạ phải là. Triệu Dung nhẹ nhàng gật đầu, rát sửa lại bên dưới tay áo. Mặc dù Mạnh Chính Quân cùng Chu Vũ Dung có chút tư nhân ở giữa khúc mắc, nhưng là đối với Ngư Hoài Cẩn nhưng cũng là thật chiếu cố dịu dắt, cho nàng sáng tạo cơ hội. Cố Ước Võ khó hiểu nói, loại cơ hội này, nàng vì sao muốn tùy tiện đem danh ngạch cho chúng ta? Triệu Dung lắc đầu, còn có thể là vì cái gì? Ngươi xem một chút nàng đổi chủ ý đằng sau, vì sao chỉ tuyển chúng ta vị trí thứ 20 học sinh đến đại ly, đem Ngư Hoài Cẩn loại bỏ rơi, không phải liền là ăn chắc chúng ta ưa thích gây sự cá ướp muối sẽ lười biếng lười nhác, có thể đem kỳ ngộ đều làm hư sao? Mà lại vị này Mạnh tiên sinh vô tình hay cố ý đến như vậy muộn, dẫm lên có một chút đại ly, không phải liền là cho chúng ta phóng đãng vui đùa không gian sao? Ừ, đương nhiên cũng có thể là không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đợi quá lâu. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút ngượng ngùng đứng lên, cho nên bởi vậy có thể thấy được, nàng hôm đó ở trên này là thật bị tại hạ bị chọc tức, không bỏ xuống được mặt mũi, ngay cả chuẩn bị cho Ngư Hoài Cẩn cơ hội đều lãng phí. Cố Ước Võ im lặng nói, ngươi cũng biết à, lúc đó mặt nàng đều muốn khí tím, ngươi cái này ở trước mặt làm trái nàng tiên sinh quyền uy sự tình, nàng không để cho ngươi xuống núi, đáp ứng ngươi tìm đường chết vậy há không thành sợ ngươi rồi, làm sao giới lại? Hắn ngữ trọng tâm trường nói, chương 501, ai ra muốn các ngươi nam tử làm gì dùng? 2, chương 501, ai ra muốn các ngươi nam tử làm gì dùng? 2, ai Tử Du, muốn ta nói, cái này Mạnh Chính Quân làm học chính, lại thế nào công chính vô tư, nàng cũng là nữ tử, ân, hay là cái lão nữ nhân, tuổi tác đều không có lấy chồng. Không chính là tính tình không tốt nhất thời điểm, ngay cả Mạnh Tế Tiểu đều sợ nàng, ngươi trêu chọc nàng làm gì? Triệu Dung lắc đầu, ta cảm thấy nàng lễ không đối, cùng Ngư Hoài Cẩn mở dạng, mà nàng so Ngư Hoài Cẩn càng sâu, chúng ta nho ra lễ là quy phạm, là dẫn đạo cùng nhau tốt, không phải lồng giam, không phải hình thức. Cái này không quan hệ thì ác, chúng ta quan niệm khác biệt, làm sao có thể không xung được đâu. Hắn lại gật gật đầu, phối hợp khẳng định nói, mà lại, ta hiện tại phát hiện, vị này Mạnh học chính thường xuyên sẽ ở một chút cứng nhắc quy tắc trong vòng, làm ra chút có người hỉ ác huynh hướng sự tình, cái này đã là nàng khó có thể đối phó chỗ, cũng là khuyết điểm của nàng. Cố Ước Võ nhịn không được nhìn nhiều Triệu Dung một chút. Triệu Dung ngược lại nói nàng cũng không thích hợp làm Ngư Hoài Cẩn tiên sinh. Tương phản, Chu tiên sinh khi Ngư Hoài Cẩn tiên sinh, rất tốt, giống Chu tiên sinh nàng biết chính chữ, thủ lễ mà không giữ lễ tiết, có một loại muốn xông ra chói buộc chi lễ ý vận hắn không biết nghĩ tới điều gì, miệng hơi cười, cúi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay. Một vị nào đó thân phận cách xa chi kỷ nữ tử, từng ở chỗ này viết qua mấy lần chính tự. Cố Ước Võ thở dài, ta biết, nhưng là vì ngươi gia hỏa này lo lắng. Vậy ngươi nói muốn làm thế nào? Triệu Dung cong lên tay, nên ngang rời đi, cười nói chuyện đến, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Kỳ thật, ta hiện tại tương đối không hiểu là, vị này Mạnh tiên sinh vì sao muốn tại tối nay cho chúng ta làm rõ sơn trường sự tình. Tuổi trẻ nho sinh ngự khí mang theo chút suy tư rời đi, chỉ để lại Khôi Ngô nho sinh tại nguyên chỗ không nghĩ ra, lúc này đẩy sau đầu hạ tuyến. Làm sao cảm giác các ngươi thầy trò hai người giao phòng, đã không tại người bình thường trí thông minh phạm vi trong vòng, khắp nơi đều là xó chiêu. Trung ương trong đại trướng, chúng tân khách tán đi sau, cái nào đó cứng nhắc nữ tiên sinh cũng không có lập tức rời đi, đi an bài tốt trụ sở nghỉ ngơi. Nàng tìm tới Độc Cô Thiền Y thì hai người một chỗ tại một đỉnh trong đại trướng. Không đợi màn che sau, Độc Cô Thiền Y thì hiếu kỳ hỏi thăm, Mạnh Chính Quân trực tiếp mở miệng nói, ta đã quan trì, ngày mai phong thiện, thường thường không có gì lạ, không có tưởng thụy dị tượng phát sinh, ngươi không được dùng một số người là thủ đoạn, lừa gạt đại ly bách tính. Nàng ngay thẳng không gì sánh được làm rõ. Ngữ khí bình thản lại chắc chắn. Độc Cô Thị đầu tiên là gương mặt xinh đẹp chấp nhận, thân thể dường như lung lay sắp đổ. Vị này đại ly thái hậu cắn môi cúi đầu, nhu nhu nói ai? Ai nhà không dám. Mạnh Chính Quân sắc mặt bình tĩnh, nghe nói nàng yếu đuối lời nói sau, ngữ khí cũng không nhịn được hơi buông lỏng, gật đầu nói, không, có tốt nhất, ta sẽ ở trận. Ân, ngươi không cần như vậy nản chí, phong thiện đại lễ thường thường không có gì lạ mới là bình thường, xem như vô công cũng không qua đi. Ngươi sau khi làm xong ổn định triều cục dư luận chuẩn bị, mặt khác hy vọng xa vời cùng tâm tư không nên suy nghĩ nhiều. Độc Cô Thiền chui khóc sụt sùi, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ nghe thấy thấp giọng nói, ai ra? Minh Mạch. Nàng tựa như một đóa mềm mại động lòng người hoa hải đường, ngữ khí mang theo chút kiên cường cùng đau thương, truyền vang tại quản cu é trong đại trướng. Mạnh Chính Quân buông tay, động tác cẩn thận tỉ mỉ, an tĩnh nhìn một lát vị này đại ly thái hậu, nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp rời đi. Không có an ủi cái gì. Nàng theo lễ làm việc, nên nói đều nói rồi, dựa theo nó ban ngày liếc thấy cái kia người ở rể tiểu tử an bài phong thiện chi lễ đến xem, hắn ngay cả mấu chốt nhất lễ đều không có hiểu rõ, có thể có thiên địa tưởng thụy xuất hiện mới là lạ, còn muốn nàng cho ra điều cao. A cứng nhắc nữ tiên sinh lắc đầu, thân ảnh biến mất. Nàng sau khi đi trong đại trướng, thủ tọa màn che hậu phương chính chui khóc nức nở nữ tử tuyển sắc lại bả vai phát run một lát, tiếng khóc mềm mại. Ô ô mười mấy hơi thở sau, Độc Cô Thiền Y Lìa đột nhiên đình chỉ thúc thiết, cầm trong tay dính nước mắt ẩm ướt khăn tay ném một cái, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nàng đứng dậy, nhìn xem Mạnh Chính Quân rời đi cửa ra vào phương hướng, cười lạnh nói, à, quả nhiên, vương nói không sai, nho ra đều là ngụy quân tử, thời khắc mấu chốt muốn cảnh giác, một chút cũng không đáng tin cậy. Độc Cô Thiền Y híp mắt đưa mắt nhìn một lát phía trước, một lát sau, không biết là nghĩ đến cái gì, nhịn không được xì câu, phi, còn có cái kia Triệu Tử Du cũng là, muốn các ngươi nam tử làm gì dùng, hay là phải dựa vào nhà mình bọn tỷ bội trong đại trướng, lại an tĩnh một lát. Nữ tử tuyệt sắc tiếu lập nguyên địa. Một lát, thầy đi qua mi tâm trang mày ngài hơi nhíu. Nàng đưa tay lấy ra một kiện tuyết trắng áo lông phụ thêm, quay người rời đi đại trướng. Bóng hình xinh đẹp biến mất ở trong màn đêm, DS, chương 500. Vung hoa chúc mừng cảm tạ chúa tể đường môn hảo huynh đệ 4.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ lao tiểu quán lưu ly hảo huynh đệ 1.869 tệ khen thưởng. Cảm tạ phần lưng làm sáng tỏ hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ ba vị hảo huynh đệ duy trì chương 502, nghe vua nói một buổi chương 502, nghe vua nói một buổi chương 502, nghe vua nói một buổi tế nguyệt đỉnh núi. Rõ ràng là khuya khoắt, ra hát phong cao, tối nay nhưng như cũ có không ít thân ảnh, tụ lại tại phía đông một chỗ vách núi phụ cận, dường như ngay tại trên vách đá dựng đứng khắc họa một ít văn tự. Công việc làm khí thế ngất trời. Lễ bộ quan viên, hoàng đình công tượng, còn có giám quân chức vụ huyền nguyện cách nữ môn, những thân ảnh này thỉnh thoảng vãng lai tại tế nguyệt đỉnh núi. Vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà bọn hắn phần lớn bước chân thả nhẹ. Có ít người còn thỉnh thoảng liếc một chút trong đỉnh núi gương phương hướng, chỗ ấy có một tòa hoàn thành trọng thể thiên đàn, đỉnh chóp đang có cái nào đó nho sinh thân ảnh. Đám người động tác càng cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này, vị kia đến từ thư viện Triệu tiểu tiên sinh chỗ an bài thiết kế phong thiện đại lễ, hết thảy chuẩn bị đã hoàn thành 9/9. Chỉ đơn độc còn lại đỉnh núi Sơn Đông, khắc họa báo thiên tri công văn tự vách núi chỗ, cuối cùng này một nơi, sắp đến gần sau đó không lâu rạng sáng làm xong. Mà nguyên bản trước đây không lâu vào lúc canh ba, kỳ thật liền có thể đúng hạn kết thúc. Nhưng mà cái nào đó tuyên khắc minh văn lão tu sĩ nhất thời biết nhầm. Hoặc là nói lười biếng nửa phần, bớt đi lời, cái nào đó chữ cũng không có như thực vẽ phòng theo gia vị kia Triệu tiên sinh dưới ngoài bút, cái nào đó cực ít thấy chữ Z mấy đạo bút họa thần vật đến. Mà cái này lại vừa lúc bị không biết ra sao nguyên nhân, nửa đêm chợt đến đỉnh núi Triệu tiểu tiên sinh nhìn rõ gặp. Thế là liền đành phải xóa đi minh văn, nặng khắc. Vị kia Triệu tiểu tiên sinh cũng nhìn không ra cụ thể tâm tình tốt hỏng, hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh đưa tay chỉ, nhẹ giọng phân phó câu sau, lại chân thành nói âm thanh lại hạnh khổ chư vị đồng liêu tại hạ bồi chư quân cùng một chỗ. Sau đó hắn liền quay người, đi nơi xa ít người thiên đàn bên trên. Xốc lên vào áo, đặt mông ngồi ở thiên đàn phía dưới cùng nhất cấp một trên bậc thang, an tĩnh chờ đợi, dường như mặt hướng lấy sườn đông vách núi phương hướng, không tiếp tục lên tiếng ngôn ngữ. Đỉnh núi đám người lại thêm lên bàn đến. Bất quá, nhưng cũng không ai phản nàn, thành thành thật thật. Lúc này khoảng cách thiên đàn gần nhất, là một cái niên kỷ nhìn tuổi dậy thì huyền nguyện cách nữ. Cái này tiểu ly nữ dáng người tinh tế thon thả, mặc huyền nguyện cách nữ đặc thủ tiên khí lụa trắng áo, trải có tua cờ tóc mai, khuôn mặt ngây ngô, khuôn mặt còn mang theo chút mập mũm mĩm, động lòng người bộ dáng. Nhưng giờ phút này lại là kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, chững chạc đàng hoàng đứng gác. Nàng nghe theo tỉ tỉ này bọn họ phân phó, giám sát lấy bốn phía, tựa hồ cũng không cảm thấy hơn nửa đêm này tại băng lãnh trong gió thu đứng gác là khổ sai sự tình. Hẳn là tân tấn là huyền nguyệt cách nữ không lâu tiểu cô nương, trắng non cái chán, tô điểm đạo này tựa hồ tỉ mỉ chọn lựa ăn mặc màu đỏ hoa điển tràn rán. Lúc này, nàng một đôi dài nhỏ tú mục thỉnh thoảng vắt lên, treo lên 12 phần tinh thần, mảnh nhìn thấy chúng quanh sự vật, có một chút gió thổi cỏ lay, cái này tiểu ly nữ đều giận chừng một chút đi qua. Bất quá rất nhanh, hài nhi này mập tiểu ly nữ, tựa hồ là cũng phát hiện nàng cái này bị các tỷ tỷ an bài việc phải làm, quả thật có chút ít lưu ý nhằm chán, ở vào biên giới, không phải cái gì trọng yếu công việc. Chừng đến chừng đi là thật có chút quá nhỏ để lại tố. Thế là nào đó khác, cái này cách thiên đàn gần nhất mập mũm mím tiểu ly nữ trong miệng dường như nói thầm câu gì, sau đó lặng lẽ điểm điểm đầu, giống một cái mới ra đời thiện lương tiểu hồ ly, thuyết phục chính mình không phải ăn trộm gà, chỉ là đem gà mang về kết giao bằng hữu, tuyệt đối sẽ không chảy nước miếng, làm ra đối với hảo bằng hữu bất nghĩa sự tình. Chỉ bất quá, cái này tiểu ly nữ lại là không biết, nàng đứng gác vẩy nước đều muốn tìm hơn nửa ngày lấy cớ thời điểm. Phía sau nàng cách đó không xa tòa kia thiên đàn nào đó cấp trên bậc thang, đang có một cái tuổi trẻ nho sinh nhíu mắt, nhìn thấy nàng, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Giờ phút này, tiểu ly nữ liếc qua cách nàng rất xa mấy vị tỷ tỷ, sau đó ngẩng đầu lên mắt, đầu tiên là một mực cung kính đối với trên đỉnh núi Minh Nguyệt, làm một cái huyền nguyệt lễ. Hai phần Minh Nguyệt, rời đi đến này tiếng nói tinh tế chậm chậm, mang theo chút non nớt đồng âm. Sau đó, mập mũm mím tiểu ly nữ lặng lẽ khép lại hai tay, nhắm mắt hướng phía trên Minh Nguyệt cầu nguyện, giòn âm thanh đều, mặt trăng, ở trên trời mặt trăng. Phù hộ a bà có thể trí nhớ không tốt, phù hộ a tỷ có thể càng keo kiệt hơn ba ba, khí lượng so đậu nành còn nhỏ, phù hộ trong nhà cậu tử có thể tính tình gấp chút, càng nhanh càng tốt. Cái nào đó chính suy tư vấn đề nhảm chán ở giữa dự tính tuổi trẻ nho sinh, nhịn không được khỏe miệng co quắp xuống, người mẹ nó đều là thứ gì bại gia nguyện vọng. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục đậu đen rau muống, chỉ nghe thấy cái kia đứng gác mập mũm mím tiểu ly nữ ép rất nhỏ tiếng nói lần nữa truyền đến. Nàng trẻ con âm nghiêm túc, trương trạc đàng hoàng, mặt trăng a mặt trăng, là phường ti các tỷ tỷ đều nói, chỗ này đỉnh núi là cách ngươi gần nhất địa phương, ai nha, ta cuối cùng bắt được ngươi, ta chỉ có ngần ấy đơn giản nguyện vọng, ngươi nếu là cũng không thể thỏa mãn, ta nhìn ngươi hiện không như thế. Phi, thật mất mặt, chờ ta về sau đi theo nương nương cùng các tỷ tỷ đi lên, ta nhìn ngươi xấu ba tối nay khó ngủ, liền lên núi ngẩn người triệu đùng, ngồi tại thiên đàn phía dưới cùng nhất cấp một trên bậc thang, dưới mắt nhịn không được hơi nhếch khóe môi lên, cảm thấy nha đầu này đầu có chút không rõ ràng, lại nói, ngươi độc cô thị làm lạc phường ti là thế nào chọn người. Nhưng mà không đợi hắn cười cái này đần độn tiểu ly nữ bao lâu, trong khoảnh khắc, tiểu nha đầu này ngựa khí đột nhiên xa suốt xuống dưới, nguyện vọng là thật vậy không nhiều, mặt trăng, ngươi hẳn là có thể thực hiện đi, cho cái sảng khoái nói được không, lằng nhằng có ý gì, coi như ta van cầu ngươi. A bà niên kỷ lớn như vậy, thân nhân chỉ còn ta cùng A tỷ, hiện tại ta không có ở đây, A bà nếu là trí nhớ lại kém một chút, quên ta đi liền tốt. Còn có A tỷ, khẳng định còn tại giận ta đi, trách ta tùy hứng, không biết trời cao đất rộng chạy đến, vậy liền. Lại nhiều khí chút đi, dạng này liền sẽ không tưởng niệm ta cái này hoàng bao nha đầu kỳ thật ta không có tùy hứng A tỷ. Ta là nghe A bà lời nói, A bà nói qua, người có thể nghèo, nhưng không thể không có chí khí, báo ân cũng là, nương nương cùng các tỷ tỷ đã cứu chúng ta nhà, các nàng cố nhiên là quý nhân là cao quý tiên tử, không thiếu những này bố thí, nhưng chúng ta không thể đem các nàng đối với người nghèo trợ giúp, cho rằng chuyện đương nhiên, sẽ chỉ dập đầu nói lời cảm. Tạ dưới ánh trăng, cái này không biết tên, không biết lai lịch mập mũm mím tiểu ly nữ hợp tay trước ngực, nhắm mắt ngẩng đầu, mặt hướng Minh Nguyệt, nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Đúng rồi, còn có cậu tử, tám cây gậy đánh không ra một cái rắm, quá sợ, trước kia trong thôn ác ba tới, nó còn không có ta sẽ cắn người. Ai, cũng không mong chờ nó đời này có thể cắn người, chạy chối chết thời điểm, có thể đừng như vậy một, chạy nhanh điểm đi, cũng đừng lại như lần trước như thế, mang nó đi nó đều không đi, kết quả bị người xấu đánh gãy chân, sẽ chỉ ố ố gọi. Ta gần nhất nghe Tuyết Ve Phượng Nghi nói một câu, gọi chó gấp biết nhảy tường, ân, có thể nhảy có tường cao như vậy, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề đi. Ngô Cầu Nguyện mập mũm mím tiểu ly nữ sau lưng, cái kia tuổi trẻ nho sinh cũng không biết khi nào lên, trên mặt ý cười từ từ biến mất, quay đầu quan sát bên dưới bóng lưng của tiểu nha đầu. Tay hắn chống đỡ cái cằm, bình tĩnh lắng nghe. Lúc này Triệu Nhung tạm thời đem đối với một vị nào đó cứng nhắc nữ tử khác thường thao tác sầu lo ném đi sau đầu, nghe được chó cùng rất dậu mới thao tác, hắn có chút hút miệng khí lạnh. Tuổi trẻ nho sinh luốt luốt khuôn mặt, chăm chú nghĩ, đống nhiên lên tiếng, cho ăn, nhà ngươi cậu tử có thể nhảy cao như vậy, còn lại chân tám thành cũng muốn quần đoạn. Hắn gật đầu phân tích đợt, ngữ khí chắc chắn. Thiên đàn cái khác bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mập mũm mím tiểu ly nữ. Đợt, có chút ngắn. Các minh đệ, nghe vua nói một buổi, câu tiếp theo là cái gì? Ân, chính là trường sau tiêu để cảm tạ hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20190728003924550 hảo huynh đệ 5.100 tệ khen thưởng. Cảm tạ hai vị hảo huynh đệ. Chương 503, tháng đánh 10 năm đỡ cảm tạ thư hữu 20177484 lão ca minh chủ thưởng. 1. Chương 503, tháng đánh 10 năm đỡ cảm tạ thư hữu 20177484 lão ca minh chủ thưởng. 1. Chương 503, tháng đánh 10 năm đỡ cảm tạ thư hữu 20177484 lão ca minh chủ thưởng. Tế Nguyên Sơn Đỉnh. Cùng sân đông vách núi đèn đuốc sáng trưng cùng khí thế ngất trời so sánh, hơi có vẻ quặn quẽ thiên đàn phụ cận. Ngay tại người nào đó đột nhiên hữu nghị gợi ý một tiếng đằng sau, không khí đầu tiên là đột nhiên trầm mặt xuống, sau đó đưa lưng về phía Triệu Nhung mập mũm mím tiểu ly nữ nặng lại kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, hết sức nghiêm túc nhìn phải nhìn trái giám sát bốn phía động tĩnh. Nàng một đôi dài nhỏ tú mục lại là thỉnh thoảng vắt lên, dường như treo lên 12 phần tinh thần, mảnh nhìn thấy chúng quanh sự vật có một chút gió thổi cỏ lay, tiểu ly nữ đều sẽ giận chừng một chút đi qua. Một bộ tận hết chức vụ ưu tú tiểu ly mẫu nữ dạng, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường, phảng phất vô sự phát sinh một dạng. Cái gì? ngươi nói vừa mới nhìn thấy bản cô nương vậy nước xã tử, vừa mới là ai?
Thật có lỗi, không biết.
Dựa vào cái gì ô người trong sạch? Mập mũm mĩm tiểu ly nữ đưa lưng về phía tuổi trẻ nho sinh, bộ dáng mười phần đứng đắn chăm chú đứng gác, ý đồ manh hôn vượt qua kiểm tra. Chỉ bất quá, trên trận xấu hổ cổ quái bầu không khí vẫn như cũ. Tọa thai trên bậc Triệu Nhung đều thay nàng cảm nhận được giới ra chân trời. Ta là cảm thấy đi, mặt trăng đã bề bộn nhiều việc, có một số việc chúng ta hay là đừng làm có nó. Sự do người làm. Hắn cười nói. Dưới ánh trăng, tuổi trẻ nho sinh dáng tươi cười được một phòng, chống tại trên đầu gối tay, chỉ đỉnh đầu minh nguyệt. Chỉ tiếc, mập mũm mĩm tiểu ly nữ cũng là không đáp, vẫn như cũ bóng lưng đối với hắn. Giống như là không có nghe thấy giống như, làm bộ chuyên chú đứng gác. Đánh chết Triệu Nhung, nàng cũng không quay đầu lại. Triệu Nhung trừng mắt nhìn cái này thú vị tiểu ly nữ thon thả bóng lưng. Mặc dù nhìn không thấy nàng lúc này biểu lộ, nhưng là tinh tế trên gáy da thịt lại là hiện đầy đỏ ửng, từ mang thai một đường hướng lên kéo dài mà đi. Hắn sắc thực xem chừng tiểu cô nương này lúc này khẳng định ở trong lòng cắn răng nghiến lợi xỉ chết hắn. Nghe lén biệt nữ hài nhà thì thầm hỏng nho sinh. Triệu Nhung yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, không còn đùa ra mặt này mỏng tiểu cô nương. Bất quá, qua một hồi đằng sau, đang giận phân không có giống như vừa mới như vậy xấu hổ lúc, Triệu Nhung nghĩ, quay đầu nhìn về gần nhất cái này tiểu ly nữ nói khẽ, đúng rồi, có thể hay không hỏi một cái liên quan tới các ngươi Lạc Phường Ti vấn đề nhỏ, ân, chỉ là hiếu kỳ. Không khí an tĩnh một lát, mập mũm mĩm tiểu ly nữ bóng lưng không nhúc nhích tí nào, bất quá tại Triệu Nhung chuyên chú dưới ánh mắt, một đoạn thời khắc, đầu nhỏ của nàng dường như hay là nhẹ nhàng điểm hạ. Tiểu cô nương tựa hồ cũng là rõ ràng sau lưng cái này trẻ tuổi nho sinh lúc này trọng yếu thân phận, là dưới mắt đại ly triều đình coi trọng nhất người một trong, nhà nàng thái hậu nương nương thượng khách. Đa tạ cô nương. Triệu Nhung không muốn quá nhiều, vuốt cằm nói, tại hạ đến đại ly những ngày này, thường xuyên thấy các ngươi Dương Cầm cách nữ đi một cái cổ quái Dương Cầm lễ, còn thường xuyên nhắc tới một câu hắn ngừng tạm, khẽ đọc nói hai phần minh nguyện, rời đi quy hệ. Hẳn là câu này không sai đi. Xin hỏi những này có thể có cái gì ngụ ý? Từ phía sau lưng nhìn lại, mập mũm mĩm tiểu ly nữ sau khi nghe, tựa hồ có chút sai lệch bên dưới đầu. Sau một lúc lâu, có một đạo nhỏ giọng truyền đến, ta cũng không quá hiểu. Huyền Nguyệt lễ thật giống như hai chúng ta cách mặt đất rất sớm trước kia tiên dân bên trong lưu hành lễ nghi, ban sơ tựa như là dùng cho tế tự minh nguyện, chỉ có địa vị rất cao một chút nữ tử tư tế, có thể đi thánh này lễ, tượng trưng cho thể xác tinh thần như trang huy giống như thuần khiết, thuần trắng xử nữ, trung thân phụng dưỡng minh nguyện. Bất quá về sau lễ này từ từ thất truyền, mà Thái hậu nương nương thành lập Lạc Phường Ti, một lần nữa tại ti nội để sướng lên lễ này, định ra quy củ, to lớn tư vui lương xuống, chúng ta tất cả Dương Cầm cách nữ đều muốn nhớ kỹ Dương Cầm lễ. Nàng dừng một chút, dường như nghĩ, nói bổ sung, truyền thuyết, ở nhân gian đi Dương Cầm lễ là có thể bị Cửu Thiên Hàn cung bên trong thần nữ bọn họ cảm ứng cũng nhìn chăm chú đến, đặc biệt là tại ánh trăng thanh tịnh ban đêm. Mà có thể làm lễ này, tại rời tộc tiên dân bên trong, là thân phận cao quý thuần khiết biểu tượng, bình thường cách nữ có thể tự tiện đi lễ này, nếu không liền sẽ bị coi là làm bẩn. Đây là tiên dân bên trong, một ít đặc thù cách nữ chuyên môn. Triệu Dung nghe, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, mập mũm mĩm tiểu ly nữ tâm tình tựa hồ chuyển tốt, ngữ khí có chút vui vẻ nói, cho nên chúng ta Lạc Phường Ti kế thừa này tiên dân chi lễ, nói theo truyền thống cổ xưa, chứ yêu cầu Dương Cầm cách nữ thể xác tinh thần thuần khiết vô hạ, chúng ta Lạc Phường Ti đối với Dương Cầm cách nữ chọn lựa thế nhưng là mười phần nghiêm ngặt đấy. Chỉ có cách mặt đất ưu tú nhất, nhất thần tuấn một nắm cách nữ mới có tư cách gia nhập trong đó, lễ nghi phục sức đều có một bộ tường tận hoàn thiện coi trọng quá trình, cao quý thần bí. Nô, thì như ta như vậy là được. Nói đến đây, tiểu cô nương nhịn không được thân thể ngửa ra sau ngửa, còn kém hai cái tay nhỏ chống lạnh. Nàng cằm nhỏ cũng có chút kiêu ngạo ngóc lên, lúc này cũng tráng lên chút lá gan, quay đầu, phi tốc mắt liếc Triệu Dung. Nhưng kẻ sau lúc này sau khi nghe, cũng không có quá nhiều rõ xét chú ý nàng. Triệu Dung túi đầu nghĩ, chợt ngẩng đầu lên nói, các ngươi Lạc Phường Ti Dương Cầm cách nữ, nói theo có phải hay không thái cổ rời tộc bên trong ly cơ bọn họ truyền thống, đối tiêu chính là các nàng. Những này bao quát Dương Cầm lễ ở bên trong xưa nay lễ nghi, đều là kế thừa mà đến. Ly cơ. Mập mũm mĩm tiểu ly cơ liền giật mình, quay đầu tò mò nhìn Triệu Dung đạo, đây là cái gì? Công tử, ngươi nói là ta vừa mới nói tiên dân bên trong những cái kia đặc thù cách nữ môn gọi là ly cơ sao? Triệu Dung ngưng mi suy tư. Về trước kia đề cập với hắn, thái cổ rời tộc vị kia ly đế cũng là vị thứ nhất nữ tử kiếm đế, ban sơ chính là ly cơ thân phận xuất thân, không tên không họ, cùng một đám ly cơ bọn họ cùng một chỗ bị đưa lên Cửu Thiên Hàn cung là thần nữ nô tỳ. Ân. Triệu Dung gật đầu ứng tiếng, ta đoán có thể là. Ly cơ mập mũm mĩm tiểu ly nữ nhíu lại lông mày, lại nhỏ giọng nói thầm khắp. Nàng nhịn không được khâm phục nói, ta giống như trước kia a bà trước khi ngủ nói qua trong chuyện xưa nghe nói qua, cũng không biết có phải hay không là ngươi nói cái này. Công tử, ngươi là đã nhìn thấy ở nơi nào cái từ này, thật sự có sao? Ta tại cách đất lớn lên, lại đều không có gì ấn tượng. Công tử học thức thật sự là uyên bác. Triệu Nhung lắc đầu, một câu mang qua, nhìn sách hỗn tạp mà thôi, nhưng cũng không xác định, đoán mò, cho nên hỏi một chút ngươi. Chương 503, tháng đánh 10 năm đỡ cảm tạ thư lưu 2017-7484 lão ca minh chủ thưởng. 2, chương 503, tháng đánh 10 năm đỡ cảm tạ thư lưu 2017-7484 lão ca minh chủ thưởng. 2, mập mũm mĩm tiểu ly nữ lúc này lắc đầu, ta cũng không biết. Ta đều là nghe các tỷ tỷ nói, mà các tỷ tỷ là nghe nương nương nói, là nương nương sáng lập Lạc Phường Ti, ký kết hạ những này cổ lão quý cũ. Độc cô thị sao tuổi trẻ nho sinh nhẹ giọng niệm âm thanh, sau đó sờ lên cằm, dường như tự nói gật đầu, ngược lại là thú vị, lại nói nàng đây đều là từ ở nơi nào học được. Các ngươi đều nói Độc Cô Thị là thần nữ chuyển thế, nô sẽ không phải là sinh ra đã biết đi. Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi nói thầm câu, bất quá, Cửu Thiên thần nữ chuyển thế, nguyên lai cũng có tịch mịch thời điểm a, kiếp trước kia trên 9 tầng trời chẳng phải là càng thêm tịch mịch khó nhịn cụ cụ. Triệu Tử Du, phi lễ chớ muốn. Triệu Dung vừa mới lại không nhịn được nghĩ đến trước đây không lâu tại Hoàng Thành cung quảng bên trong, gian kia phòng tắm cái khác trong đỉnh, cái nào đó tuyệt mỹ vị vong nhân dưới thân mỹ nhân giường bên trong, không cẩn thận rơi xuống ra cái kia một chỗ đồ chơi nhỏ. Là thật để cho người ta có chút miên man bất định. Cái gì? Ngươi nói Độc Cô Thiền Y Lì lúc đó không phải giải thích cho hắn qua sao? Triệu Dung hồi nhớ tới vẫn cảm thấy còn chờ thương thảo, chủ yếu là thời cơ thật trùng hợp chút đi. Mà lại vị thái hậu này nương nương cũng không phải bình thường nữ tử xinh đẹp, mười phần biết diễn kịch giả ngu, mềm lòng nam tử hơi không lưu ý liền sẽ bị nàng cái kia vô tội bộ dáng lừa. Bất quá coi như hắn có nghi hoặc không tin, về sau cũng sẽ không lại có cơ hội đi hỏi nàng cùng đến giải. Hôm đó kém chút minh tâm kiến tính thất bại tình cảnh, hắn như cũ nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, mập mũm mím tiểu ly nữ trong tầm mắt, cái kia tọa thai trên bậc tuổi trẻ nho sinh an tĩnh một lát sau, đột nhiên đứng dậy. Hắn một tay nắm tay đặt tại trước bụng, một tay giắt trường bảo vào áo, quay thân, mười bậc mà lên, leo lên thiên đàn đỉnh chót. Mập mũm mím tiểu ly nữ có chút rơi vào mơ hồ, sẽ không phải là các tỷ tỷ thích xem trên sách viết như thế, hắn nho sinh này đột phát thi hứng, cái kia như suối tuôn ra. Thế là tiểu cô nương ngẩng đầu, không hiểu liền hỏi, công tử, ngươi có phải hay không có bệnh nặng? Đồng âm non nớt, hết sức quan tâm. Triệu Dung không nói chuyện, một mình sừng sững tại thiên đàn chỗ cao nhất, cũng là giờ này khắc này đại ly chỗ cao nhất. Áo tung bay phần phật, ánh trăng bao phủ. Hắn ngắm mắt nhìn về nơi xa, đỉnh đầu là một vầng minh nguyệt đã treo lơ lửng vào cổ, dưới chân là núi cao, chân núi là nhìn không thấy bờ hoang nguyên, đều là nở đầy trải rộng cửu thiên hàn cung hoa. Hoa này nghe đồn đến từ thượng cổ nguyệt cung tiên chỉ, có thể nghiệm chứng cách nữ tấm thân xử nữ. Phía dưới, mập mũm mím tiểu ly nữ vừa lúc ở hiếu kỳ nhìn hắn, tuổi trẻ nho sinh ánh mắt nhất chuyển, lại một lần đánh giá cái này ngây ngô tiểu ly nữ phục sức. Tua cờ tóc mai, mi tâm cùng nhìn không thấy vai phải, trái eo nhỏ nhắn chỗ hẳn là đều có khác nhau màu đỏ hoa điển trắng rán, còn có trắng loãng như tuyết lụa mà bấy. Huyền nguyệt cách nữ, huyền nguyệt cổ lễ, thái cổ ly cơ, ánh mắt của hắn kinh ngạc. Một lát sau, hít thở sâu một hơi, như đoán không lầm, tòa này đại ly cao nhất, cách minh nguyệt gần nhất tế nguyệt sơn, từng là thái cổ rời tộc thánh địa, là các nàng cung phụng minh nguyệt tế tự. Thái cổ ly cơ bọn họ phi thăng cửu thiên địa phương, mà người trong truyền thuyết kia ly đế, lúc trước chính là tại từ dưới chân chỗ này đỉnh núi, được tiến cửu thiên hàng cung. Lúc này, tuổi trẻ nho sinh mím môi không nói, giật mình thần nhìn khắp bốn phía, tòa này hoang vu vắng vẻ đỉnh núi, mà tại xa xôi đến không cũng biết niên đại, khi đó ly đế hẳn là cũng cùng trước mắt hải nhìn này mập tiểu ly nữ một dạng ngây ngô ngây thơ. Nàng liên đứng ở chỗ này, tại có thể so với thậm chí thắng qua ngày mai phong thiện rầm rộ to lớn cổ lễ bên trong, kinh lịch vô số không cũng biết thần bí nghi thức, lại dùng cái này mạn tiên phi vũ cửu thiên hàn cung hoa, nghiệm chứng trí thuần thần thánh sử nữ chi huyết, cuối cùng rốt cục đạp trên trong sáng ngân huy, lao tới hướng về phía trên 9 tầng trời kia minh nguyệt cung quyết, đi phụng dưỡng tín ngưỡng nguyệt cung thần nữ bọn họ. Cùng mặt khác ly cơ bọn họ cùng một chỗ, đi lưng meo cái này cố định bi thương vận mệnh. Chuyến này, không quay lại. Thẳng đến cuối cùng, các tộc nhân lần nữa biết được nàng thời điểm, nàng đã nhảy lên trở thành để các tộc nhân nhìn lên cùng bái, để cùng thời đại vô số tu sĩ kính yêu cửu thiên thần minh. Vạn cổ đệ nhất vị nữ tử kiếm đế. Tại nàng che chở cho, nguyệt cung duệ một trong thái cổ giới tộc, trở thành cổ vọng khuyết châu chủ nhân, vô số tuế nguyệt thống trị, cho đến huyền hoàng nhân tộc đăng đỉnh. Thời kia khắc kia, giờ này khắc này, thiên đàn đỉnh chót, sắc mặt bình tĩnh tuổi trẻ nho sinh, trong lòng lại là bành trướng lấy một cỗ làm cho người ngạt thở chắn ngược lịch sử nặng nề cảm giác. Mênh mông hoang vu. Lúc đó cùng lúc này, như cách một ngày giống như hoàng hốt, cũng dần dần chồng chất vào nhau, khó phân biệt cổ kim. Trước đã thấy cổ nhân, ta chính là người đến, niệm thiên địa chi ung dung, không nước mắt lại bi thương sơn phong cùng trong ánh trăng hắn tay áo bay tán loạn, gật đầu khẽ câu, thật lâu không nói gì. Nào đó khác, Triệu Dung đưa thay sờ sờ trong tay áo vật gì đó. Sau đó, quay đầu mắt nhìn cách đó không xa viên kia lẻ loi trơ trọi xét đánh mục. Hắn mang theo ẩn chứa nàng đạo kiếm hoàn mà đến, tựa như cái nào đó kiếm linh cảm thán như thế. Dường như một cái luân hồi, hoặc một loại trong cõi u minh hấp dẫn. Là trung hợp, hay là nhất định? Một lát sau, Triệu Dung độc thân, đường cũ đi xuống thiên đàn, trở về nguyên địa. Ngươi có tin hay không duyên phận? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Một mực hiếu kỳ chờ đợi mập mũm mím tiểu ly nữ, nghe vậy sững sờ, duyên phận, cái gì duyên phận? Đến bệnh nặng duyên phận, mặt lộ nghi hoặc. Triệu Dung lắc đầu, không nói nữa. Giờ này khắc này hắn, chẳng biết tại sao, đáy lòng đã tuôn ra một cô mãnh liệt đến cực hạn dự cảm. Dự cảm kia, tựa như có người tại trong đầu hắn nhét vào đồ vật, rất sớm trước kia liền bắt đầu, giống một đoàn mờ mịt hư vô thủy khí. Mà giờ khắc này tại chỗ này tế nguyệt sơn đỉnh, giống như là đột nhiên gặp phải không khí lạnh, người trước đều nhanh muốn ngưng kết thành băng, trong đầu hiện ra một câu xác thực lời nói, hắn một khi tại chỗ này đỉnh núi mượn dùng thiên lôi oanh lô, tôi luyện ra hoàn chỉnh ly cơ kiếm hoàn. Như vậy tất có dị tượng thần bí xuất hiện. Triệu Dung chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng chính là mười phần khẳng định điểm ấy. Hắn lần nữa ngồi xuống, đặt mông ngồi tại cuối cùng một tiết trên bậc thang, xoa nhẹ hạ mặt bảng, nhẹ giọng nỉ non, nhất định chả còn sót lại lấy ảnh hưởng nào đó, nhất định còn có, liền tồn tại ở tòa này Tế Nguyệt Sơn trong một góc khác, chờ lấy viên kiếm hoàn này. GS, cảm tạ thư hữu 20170291602174 lão ca lại xong nhược xong một cái minh chủ khen thưởng, nửa cái bạch ngân minh lão ca. Tiểu Dung có chút sợ sệt khụ khụ khụ. Chương Chương 504, vậy ta chúc ngươi thiên lôi đánh xuống đi, 1, chương 504, vậy ta chúc ngươi thiên lôi đánh xuống đi, 1, chương 504, vậy ta chúc ngươi thiên lôi đánh xuống đi. Hôm nay, giờ ngọ hai khắc, hơn 10 hơi thở tả hữu, là cái rất tốt canh giờ. Lúc này rạng sáng, có kiếm linh bỗng nhiên nói: "Ân." Tuổi trẻ nho sinh vô bụi, ngồi tại thiên đàn nấp thang cuối cùng bên trên, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là hôm qua Mạnh Chính Quân không có lửa hắn lời nói, canh giờ này, Tế Nguyệt đỉnh núi sẽ có lôi đỉnh đúng giờ mà tới. Lại là gần 2 tháng đến nay, lôi thế thịnh nhất ngày. Vừa đến hơn nửa đêm liền đặc biệt tinh thần kiếm linh, cười. Nó ung dung chỉ điểm sai lầm, vừa lúc ở ngươi cử hành xong phong thiện, vừa lúc kết thúc. Ngươi thả thông minh cơ linh một chút, để cả hai thời gian xích lại gần chút. Trước đó, Ân, viên kia lão lôi kích một bên trên, có cái hốc cây, nhìn thật lớn, ẩn giấu vài thứ đi vào, đoan chừng không ai có thể phát hiện a. Triệu Nhung lại gật đầu, hơi đổi đầu, liếc nhìn cách đó không xa mập mũm mĩm tiểu ly nữ. Người sau có thể là cho là hắn đột nhiên mà người, là đang suy tư vấn đề, cùng vừa mới hơn nửa đêm đột phát thi hưng không sai biệt lắm, lại đang phát bệnh nặng, cho nên không có quấy rầy nữa hắn. Lúc này nàng dường như lại đang nguyên điệu, hướng đỉnh đầu mặt trăng nói thầm cầu nguyện. Ai Triệu Nhung, ngươi vận khí này không tệ à, buồn ngủ hơn, vừa lúc bị đưa tới gối đầu, khó được có loại kỳ ngộ này, chật chật không dễ dàng a. Đúng rồi, trước ngươi còn lo lắng cái gì tới, sợ cái kia Mạnh Chính Quân là nhận định ngươi phong thiện chi lệ không được, cho nên hôn qua thái độ dị thường. Đối với Triệu Nhung nhẹ nhàng ứng tiếng, từ mập mũm mĩm tiểu ly nữ chỗ ấy thu hồi ánh mắt, hai tay chống đỡ đầu gối, cúi đầu nhìn xem mặt đất nham thạch. Về ngữ khí có chút nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Ha ha, để lao nữ nhân này đắc ý, hiện tại chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy, quan tâm nàng cái mọi việc, chúng ta một chiêu phá đi, an chắc nàng. Bản tọa nói cho ngươi, ngươi vừa mới dự cảm kia là người tu hành sẽ rất ít gặp phải phúc trí tâm linh, dùng đạo gia thuyết pháp chính là lòng sinh linh tê, muốn đặc biệt thời đoạn, đặc biệt địa điểm, đặc biệt tình cảnh mới có thể phát động, trong đó lại có thể chia vài loại âm dương ra một loại nào đó thôi, diễn thuật chính là cùng loại đường đi tình huống này mười phần huyền diệu, bình thường đều là độ chính xác cực cao, trừ phi bị cường lực can thiệp." Kiếm linh nói. Cười yên yến, bắt đầu cùng kiếm chủ phổ cập khoa học mỗi ngày thường ngày. "A, Ân." Là tuổi trẻ nho sinh chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, thỉnh thoảng ứng nó một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn dưới chân nham thạch, dường như đang suy nghĩ cái nào đó tâm sự. Về lời nói dần dần bỗng nhiên, nhịn không được cau mày nói: "Cho ăn, làm sao còn bộ này ngốc dạng? Ngươi không phải muốn hái một vầng minh nguyệt, đưa cái Triệu Linh phi sao?" Trước mấy ngày tại hạ trùng trai còn tại trước mặt nàng hiện ra bí hiểm nói, thiếu nàng cùng trôi kiêng ngã phẩm ngựa tre, ngươi đều phải gấp bội bồi thường còn. Nó nghi hoặc không hiểu, bản tọa thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi trước kia còn cùng Triệu Linh phi có cái ước định. Nếu có thể cho nàng hái vầng trăng sáng xuống tới, nàng sự tình gì đều có thể đáp ứng ngươi nghe được nương tử. Ngẩn người tuổi trẻ nho sinh ngẩng đầu, khóe miệng cong cong. Mi tâm trong luân áo tím kiếm linh, liếc nhìn tòa nào đó tâm hồ lúc này sát thái, cao hứng vui vẻ nhan sắc cũng không quá nhiều, mà lại cùng loại một loại. Suy nghĩ sầu lo tâm tình sát thái. Về có chút không hiểu rõ ra hỏa này đến cùng suốt ngày đều đang nghĩ thứ gì, bĩu môi nói: "À, nói không chừng cái kia Tô tiểu tiểu sự tình đều có thể giải quyết, nội trạch hòa thuận." "Làm sao? Như thế biết dỗ nương tử lừa gạt tiểu cô nương Triệu đại công tử còn không hài lòng, đây là..." "Không cao hứng." Triệu Nhung đột nhiên ngẩng đầu: "Ta phong tiện chi lễ đến cùng sai lầm chỗ nào? Hay là nói, quá làm từng bước, thường thường không có gì lạ, để nàng cảm thấy không có khả năng gây nên thiên địa dị tượng." Cái này đặt câu hỏi đông nhiên, ngữ khí lại là đặc biệt chăm chú. Về sững sốt một lát, im lặng nói: "Không phải, ngươi làm sao còn muốn cái này phong thiện chi lễ sự tình, việc này có cái gì tốt xoắn xuýt, quản nó chi, dù sao ban ngày buổi sáng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chúng ta bên này, dùng lại nói của ngươi, chúng ta trực tiếp cho cái kia nữ tiên sinh đến cái bước nổ, nhìn nàng còn dám hay không suốt ngày, một bộ cao cao tại thượng dạy chúng ta làm việc bộ dáng." Triệu Nhung không có trả lời, vẫn như cũ cúi đầu ngưng mi, lâm vào chuyện gì trầm tư. Gặp hắn hay là đầu gỗ này bộ dáng, về lời nói một bước, có chút không thể nói lý nam từ này. Cuối cùng nó học cái nào đó tiểu ly nữ nói chuyện, ngựa khí tức giận nói: "Ngươi bây giờ thật sự là có chút bệnh nặng." Tuổi trẻ nho sinh lúc này ngưng lông mày, nhẹ gật đầu. Cũng không biết có phải hay không đáp lại nó, hay là muốn chuyện khác. Về, kiếm linh không muốn nói chuyện. Một lát sau, Triệu Nhung thỉnh thoảng lấy chỉ đại bút, trên không trung tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa điều khắc minh văn vách núi. Một lát sau, hắn im lặng lắc đầu, hít thở sâu không khí, hơi trầm tĩnh lại. Chỉ là lông mày vẫn như cũ chưa dài. Lúc này, lại nghe được cái nào đó mập mũm mĩm tiểu ly nữ nghĩ linh tinh lời nói, Triệu Nhung quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái này tuổi còn nhỏ liền tấn thăng huyền nguyệt cách nữ tiểu cô nương, nhắm mắt ngửa đầu, lần này giọng nói của nàng càng thêm chân thành: mặt trăng, hy vọng trong phường các tỷ tỷ có thể đi tại mép nước, con cá đều chết đuối, đi giữa khu rừng, nhạn nhi đều ngã chết, đi tại bùi hoa ở giữa, đông hoa đều cúi đầu, đi tại trong đêm, các ngươi nguyệt nhi đều trốn vào trong mây." Triệu Nhung nhịn không được sắc mặt 10 phần chăm chú tiểu nha đầu: "Ngươi đây là cho ngươi các tỷ tỷ trồng bừng sáng tử vong đâu, đi đâu chỗ nào gặp nạn?" Trong lòng của hắn bó tay rồi câu. Bất quá rất nhanh liền cũng phản ứng lại, nàng đây là nói chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đi, tại cầu nguyện các tỷ tỷ có thể xinh đẹp như hoa. Mập mũm mĩm tiểu ly nữ dừng một chút, tiếp tục nhắm mắt cầu nguyện nói: "Hy vọng nương nương có thể chừng ai kẻ nào chết." Triệu Nhung lại là nhịn không được, chen miệng nói: "Chừng ai kẻ nào chết? Đây là ý gì, ngươi điều này cũng không biết. Hưởng cho ngươi hay là người đọc sách?" Mập mũm mĩm tiểu ly nữ lắc lắc đầu, ông cụ non thở dài. Triệu Nhung a a miệng, cuối cùng nhắm lại, nhìn nàng, khiêm tốn tiếp nhận gật đầu. Mập mũm mĩm tiểu ly nữ ôm lấy ngực, mặt mày hớn hở, hài lòng nói: "Đi, nhìn ngươi như thế chuẩn dạng, liền dạy bên dưới ngươi chuẩn dạng. Ngươi là muốn nói khiêm tốn đi, lại nói ngươi có thể hay không đừng chỉ toàn cả chút đi tiểu đêm cấp Lý Tả, đến điểm người bình thường mạch não được không? Tuổi trẻ nho sinh khỏe mắt có quét một chút, bất quá lập tức nhìn được, lại nghe một chút nàng nói cái gì. Mập mũm mím tiểu ly nữ nghiêm túc nói, nương nương cái này gọi đẹp tuyệt nhân gian, các tỷ tỷ nói, cái này từ là hình dung thời gian đẹp nhất nữ tử, ý tứ chính là đẹp để thế gian tất cả mọi người sống không nổi nữa, ngươi nói dính không ngắn hại. Không phải chúng ta nương nương không ai có thể hơn. Triệu Nhung sau khi nghe xong mặt không biểu tình. T. Khá lắm, đẹp tuyệt nhân gian. Không hổ là ngươi, đây là muốn để nhà ngươi nương nương khi định quả phụ ác ân phá án, rốt cuộc biết đại ly tiên đế làm sao băng hạ. Nguyên lai là bị xinh đẹp hoàng hậu cho khất chết. Tuổi trẻ nho sinh gật gật đầu, cho Dương Dương đắc ý mập mũm mím tiểu ly nữ một cái lợi hại ánh mắt. Sau đó hắn biểu lộ vừa ẩn đi, nói thẳng, đúng rồi, cô đương, ngươi vừa mới còn chưa nói hai phần minh nguyện, rời đi quy hề cái này lời tiên tri chi ý, tại hạ trước đó một mực rất là tò mò. À, ngươi nói cái này nha, câu này lời tiên tri, nghe các tỷ tỷ nói, và huyền nguyệt lễ một dạng cổ lão, tại chúng ta cách mặt đất lưu truyền đã lâu. Mập mũm mím tiểu ly nữ nghĩ, chương 504, vậy ta chúc ngươi thiên lôi đánh xuống đi, 2, chương 504, vậy ta chúc ngươi thiên lôi đánh xuống đi, 2, ta nhớ được cách mặt đất thị trên phố có thủ cổ ca dao bên trong, có một câu như vậy ca tử. Thiên hạ ba phần minh nguyệt dạng, hai phần trăng sáng đang nhìn quyết. Ta cảm thấy có thể cùng cái này có quan hệ, bất quá cái này hai phần minh nguyệt đến cùng chỉ là cái gì, là mặt trăng, hay là một loại nào đó những thứ đồ khác, ta cũng không biết, bất quá nghe đồn nàng ngửa đầu lại kính ngưỡng nhìn về phía đỉnh đầu minh nguyệt, thành kính nói nghe đồn khi tế nguyệt đỉnh núi, có thể đồng thời dâng lên hai vầng trăng sáng thời điểm, chính là thái cổ phi thăng nguyệt cùng các tiên dân, quay về cách mặt đất này, cũng đại biểu cho đã từng rời tộc đinh. Quang sẽ từng cái trở về mập mũm mím tiểu ly nữ si lăng năm trăng, thanh âm bất chi bất giác dần dần thu nhỏ, biến thành nàng nói mê. Thì ra là thế, này lời tiên tri ngược lại là thú vị, các ngươi rời người phong tục cũng là. Triệu Nhung gật gật đầu cảm thán câu, đem những này ghi tạc trong lòng. Lúc này, hắn nghe thấy được nơi xa minh văn vách núi phương hướng động tĩnh, những cái kia điêu khắc minh văn các tu sĩ, lúc này dường như hoàn thành kết thúc công việc. Nghĩ đến tòa này dùng để báo thiên tri công minh văn sườn núi khác, Triệu Nhung không khỏi lông mày tiếp tục hơi nhíu lên. Hắn mắt nhìn đầu đội trời sắc. Đã đêm dài, khoảng cách ngày mai sáng sớm phong tiện chi lễ bắt đầu, không đến 4 canh giờ. Dưới mắt những này phong tiện đại lễ chuẩn bị, đã là hắn dùng hết sở học, toàn lực có khả năng xử lý đi ra tốt nhất một bộ phong tiện đại lễ phương án. Mặc dù mạnh chính quân cử động khác thường, vẫn như cũ để hắn có chút lòng sinh bất an, nhưng dưới mắt cũng đã là sự tỉnh tận người vì. Suy nghĩ nhiều vô ích, Triệu Nhung nói thầm một tiếng, thở dài một tiếng. Chợt hắn quay đầu, chuẩn bị cùng trước người hài nhi này mập tiểu ly nữ cáo biệt. Này là, tiểu nha đầu này còn tại chỗ ấy, có chút ngu dại nhìn lên trong bầu trời đêm mặt trăng. Nỉ non cầu nguyện, ngữ khí thành kính. Mặt trăng a mặt trăng, ngươi nếu có thể nghe thấy Triệu Nhung muốn đi gấp bước chân có chút dừng lại, lắc đầu nói, cô nương không được ngây người, mau đi về nghỉ đi, ngày mai hẳn là có các ngươi tháng phường từ bận điệu. Trên trời này minh nguyệt, lại chỗ nào có thể nghe thấy ngươi ở nhân gian la lên, ngươi cái tiểu nha đầu mọi nhà, là thật có chút đáng yêu. Kỳ thật hắn muốn nói ngốc không nói chuyện đến bên miệng, hay là huyền chuyển biểu đạt. Mập mũm mím tiểu ly nữ vẫn như cũ mặt hướng minh nguyệt, không để ý tới Triệu Nhung. Nàng lại một mực cung kính đi cái huyền nguyệt lễ, khuôn mặt nhỏ tâm lấy, cố chấp nói ta là đi huyền nguyệt cổ lễ, nó liền có thể trông thấy ta thành kính, nghe thấy ta cầu cáo. Nương nương cùng các tỷ tỷ đều là nói như vậy, mới sẽ không có lôi đấy. Các nàng là lừa dối ngươi, rất nhiều chuyện cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi lớn lên liền biết, đoán chừng cũng liền các ngươi những tiểu cô nương này là thật tin tưởng, biên chuyện xưa người chính mình cũng không tin. Triệu Nhung không có đưa nàng nói để ở trong lòng, lúc này lắc đầu, nói câu sau. Hắn liền quay người, hướng phía dưới núi phương hướng đi đến, mới vừa đi mấy bước, nghĩ nghĩ, cũng học nàng, trước khi đi chọc cười câu, vậy tại hạ liền mong ước cô nương ngươi cầm nghệ siêu tuyệt, động vật nghe, đều có thể bị cảm động. Nghe được hắn chứng chạc đàng hoàng ngữ khí, mập mũm mím tiểu ly nữ nhịn không được xoay đầu lại, có ý tứ gì? Nàng méo một chút đầu. Triệu Nhung không quay đầu lại, thanh âm chậm rãi truyền đến, đàn gậy hai châu à, cô nương đi trước cảm động bên dưới châu, lại đến chỗ này nếm thử cảm động minh nguyệt đi, người trước hẳn là đơn giản điểm. Nói đến đây, hắn trước cười ra tiếng. Mập mũm mím tiểu ly nữ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, à, vậy ta cũng chúc công tử ngươi, chạy tốc độ so lôi điện còn nhanh. Triệu Nhung không thèm để ý nói a, có gì giải thích? Mập mũm mím tiểu ly nữ bĩu môi, ngươi cũng đem mặt trăng cùng lao thiên gia so sánh châu rồi, à, ta a bà nói, những cái kia trái lời thề cùng người nói lung tung cũng nên cẩn thận. Lao thiên gia mặc dù nói không ra lời, nhưng lại là có thể lên tiếng. Thiên lôi đánh xuống chính là lao thiên gia phát ra thanh âm, nó vẫn luôn có linh đấy, nhìn ngươi có sợ hay không? Triệu Nhung cười, liền cái này a hắn bước lên khoẹt miệng, lắc đầu. Ngay tại lúc trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, cứng ở nguyên địa, không nhúc đích, tựa như là bị người nào đó đột nhiên làm định thân chú bình thường. Nhưng mà cùng Triệu Nhung thân thể cứng ngắc so sánh, khác biệt cực lớn là sắc mặt của hắn. Từ đột nhiên a miệng trừng to mắt lên, một cái chớp mắt và biến, mười phần đặc sắc. Mập mũm mím tiểu ly nữ đã nhận ra điểm hắn cái này kỳ quái động tĩnh, á một tiếng, xem xét mắt. Thế nào, biết sợ rồi sao? Hừ hừ, năm nào nhẹ nho sinh lúc này như cái đinh đóng chặt ngay tại chỗ, đối với ngoại giới hết thảy, tựa hồ ngẩng mặt làm ngơ. Hắn buông thõng mặt, chậm rãi đưa tay, luốt luốt khuôn mặt. Thiên lôi đánh xuống. Lao thiên ra thanh âm. Thanh âm của nó, nguyên lai là lôi. Lôi đỉnh. Tuổi trẻ nho sinh ngẩn ngơ nỉ non. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Thiên đạo không nhất định biết được nhân gian văn tự, nhưng là thiên lôi là tiên đạo thanh âm, nhân gian nếu có thể có tiếng sấm, nó có thể nghe hiểu, có thể. Thử một chút một lát sau. Tuổi trẻ nho sinh tay lau mặt, lại thâm sâu hô hấp hai cái. Hắn chợt quay người, sắc mặt vẫn như cũ hơi giật mình nhìn xem biểu lộ càng thêm nghi ngờ mập mũm mĩm tiểu lý nữ. Ngươi nói đúng. Tuổi trẻ nho sinh mười phần xúc động kính để gật gật đầu, nói xong một câu, dừng ba hơi sau, lại nhịn không được chân thành nói, nghe vua nói một buổi. Thắng đánh. 10 năm đỡ. Mập mũm mĩm tiểu lý nữ, khá lắm, đánh nhau. Ngươi người đọc sách không phải đọc sách sao? Tuổi trẻ nho sinh nhìn xem nàng, dường như ngẩn người thất thần, kinh ngạc chỉ chốc lát, gật gật đầu, mười phần tán thành nói không sai. Ta liền nên thiên lôi đánh xuống. Mập mũm mĩm tiểu lý nữ, còn có loại yêu cầu này. Một giây sau, tuổi trẻ nho sinh nhuyễn miệng cười, tinh khí thần giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Giờ này khắc này suy nghĩ không gì sánh được thông suốt. Đây là ngụ mị tư phục mấy ngày trước đó, bị người khác vô tâm nói như vậy, một câu chỉ điểm sau bỗng nhiên vui vẻ. Là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Là xe lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi chiếu xéo chính đó lấy. Tuổi trẻ nho sinh cảm khái thở dài, quay người, thở dài mắt nhìn gốc kia lôi quế. Chợt, lần đầu, không còn lưu luyến, nhanh chân hướng về phía trước. Hắn rời đi tối nay do dự quanh quẩn một chỗ đỉnh núi. Tại toàn bộ rời đi trong quá trình, nhìn cũng không nhìn chỗ kia nguyên bản cho kỳ vọng cao mới khắc họa vết núi. Thiên lôi đánh xuống, thiên lôi đánh xuống, lôi đỉnh này, tốt lắm, không chỉ là có thể thúc giao nộp kiếm hoàn. Trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu? A, thượng đốc. Triệu Tử Du. Chờ chút, cái kia phong thiện chi lễ bên trong một cái khác trọng yếu nhất lễ như thế nào hiện ra, như thế nào đi báo địa chi công? Bản công tử phải dùng đại địa có thể nghe thấy thanh âm. T, có. Tuổi trẻ nho sinh trong miệng nỉ non, hắn lông mày mới đầu khóa chặt, nhưng mà còn không có duy trì cái mấy hơi, tại chảy ra giống như thông suốt linh cảm bên dưới, manh mối đột nhiên mở ra. Triệu Dung nắm tay truy trưởng, không kịp chờ đợi đi xuống núi. Chỉ để lại mập mũm mĩm tiểu ly nữ, đầu óc mơ hồ cứ thế tại đỉnh núi, nói lầm bầm, thiên lôi đánh xuống. Công tử này, sẽ không phải là thật sự có bệnh nặng đi. Cái kia ngày mai phong tiện làm sao bây giờ, nương nương còn ký thác kỳ vọng cho hắn. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ khổ não thở dài, dậm chân. Cảm tạ phần lưng làm sáng tỏ hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ duyên đạo quân hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ lao tiểu quán lưu ly hảo huynh đệ 554 tệ khen thưởng. Cảm tạ màu lam là vũ trụ chi ái hảo huynh đệ 300 tệ khen thưởng. Cảm tạ bốn vị hảo huynh đệ duy trì. Chương 505, Phong Thiện Đại Lễ 1, chương 505, Phong Thiện Đại Lễ 1, chương 505, Phong Thiện Đại Lễ 1 triệu nhung dọc theo khúc chết uốn lượn thềm đá đường núi, nhanh chân đi xuống núi. Trên đường, hắn suy nghĩ càng chuyển càng rõ ràng, bước chân càng chạy càng nhanh. Hắn chộp lấy tay, cố gắng để ép muốn niết lên khóe miệng, sắc mặt hết sức bình tĩnh, nghĩ ra sức bảo vệ nắm lấy tỉnh táo. Tuổi trẻ nho sinh lập đi lặp lại xem kỹ lên cái kia mới nghĩ ra hai loại phong thiên thiền đại lễ. Tung quản thiên địa vật bật, trừ thanh phong, tế ánh sáng bên ngoài, lôi đỉnh là thích hợp nhất cũng nhất đại biểu thiên đạo ý chí độ vật. Ta lấy lôi đỉnh làm cơ sở, tạo dựng ra một cái mới báo thiên chi công đại lễ. Lôi đỉnh chi lễ trong óc hắn, một lần lại một lần khách quan lý tính kiểm tra. Cái kia đại địa đâu? Chân núi Đông Sơn địa đàn bên trên, mặt hướng đại địa báo công chi lễ. Cùng thiên đạo lôi đỉnh cùng loại, đại địa thanh âm nên là địa động. Tuổi trẻ nho sinh bước nhanh xuống núi, một đường im ắng tự nói. Cho đến chân núi, rốt cục vẫn là nhịn không được. Tại bóng đêm đen kịt, tiên tính sơn sắc bên trong, nắm tay trước người hung hăng vung xuống. Nhớ kỹ lần trước như vậy sáng tỏ thông suốt, hay là tại Trung Nam Sơn nho đạo chi biện bên trên, đối mặt hùng hổ dọa người đào thiên nhiên. Lúc này, hắn đường ngay qua một mảnh sắc màu rực rỡ rừng cây, Tế Nguyệt Sơn thừa thai cựu thiên lệnh cung tiêu vào bên đường ra sức nở rộ. Tuyết trắng huyền nguyệt hình cánh hoa, ở dưới ánh trăng như được thắp sáng cây đèn, phát ra mông lung bực quang. Triệu Nhung dừng bước, quay người, đi đến bên đường một chỗ bụi hoa tươi tốt nhất chỗ, cuốn lên tay áo, xoay người lấy tay. Gãy lấy bốn chi nở rộ nát nhất khắp lệnh cung hoa, cẩn thận thu vào trong tay áo trong cầm nang, gián sinh cất kỹ. Hắn ngồi dậy, nguyên điệu người nhẹ ăn nhạt nhạt lạnh hương, gật gật đầu, buông xuống tay áo, trở lại muốn đi gấp. Nhưng mà quay người lại con cái kia trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Dung bước chân lại là bỗng nhiên thay đổi, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cách đó không xa đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nói là ai? Đạo thân ảnh này ứng thuộc về một cái tinh tế thon thả nữ tử, lúc này nàng bên cạnh tới gần, bên cạnh lấy ra một viên vầng sáng vàng nhạt dạ minh châu. Nhã nhặn thưa quyền khí khuôn mặt nhỏ bị chiếu sáng chút. "Ta, Đậu Khấu." Nương nương người bên cạnh Đậu Khấu thấp giọng nói. "A, cô nương có chuyện gì? Thế nhưng là..." "Nương nương có phân phó." Trong hắc ám, biết được người tới sau, tuổi trẻ nho sinh vươn vào trong tay áo nắm chặt tay, vẫn là không có tùng hạ dù là nửa điểm. Đúng vậy, Đậu Khấu ngữ nghĩa không rõ gật đầu đáp lời. Nàng đột nhiên nói, "Triệu tiên sinh thế nhưng là có cái gì vui vẻ sự tình?" Cung trang thiếu nữ ánh mắt tại tuổi trẻ nho sinh trên mặt lưu lại. Triệu Dung trên mặt ý cười thu liễm, gật đầu nói, "Vừa mới rượu thủ ngẫu nhiên đạt được một bài thơ, tu vi hay là không tới nhà, gắt trí chút." Cô nương chê cười. Đậu Khấu nguyên bản bình thản rủ xuống đôi mắt, dường như bày ra. Sao là bị chê cười nói chuyện nàng cùng Triệu Dung đối mặt, chân thành nói, "Có thể làm cho tiên sinh cao hứng tác phẩm xuất sắc. Nếu không để ý, có thể để nô tỳ may mắn thấy." Triệu Dung liếc nhìn cái này cung trang thiếu nữ, ngày khác lại nói, "Cô nương còn không có nói, nương nương để cho ngươi tìm đến tại hạ, là có chuyện gì?" Đậu Khấu tầm mắt rủ xuống, không có cưỡng cầu nữa. Bên nàng thân nhường đường, nhỏ giọng nói, "Xin mời Triệu tiên sinh rời bước, nương nương chờ đợi đã lâu." Triệu Dung nhìn xét nàng, lại nhìn coi yên tĩnh im ắng xung quanh, một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh đi ra phía trước. mời tới bên này. Bên này sau đó, Đậu Khấu tại một bên dẫn đường, lần lượt cho Triệu Nhung ra hiệu phương hướng. Không bao lâu, hai người liền tới đến một chỗ ven hồ cổ đỉnh trước. Trong đỉnh có một cái che mạng nữ tử thức tha, một thân tuyết cầu, ngồi một mình băng ghế đá, nàng mặt hướng tính hồ, dường như đang thất thần gió xét vầng kia trăng trong nước. Năm nào nhẹ nho sinh hơi híp mắt lại. Trong đỉnh không phải Độc Cô Thiền Y là ai? Lúc này ngoài đỉnh, Đậu Khấu biết điều hiểu chuyện dừng bước, quay người trở về, ở cách xa chút. Triệu Nhung thon dài dáng người, chộp lấy tay, đứng sừng sững nguyên địa. Hắn nhìn chung quanh vòng chung quanh cảnh tượng, nhịn không được khỏe môi giật bên dưới. Tại sao lại là loại này ven hồ cô đình, hai người một chỗ chẳng cảnh? Lần trước đều kém chút xảy ra chuyện, còn không nhớ lâu sao? Còn có lúc này, khá lắm, trực tiếp tuyển cái hơn nửa đêm canh giờ gặp mặt. Tuổi trẻ nho sinh không có mười bậc nhập đỉnh, tại ngoài đỉnh đường mòn chỗ đông nhiên bỗng nhiên bước. Nương nương, nửa đêm canh ba, quân thần gặp mặt, thực là không ổn, có chuyện gì có thể phái người chi sẽ liền có thể, tại hạ cáo từ trước nói, hắn quay người, đường cũ trở về. Triệu tiên sinh. Trong đỉnh thân phận tôn quý nữ tử bỗng nhiên quát lên. Quay thân tuổi trẻ nho sinh, bước chân không ngừng. Độc Cô Thiền Y chợt lớn tiếng nói, Triệu Tử Du, ngươi dừng lại. Triệu Nhung cũng là bình tĩnh tiến lên, không để ý tới. Độc Cô Thiền Y hãy mãnh liệt về vòng trán, bộ ngực có chút kịch liệt chập trùng, ngươi sở lấy lương tâm suy nghĩ một chút, ai ra đợi ngươi như thế nào? Ngươi vì sao muốn dạng này đối với ai ra? Nghe được cuối cùng câu nói này, một mực bình thản Triệu Nhung dừng bước, quay đầu, tốt mục đạo, nương nương muốn phát cái gì tính tình, làm sao giận dữ mắng mỏ tại hạ, đều được, tại hạ cũng không thèm để ý ngài là hà nguyên nhân, dù sao tại hạ làm tốt chính mình chuyện nên làm liền có thể, ngày mai đại lễ sau không thẹn với lương tâm rời đi đại ly. Bất quá, nương nương, ngài tuyệt đối đừng nói lung tung, nếu để ngoại nhân nghe đi, không thể nói trước muốn thế nào hiểu lầm, đặc biệt là cái này khuya khoắt, nam nữ cô chô thời điểm. Ba người thành hổ, không thể không phòng. Độc Cô Thiền Y Lìa dường như có chút tức giận, trầm trọng nói, không thẹn với lương tâm. A, ngươi nói là ai ra cố tình gây sự? Triệu Nhung từ chối cho ý kiến, mắt nhìn sắc trời, sau đó quay đầu trở lại. Hắn đưa lưng về phía nàng, vừa đi vừa nói khẽ, nương nương là cao quý một nước thái hậu, cực kỳ tôn quý, sau này ngôn hành cử chỉ hay là cẩn thận một chút, Triệu Kiến thần tử, chớ tuyển loại này canh giờ địa điểm, xin mời nương nương tự trọng. Độc Cô Thiền Y gì cả giận nói, ngươi cho ai ra dừng lại? Không cần đến ngươi làm bộ đến dạy ai ra, các ngươi miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, kết quả là làm đều là thứ gì bẻ lũ xu định sự tình, dối trá đến cực điểm. Nàng vung tay áo, gặp nho sinh kia bóng lưng dừng lại, hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Rốt cuộc biết chỗ dạng. Triệu Tử Du, ai ra thật sự là số khổ, nhìn lầm ngươi, các ngươi nam tử quả nhiên không có một độ tốt. Hôm đó tại Quảng Hàn cung phòng tắm bên cạnh, ngươi đi những cái kia vô lễ thời điểm, lỗi lầm lớn mạo phạm ai ra, cử chỉ nói chuyện hành động hạ lưu, khi đó làm sao không thấy ngươi như vậy thủ lễ, đầy miệng nhân nghĩa. Thì ra các ngươi nho sinh nhân nghĩa đạo đức đều là dùng để khi dễ con gái yêu đất. Tuyệt Mỹ thái hậu nắm thật chặt khoát trên người lấy tuyết cầu, nghiêng mắt giận xem hắn, cười lạnh nói, sau đó ngươi lại chứng trạc đàng hoàng giải thích là hiểu lầm, còn kéo cái gì chúng ta thanh toán xong sự tình xóa bỏ, muốn ai ra chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, ai ra thật ngốc, thật lại còn tin ngươi nàng gương mặt xinh đẹp treo cười lạnh, trong miệng hận hận nói, nhưng mà dưới ánh trăng đôi mắt đã dần dần óng ánh, hai hàng thanh lệ chậm rãi nằm xuống. Nữ tử ngăn chặn giọng nghẹn ngào, mang theo một loại đè nén xuống ủy khuất ngữ khí, phất tay khinh thường nói, chương 505, phong thiện đại lễ 1-2, chương 505, phong thiện đại lễ 1-2, vốn nghĩ ngươi lại như thế nào hèn hạ hạ lưu, khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, nhưng ít ra còn có chút nguyên tắc, ai ra cùng bệ hạ mặc dù không có lớn như vậy năng lực có thể lôi kéo đến ngươi, nhưng ngươi thân là nam tử, bằng lương tâm cũng hẳn là đứng cái trung lập. Kết quả, thật sự là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Triệu Nhung an tĩnh nghe một lát, ngẩng đầu lại nhìn mắt sắc trời, sau đó tại nào đó ai đoán nữ tử dưới ánh mắt, luôn ba ngón tay. Chỉ nói ba điểm. Thứ nhất, tại hạ hôm đó đúng là mạo phạm, cụ thể vì sao, rất khó giải thích. Nhưng tại hạ cũng không có muốn chắn nương nương miệng ý tứ, nguyện ý gánh chịu đến từ nương nương trả thù xuất khí, đồng thời cũng nguyện ý tích cực bồi thường, chỉ là không thể dùng một sai lầm bồi thường một cái khác sai lầm, cho nên nương nương chân chính muốn, tha thứ tại hạ không cho được. Thứ hai, tại hạ không ngốc, nhìn ra nương nương khôn khéo rất thông tuệ, vì sao còn muốn làm ra bộ này con gái yếu ớt bộ dáng đỏ sức lấy đồng tình. Nương nương đến cùng muốn thứ gì, tại hạ rất rõ ràng, rất không cần phải lần này làm dáng, nói rõ liền có thể. Độc Cô Thiền Y bắt lấy tay áo, túi đầu sát thanh lệ, lúc này nếu mày ngẩng đầu, vậy ý của ngươi là, ai ra nhược mình nói? Triệu Nhung gật đầu ngắt lời nói rõ ta cũng sẽ không đồng ý. Độc Cô Thiền Y mắt hạnh trừng trừng, chỉ vào hắn nói, Triệu Tử Du ngươi. Triệu Nhung cười cười, ta ăn ngay nói thật mà thôi, hy vọng nương nương cũng có thể ăn ngay nói thật, không được làm bộ cái gì yếu đuối bạch liên hoa, nữ tử thông minh kỳ thật càng làm cho nam tử thưởng thức. Về phần nữ tử nước mắt thứ này, tại hạ trước kia có lẽ tin, nhưng bây giờ thôi. Tin, nhưng không hoàn toàn tin. Mà lại hắn dừng một chút, ghé mắt xem xét mắt cách đó không xa nước mắt ở bước hải đường bị bong nhân, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh nở rộ lạnh cung hoa bụi hoa nói, huống hồ hôm đó thất lễ giống như không chỉ ở bên dưới ngươi có ý tứ gì. Triệu Nhung mắt túi xuống, nương nương những cái kia đồ chơi nhỏ lần sau nhưng phải cất kỹ. Mặc dù thân phận tôn quý như nương nương, cũng không phải là nói không thể có loại này. Loại này quê chúng yêu thích, dù sao lâu chỗ thân cùng, tịch mịch cô đơn. Không được lại người ở bên ngoài nam tử trước mặt rơi ra tới, có tổn thương phong nhã. Độc Cô Thiền Y lập tức nhịn không được trước bước một bước, khó thở nức nở nói, ai ra đều nói rồi, đây không phải ai ra. Ngươi chớ ố ai ra trong sạch. Triệu Nhung nghiêng qua nàng mắt. Ánh mắt ý tứ đại khái nói là, ngươi nói ta đều tin, được rồi.
Độc Cô Thiền Y Y.
Triệu Nhung lắc đầu, lời nói nhất chuyển, đi, việc này ngươi có thể giải thích nói là ngoài ý muốn, cái kia mặt khác mấy cái ngoài ý muốn đâu?
Nương Nương nói biết ta muốn tới, vậy vì sao còn xa tại phòng tắm cái này xấu hổ chỗ gặp mặt, còn cố ý người mặc cái kia thân không ổn quần áo cùng tại hạ gặp mặt?
Tại hạ rất khó không hướng một số phương diện muốn, Nương Nương chẳng lẽ là gài bẫy?
Độc Cô Thiền Y Y phản bác, ngươi
mới gài bẫy.
Nói, nàng bộ ngực phập phồng, ánh mắt nhìn về phía một bên.
Triệu Nhung nhìn coi nàng che mạng dung mạo mặt bên, thấy không rõ nữ tử cụ thể biểu lộ.
Một lát sau, hắn gật đầu nói, "Ân, tại hạ kỳ thật cũng không quá tin tưởng là Nương Nương cố ý hành động, dẫn dụ tại hạ thất lễ."
"A, ngươi cũng biết ngươi không xứng ai ra như vậy."
Độc Cô Thiền Y Y hàm răng cắn nát.
Triệu Nhung lắc đầu, bởi vì cấp quá thấp.
Tại hạ ý chí kiên định, thử hỏi người nào không biết.
"Độc Cô Thiền Y Y, ngươi có thể lại không muốn mặt điểm sao?"
Triệu Nhung lại cười cười, rốt cục buông xuống cuối cùng một cây dựng thẳng lên ngón tay, thu liệm ý cười, chân thành nói, "Nương Nương vừa mới một trận chỉ bảo, nhưng lại giống như từ đầu tới đuôi đều không có nói, tại hạ làm sao khinh người quá đáng, làm sao chúng liền lập đều không đứng. Tại hạ là thật không hiểu, đến cùng phát sinh cái gì?"
Độc Cô Thiền Y liền nghe được cái này tức giận, cắn răng ngà chất vấn, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hôm qua tại trên tiệc tối, Mạnh tiên sinh như vậy hỏi ta, ngươi có hay không vô lễ sự tình, ai ra đều giúp ngươi trò nói, còn tưởng lấy hết lời hữu ích, kết quả ngươi ngược lại tốt, làm từng bước cho ai ra cử hành trận chính quy phong thiện đại lễ đều làm không được, muốn cố ý cho ai ra chơi ngắn chân, xử lý cái thường thường không có gì lạ phong thiện đại lễ."
Triệu Nhung sững sờ, vừa cẩn thận nhai nhai nàng, một người nói cái này còn có cố ý sao?
Liền không thể là năng lực ta không đủ.
Độc Cô Thiền Y Lì khẽ giật mình, năng lực gì không đủ, các ngươi không phải đều đã hẹn sao? Ngươi cùng Mạnh tiên sinh thương lượng xong ngày mai xử lý cái thường thường không có gì lạ phong tiện đại lễ, nàng đêm qua đều đến nói với ta, có phải là hắn hay không phân phó ngươi, hay là ngươi cố ý hành động? Cũng không biết ai ra là thế nào đắc tội các ngươi, ngay cả một trận bình thường phong tiện đại lễ cũng không chịu làm từng bước xử lý, để lão thiên gia đến quyết đoán bệ hạ khí vận, không được sao?
Triệu Nhung cười,
hắn lắc đầu, thì ra là thế. Tối nay sự tình đều có giải thích.
Tuổi trẻ nho sinh trên mặt tươi cười, mắt nhìn híp mắt nhìn hằm hắn nữ tử tuyệt mỹ, nàng hẳn là cho là hắn là đang cười nhạo nàng.
Hắn đột nhiên nói, "A, nguyên lai Mạnh tiên sinh cùng ngài nói.
A, mặt khác, Nương Nương cũng rất ngoài nghề.
Bất quá càng có ý tứ, là tại hạ vị kia Mạnh tiên sinh ha ha nói đến đây." Hắn gật gật đầu, cười nhẹ quay đầu.
Sau đó cái gì cũng không có giải thích, trực tiếp rời đi.
Thế là, chỉ để lại Độc Cô Thiền Y Y một người liền giật mình tại nguyên chỗ.
"Cho ăn, Triệu Tử Du, ngươi trước cho ai ra cái giải thích."
"Chờ đi."
Nơi xa trẻ tuổi nho sinh không để ý tới, trước khi đi lại ngẩng đầu nhìn một chút sắp tờ mở sáng sắc trời,
biểu lộ thu liễm, bước chân nhanh hơn.
Người khoác tuyết trắng áo lông nữ tử tuyệt sắc, nhíu mày không nói.
Một lát sau, nàng ngắm nhìn Tế Nguyệt Sơn đỉnh phương hướng, nhẹ nhàng nỉ non, chỉ cần ngươi Triệu Tử Du xử lý một trận quy quy củ củ phong thiện đại lễ liền có thể, không nên chúng đồ cố ý làm vấp, điểm này yêu cầu cũng không được sao?
Triệu Nhung, ngươi có thể dẫn phát dị tượng cách cơ kiếm hoàn, vì sao không xáo lộ bên dưới nàng, cho một phen hứa hẹn, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đại lễ viên mãn cử hành đằng sau, liền có thể để các nàng đôi cô nhi quả mẫu này đối với ngươi mang ơn.
Trên đường trở về, có kiếm linh đột nhiên hỏi,
"À, đây là tới từ một tòa thế tục đại vương triều quyền lợi đỉnh phong một đôi mẹ con đơn tình, đối với mắt ngươi tới nói, không đến mức không để vào mắt đi. Đối với ngươi về sau tại thư viện đọc sách, cũng là có ích nhiều hơn. Mà lại đôi cô nhi quả mẫu này lòng khí như vậy chi rất, khí vận chẳng quan, chỗ không chừng có thể để ngươi ăn một chút, chẳng phải là một công nhiều việc.
Động động một mép mà thôi."
Tuổi trẻ nho sinh sờ lên trong tay áo đồ vật, im lặng không nói.
Triệu Nhung sau khi xuống núi, không có lập tức trở về doanh địa chỗ ở, mà là quay người, hướng trong trí nhớ Đại Ly Hoàng Lăng phương hướng lặng yên mà đi.
Ước chừng sau nửa canh giờ, Triệu Nhung trở về doanh địa.
Lúc này, hắn trong tay háo nhiều một tấm quyển gia cựu địa đồ.
Lúc trước bị hắn cứu lại thu xếp tốt Hoàng Lăng đám thợ thủ công, đã cáo biệt rời đi.
Trước khi đi, chúng công tượng trừ đối với hắn mang ơn bên ngoài, còn đem một phần này quyển gia cựu giao cho hắn.
Đây là phần dựa theo Triệu Nhung tiền nhận phân phó, chế tác Hoàng Lăng địa đồ.
Phía trên tường tận viết tòa này mới tinh Hoàng Lăng tiến vào canh giờ cùng phương pháp, trong Hoàng Lăng người sống bồi tự địa điểm cũng có cẩn thận đánh dấu, thuận tiện hắn quay đầu dành thời gian đi cứu người.
Triệu Nhung lấy ra tấm này quyển gia cửu, sơ lược quét hai lần, nhẹ nhàng gật đầu, đem đồ vật cất kỹ.
Hắn lần nữa nhìn thoáng qua sát trời.
Cách phong thiện đại điện cố định cử hành canh giờ, chỉ có chưa tới một canh giờ.
Triệu Nhung hít sâu một ngụm, sắc mặt nghiêm túc.
Hắn muốn tại trong vòng một canh giờ này, dùng mới thiết kế lễ thay thế trước đó cũ lễ.
Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng.
Cảm tạ phần lưng làm sáng tỏ hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng.
Cảm tạ lao tiểu quán lưu ly hảo huynh đệ 475 tệ khen thưởng.
Cảm tạ,